Chương 432, sống sót truyền kỳ. Chương 432, sống sót truyền kỳ. Mau nhìn, mau nhìn. Thảo Nguyên Ba Đặc Nhĩ muốn lên tràng. Rốt cục chờ đến hắn. Ta chính là vì nhìn hắn đấu vật mới từ mấy trăm dặm ở ngoài bên trong đi suốt đêm lại đây. Đấu vật tràng xung quanh, tối om om đám người lại như là thủy triều xuống sau bị sóng biển đẩy tới bờ hải tạo, lít nha lít nhít, tất cả đều hướng về cái kia mảnh dùng ngũ sắc cờ màu vây lại thần thánh sân bãi tuôn lại đây. Nguyên bản còn ở khu giao dịch vì nửa tấm da dê có kẻ mặc cả hắn tử, vào lúc này cũng không tính đến cái kia một mao hai mao, ném ra liền chạy qua bên này. Nguyên bản còn ở trong nhà bạn uống rượu sữa ngựa chém gió các lao ra, cũng là nâng cốc bắt một thả kề vai sắt cánh chen chúc tới. Từng cái đưa cổ dài kiễng mũi chân, chỉ lo bỏ qua dù cho tí xíu đặc sắc. Lý Vân Phong vỗ tay một cái lên đất, đem cái này ra châu áo chấn thủ nút buộc nắm thật chặt, cảm thụ cái kia cứng cỏi da châu dán vào da rẻ cảm xúc. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập cỏ xanh mồ hôi cùng da súc hỗn hợp lại cùng nhau, độc thuộc về thảo nguyên mùi vị. Hắn hướng về cái kia muôn người chú ý sân đấu, sải bước đi tới. Hắn vừa ra trận, cái kia núi hô biển gầm giống như tiếng hoan hô, quả thực có thể đem những đám mây trên trời đều cho đánh tan. Ba Đập Nhĩ, Ba Đập Nhĩ, Lý Vân Phong, Lý Vân Phong. Cái kia làn sóng âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng, chấn động đến mức người lỗ tai vang lên ong ong, dưới bàn chân đại địa đều phảng phất ở run rẩy theo. Thực sự là hắn hiện tại tiếng tăm quá to lớn. Trước đây hắn là Bạch Lâm Hạo đặc bí thư, là lễ hội nạ ạ đạm liền hai giới đấu vật quả quân, ở này Chiêu Ô Đạt Minh cũng coi như là một nhân vật. Nhưng hiện tại hắn không giống nhau. Hắn là toàn bộ Chiêu Ô Đạt Minh kiêu ngạo, là toàn quốc nổi tiếng đại anh hùng. Là cái kia ở qua báo chí bị khắc ở đầu bản đầu đề, một người một cây đao, liền đem A Tam Ca một cái chỉnh biên đoàn cho đánh ngã người gian ác. Đại gia có thể đều nhìn báo chí. Đặc biệt làm hắn đi tới giữa sân, cái kia ngày mùa hè ánh mặt trời không hề ngăn cản chiếu vào trên mặt hắn, đem hắn đạo kia từ khóe miệng vẫn hoa đến bên thai đã khép lại vẫn như cũ giữ tợn vết sẹo, chiếu lên rõ rõ ràng ràng thời điểm. Toàn trường vang lên một mảnh chỉnh tề hút vào khí lạnh âm thanh. Này, chính là anh hùng Vân Trương A. Đây chính là người đàn ông kia, ở trời đất ngập tràn băng tuyết tuyết vượt cao nguyên lên vì bảo vệ quốc gia chém giết quân giặc lưu lại vĩnh hằng dấu ấn. Vết sẹo kia không những không có nhường hắn có vẻ xấu xí, trái lại cho hắn tăng thêm một cỗ không nói ra được dũng mãnh cùng thô bạo, một loại từ thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong đi ra khiến người ta run sợ sắc khí. Lý Vân Phong đối thủ, cái kia năm ngoái bị hắn ngã cái chó ăn cứt đá quân ba can, vào lúc này đang đứng ở đây một đầu khác lại là dậm chân lại là mở rộng lực, hoạt động gân cốt đây. Hắn năm nay nhưng là kìm nén một mạch, mỗi ngày ở nhà nâng tạ đá ngã có gỗ, đem cái kia một thân bắp chân thịt luyện được cùng cục sắt vụn giống như, chính là muốn đem năm ngoái bay cho tìm trở về. Mà khi hắn thấy rõ đối thủ là Lý Vân Phong, đặc biệt nhìn thấy Lý Vân Phong trên mặt đạo kia dường như rết như thế vết sẹo thời điểm, cả người hắn đều sửng sốt, cái kia tráng đến té ngã ngẽ con giống như thân thể cũng không nhịn được run lập cập, mới vừa hoạt động mở nóng hổi khí nhi trong nháy mắt liền lạnh nửa đoạn. Cơ mờ nờ, năm ngoái tiểu tử này cũng đã manh đến không giống người, ngã lên người đến cùng ném bao tải giống như không giảng đạo lý. Năm nay tiểu tử này nhưng là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài sắt thần A. Qua báo chí đều nói rồi, vậy cũng là tự tay chém hơn 100 người chủ nhân. Này con sao đánh? Này đi tới không phải tìm đánh à? Lý Vân Phong nếu như từ thanh niên tổ bắt đầu tính, này đã là lần thứ 4 tham gia lễ hội nạ ạ đạm thi đấu vật. Tham gia 4 lần liền cầm 4 lần quán quân, một lần đều không thất thủ qua. Có thể nói hắn Lý Vân Phong đại danh ở mảnh này trên thảo nguyên đó là không người không biết, không người không hiểu. Hắn chính là này đấu vật trên sân, không thể tranh chấp vương. Lý Vân Phong đứng ở giữa sân, đơn giản hoạt động cổ tay cổ chân, cảm thụ cả người cái kia dường như sông lớn dâng trào giống như sức mạnh. Sân bãi bên cạnh, cha cùng mẹ Lĩnh Lương Chí Siêu cũng đẩy ra hàng trước nhất. Chí Siêu a, ngươi nhìn nhìn, nhìn thấy không? Vậy thì là sư phụ ngươi. Cha chỉ vào trên sân cái kia kiên cường như lòng bóng người, một mặt tự hào. Cái kia lưng so với ai khác đều ưỡn đến mức thẳng. Đấu vật món đồ này nhìn là khiến ma lực, kỳ thực bên trong tất cả đều là môn đạo. Ngươi phải học sẽ dùng như thế nào eo, dùng như thế nào chân, làm sao đem toàn thân sức lực đều bệnh thành một sợi dây thừng. Cái này gọi là chỉnh sức lực. Sư phụ ngươi chính là phương diện này đại hành gia. Ngươi nhìn hắn đứng ở đằng kia dưới bàn chân liền cùng mọc ra dễ giống như vương như núi Thái Sơn. Ngươi ngày hôm nay có thể chiếm được đem con mắt trở to, xem thật kỹ cố gắng học, có thể học được một chiêu nửa thức liền đủ ngươi được lợi cả đời. Lương Chí Siêu vào lúc này, nơi nào còn cần phải sư gia dạy. Hắn cặp kia đen lay lấy mắt to, đã sớm chết từ địa chăm chú vào trên người Lý Vân Phong không chớp một cái, ánh mắt kia bên trong tất cả đều là cuồng nhiệt sùng bái. Trước đây hắn bái Lý Vân Phong sư phụ, nói thật chính là vì có thể làm cho mình cùng lương, muội muội có khẩu cơm no ăn, không đến nỗi chết đói. Khi đó hắn cũng không biết, chính mình người sư phụ này đến cùng lợi hại bao nhiêu. Có thể sau đó Lý Vân Phong đối xử tốt với hắn đó là không thể chê. Không chỉ nhường hắn ăn no mặc ấm, còn dạy hắn đọc sách biết chữ, thậm chí coi hắn là thành con trai ruột đối xử giống nhau, tay cầm tay dạy hắn luyện võ. Phần ân tình này đã sớm nhường hắn coi Lý Vân Phong là thành chính mình cái kia đã tạ thế phụ thân, xem là sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Lại đến lúc sau làm hắn ở qua báo chí nhìn thấy chính mình sư phụ cái kia như là ma thần, ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong sừng sững không ngã bóng người thời điểm. Trong lòng hắn đầu cái kia sợi đối với anh hùng ngắm trông, trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Hắn cũng muốn như sư phụ như thế, học tốt võ nghệ bảo vệ quốc gia. Hắn tuy rằng nhỏ nhưng cũng từ những đại nhân kia nhóm nghị luận bên trong, từ cái kia radio phát thanh bên trong biết rõ bản thân mình sư phụ hành động vĩ đại. Phát thanh bên trong mỗi ngày đều đang nói Á Tam bên kia còn đang kháng nghị đây. Nói Lý Vân Phong ở trên chiến trường, hoàn thành ngàn người chém thành liền. Nói hắn ở ngược giết binh lính của bọn họ. Á Tam kháng nghị, có thể chúng ta trong nước tán thành a. Không chỉ tán thành, còn đem sư phụ xem là toàn quốc đại anh hùng. Thậm chí liền sư phụ ở trên chiến trường dùng qua cái kia đem đường ngang đao, cái kia rất đáng sợ gạt lĩnh, còn có cái kia hai cái súng máy, đều bị đưa vào thủ đô quân sự trong viện bảo tàng, thành quốc nặng bảo. Phía trên kia biết, đây là duy nhất một hồi, một người ở trên chiến trường giết địch qua ngàn vũ khí. Nghĩ đến những thứ này, Lương Chí Siêu liền cảm thấy huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Đây chính là hắn sư phụ, một cái sống sót truyền kỳ. Giữa sân cái kia ăn mặc mông cổ bảo, đức cao vọng trọng người chủ trì vào lúc này cũng là kích động đến đỏ cả mắt. Hắn giơ cái kia sắt lá kèn đồng lớn, lôi kéo cổ họng dùng cái kia mang theo dạy đặc thảo nguyên khẩu âm tiếng phổ thông, bắt đầu rồi giới thiệu: "Các vị hương thân, các vị bằng hữu, các vị các đồng chí, sau đó phải lên sân khấu vị này ta nghĩ không cần ta nhiều giới thiệu đi. Hắn là chúng ta Chiêu Ô Đạt Minh kiêu ngạo, là chúng ta toàn bộ thảo nguyên ba đặc nhĩ. Hắn từng ở tuyết vực cao nguyên lấy sức lực của một người, độc chiến đàn sói, nhắc không, là độc chiến quân giặc. Hắn chính là cái kia ở qua báo chí, nhường nhân dân cả nước cũng vì đó phấn chấn đại anh hùng, Lý Vân Phong. Tên kia tiểu tử nhi một bộ, nói có sách, mách có chứng, từ cổ đại thành cắt tư hắn vẫn nói đến hiện tại Lý Vân Phong, đem Lý Vân Phong thổi phồng đến mức là có ở trên trời dưới đất không, cùng kể chuyện giống như. Cho Lý Vân Phong mình đều thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, chỉ có thể ở nơi đó mỏ mũi cười khổ. Chờ đến người chủ trì kia rốt cục nói mệt mỏi, đem kèn đồng một thả, bên sân chiêng trống bịch một tiếng nổ vang. Thi đấu chính thức bắt đầu. Đối thủ ba căn hít sâu một hơi, trên mặt mang theo thấy chết không sờn biểu tình. Hắn biết ngày hôm nay một trận không tốt đánh, nhưng Thảo Nguyên Hán Tử Tôn Nghiêm không cho phép hắn bất chiến trở ra. Hắn gào chuyện cho một cổ họng cho mình tăng lên thêm can đảm, sau đó bước ra nặng nề bước chân liền hướng về Lý Phong đánh tới. Hắn muốn cướp cái tiên cơ, dùng mình thể trọng cùng sức mạnh đem Lý Vân Phong cho ngăn chặn. Nhưng hắn làm sao biết, ở trong mắt hắn nhanh như chớp giật động tác, ở Lý Vân Phong cái kia 1800 điểm thuộc tính biến thái thị lực trước mặt liền cùng động tác chậm chiếu lại giống như sơ hở trăm chỗ. Lý Vân Phong liền trốn đều chẳng muốn trốn, liền như vậy đứng tại chỗ chờ cái kia ba căn nhào tới trước mặt thời điểm. Hắn mới không nhanh không chậm đưa tay ra. Cái tay kia nhanh như chớp giật, vững như núi Thái Sơn. Một cái liền tóm lấy ba căn cái kia già châu áo chấn thủ, chắp bộ hở vạt áo trước. Sau đó, ở toàn trường hơn vạn người tiếng kinh hô bên trong, hắn một tay ganh đua kình, dĩ nhiên mạnh mẽ liền đem ba căn cái kia nặng hơn 200 cân giống như núi nhỏ thân thể cho nhấc lên. Lại như là đại nhân giơ lên một mấy tuổi hải tử như thế, dễ dàng, dễ như ăn bánh. Lên. Lý Vân Phong quát lên một tiếng lớn, cánh tay rung lên, trực tiếp đem ba căn cho nâng qua đỉnh đầu. Toàn trường trong nháy mắt liền sôi trào. Ba đập nhĩ, ba đập nhĩ. Tiếng hoan hô dường như trời long đất lở, suýt chút nữa đem người lô thai đều cho chấn động điếc. Ba căn trên không trung khua tay một chân, mặt tăng thành màu gan heo, cảm giác kia lại như là bị người ném vào trong máy giặt quần áo, trời đất quay cuồng liền phương hướng đều không nhận rõ. Trong lòng hắn đầu chỉ có một ý nghĩ, xong. Lý Vân Phong giơ ba căn ở tại chỗ quay một vòng, như là ở biểu diễn chiến lợi phẩm của mình. Hắn cái kia trương mang theo vết sẹo trên mặt, lộ ra một nụ cười sán lạ. Hắn nhìn bên dưới những kia vì hắn điên cuồng, vì hắn hò hét dân chăn nuôi, trong đầu cũng là một trận dũng cảm. Hắn muốn, chính là hiệu quả này. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Lý Vân Phong không chỉ có thể ở trên chiến trường giết địch, ở này đấu vật trên sân đồng dạng là không gì địch nổi. Đi xuống đi ngươi. Lý Vân Phong cười mắng một tiếng, cánh tay vung một cái, liền đem cái kia ba căn cho ném ra ngoài. Hắn cũng không hạ tử thủ, chỉ là nhẹ nhàng đưa tới. Ba căn vẽ ra trên không trung một đạo đường a ra buồn, phu phu một tiếng ngã tại mấy mét ở ngoài trên cỏ, nện lên một mảnh bụi cỏ. Tuy rằng không bị thương, nhưng này sợi chật vật sức lực nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Hắn dây rủa nghĩ bỏ lên, có thể cả người xương như tán giá giống như một điểm khí lực đều không sử dụng ra được, chỉ có thể nằm ở nơi đó từng ngụm thở hổn hển, một mặt sinh không thể luyến. Trọng tài chạy tới, cao cao giơ lên Lý Vân Phong cánh tay. Người thắng, ba đập nhĩ. Nha. Toàn trường lần nữa bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như hoan hô. Bạch Âm Hạo đặc các thôn dân, càng là kích động đến nhảy nhót liên hồi. Thấy không? Thấy không? Vậy thì là thư ký chúng ta. Trần Lao Tam lôi kéo cổ họng cùng người bên cạnh quét hoang, chiếc tia nước đều phun ra đi thật xa. Ta cùng các ngươi nói, này cũng không tính là cái gì. Bí thư nếu như nghiêm túc lên có thể đem cái kia ba căn cho ném tới núi đầu kia đi. Lý Vân Phong không ở tại chỗ lên ở thêm, hắn hướng về phía xung quanh khán giả ôm quyền, sau đó đi tới ba căn bên người đưa tay ra đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Đồng chí, đa tạ. Ba căn nhìn Lý Vân Phong, ánh mắt kia bên trong cũng không còn trước nửa phần khúc phục, chỉ còn dư lại vô tận kính nể. Ba đập nhĩ, ngài là thật lợi hại. Ta ba căn phục, tâm phục khẩu phục. Hắn hướng về phía Lý Vân Phong, nặng nề bái một cái. Tình cảnh này càng là đưa tới toàn trường tiếng vỗ tay như sấm. Đây mới là thắng được lên, cũng thua được. Lý Vân Phong vỗ vỗ ba căn bài, cười nói: "Trở về luyện thật giỏi, sang năm chúng ta lại đến." Nói xong hắn liền xoay người, ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong sải bước đi xuống sân đấu. Hắn biểu diễn kết thúc, cuộc kế tiếp ở buổi chiều muốn. Thừa dịp này sẽ nhiều người, đến dành thời gian làm điểm buôn bán cái gì à, thời gian không chờ người a vậy cũng. Không phải vậy trong thôn nhiều tiền như vậy không tốt đi ra ngoài tròn a. Tuy rằng hắn Lý Vân Phong có ngôi sao may mắn cao chiếu phúc vận, nhưng lớn trên mặt tối thiểu cũng được đi a. Chương 433, tiểu tử ngươi có nhãn lực thấy nhi a. Chương 433, tiểu tử ngươi có nhãn lực thấy nhi a. Đấu vật trên sân cái kia sợi núi hô biển gầm giống như hoan hô sức lực còn không tán đây, Lý Vân Phong đã cùng cái người không liên quan giống như, vỗ tay một cái lên đất lại một đầu đâm vào cái kia tiếng người bên náo khu giao dịch. Đi, đều đổi tới. Thừa dịp vào lúc này nhiều người chúng ta lại quét một vòng hàng. Hắn hướng về phía sau cái nhóm này còn chìm đắm trong sự hưng phấn nhị phú bọn họ hô to. Vân Phong không nghỉ một lát ra. Mới vừa ngã xong một ngã uống ngụm nước thấm giọng nói đi. Nhị phú có chút bận tâm đưa tới một cái túi nước. Nghỉ cái rắm. Chút việc này động lượng còn chưa đủ cho lão tử làm nóng người đây. Lý Vân Phong khoát tay áo một cái tiếp nhận túi nước chút một ngụm lớn. Cái kia sợi từ trên chiến trường mang về dũng mãnh sức lực là cá nhân cũng nhìn ra được. Hắn hiện tại trong lòng đầu như gương sáng. Này đấu vật thi đấu đối với hắn mà nói chính là cái việc vui, là cho các bà con tranh sĩ diện sự tình, thuận tiện cho mình cái kia thảo nguyên ba đặc nhĩ tên tuổi lại thêm điểm hào quang. Nhưng chân chính có thể làm cho Bạch Lâm Hạo đặc thôn thẳng tắp lưng, nhường từng nhà trải qua ngày lành, còn phải là này chân thật buôn bán. Không phải vậy trong thôn cái kia mấy chục vạn khoản tiền kết sủ, cũng không thể vẫn giấu ở hầm bên trong múc meo đi. Dù sao cũng phải có lý do, có lời giải thích, đem nó cho quang minh chính đại biến thành máy kéo, biến thành dây bò, biến thành gạch đỏ xanh ngói. Này xưởng quần áo chính là tốt nhất nguyên cớ. Hắn lĩnh nhị phú bọn họ ở cái kia một loạt quầy hàng trước đi. Hắn cái kia thảo nguyên ba đặc nhĩ tên tuổi, hiện tại so cái gì thư giới thiệu đều tốt khiến. Chỗ đi qua những kia cái các chủ sạp mỗi một cái đều cùng thấy thân nhân giống như, chủ động đem chính mình đồ tốt nhất cho lấy ra. Ba đặc nhĩ, ngài cho nhìn ta này vài tờ da dê, đều là đầu xuân hớt tóc nói mau, lại dày lại mềm, một điểm mùi ý vị đều không có. Vân Phong bí thư, ta nơi này có mấy cân chính mình hái ra nấm, ngài cầm cho chị dâu nếm thử, canh gà hầm là nhất nâng ý vị. Lý Vân Phong cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, cùng cái này tán gẫu hai câu nước mưa năm nay. Cùng cái kia chuyển điếu thuốc hỏi một chút ra súc béo gầy răm ba câu liền đem buôn bán cho bạn xong xuôi. Chính đi đây, hắn mui lộng động, nghe thấy được một cô quen thuộc nồng nặc rượu hương vị. Hắn theo ý vị một nhìn, chỉ thấy cách đó không xa một cái không đáng chú ý bên trong góc, một cái lao đầu khô gầy chính thủ mấy cái cao bằng nửa người vò rượu lớn con, ở nơi đó liền một khối phơi khô thịt tự rót tự uống đây. Ha, này không phải lão Lưu đầu hả? Lý Vân Phong vui vẻ, ông lão này hắn nhận thức, là bọn họ hợp tác xã bên trong xưng tên cất rượu hảo thủ. Hắn nhướng cái kia lương thực rượu, sử dụng vật liệu vững chắc, lối bà miên, dư vị ngọt, không lên đầu. Ở này thập lý bát hương đều là xương tên đồng tiền mạnh. Lưu đại gia, ở chỗ này bán rượu đây, mình ngã uống trước lên. Lý Vân Phong đi tới, cười vô vô ông lão vai. Lão Lưu đầu mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa nhìn là Lý Vân Phong một cái giật mình liền đứng lên. Ai u, là Lý bí thư a, ngài sao đến rồi? Mau mau, nếm thử ta này mới ra rượu. Ta ngửi mùi liền đến. Lý Vân Phong cười chỉ cái kia mấy cái vỏ rượu lớn con. Ngài này rượu nhưng là thứ tốt đã ra sao? Chuyện làm ăn rất. Này, cũng là như vậy. Lão Lưu đầu cười khổ lắc lắc đầu. Thời đại này nhà ai còn có lương thực dư đem ra đổi uống rượu a? Cũng là bán điểm cho những kia thèm ăn đổi mấy số không dùng tiền, cho lão bà tử kéo thức bại. Lý Vân Phong vừa nghe, trong đầu liền đã có tính toán. Hắn đến gần, nhỏ giọng nói rằng, Lưu đại gia, ta cùng ngài đàm luận bút buôn bán lớn. Ngài này rượu, có bao nhiêu ta muốn hết. Cái gì? Lão Lưu đầu con ngươi đều nhanh chừng đi ra, trong tay bát rượu đều lung lay một hồi. Ngài đừng nóng nổi, hãy nghe ta nói hết. Lý Vân Phong khoát tay áo một cái. Ta không chỉ muốn ngài những này, chờ chúng ta trở lại ngài lại cho ta nhưỡng mấy ngàn cân. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Chúng ta Bạch Lâm Hạo đặc hiện tại của cải giày, tháng ngày dễ chịu cũng nên cho trong thôn các lao gia cải thiện thức ăn. Sau đó này rượu liền do thôn chúng ta tập thể thống nhất cho mua, ngày lễ ngày Tết cho mọi người phân điểm phúc lợi. Không thể lão nhường các huynh đệ uống cái kia không vị rượu sữa ngựa không phải. Điều này có thể được sao? Lão Lưu đầu kích động đến tay đều có chút run cầm cập, nhưng lại có chút lo lắng. Được, sao không được chứ? Lý Vân Phong vỗ ngực. Ngài đây là bằng tay nghề ăn cơm, có cái gì không được. Liền như thế định. Quay đầu lại ngài trực tiếp nâng cốc hướng về chúng ta Bạch Lâm Hạo đặc kéo. Tiền một phần không thiếu ngài, ta lại cho ngươi phê lương thực tổ chuyên môn cho ngươi cất rượu dùng. Bàn xong xuôi này khoản buôn bán, Lý Vân Phong lại mang theo nhị phú bọn họ tiếp tục ở khu giao dịch bên trong quét hàng. Tư thế kia quả thực liền cùng hậu thế mua sắm giống như, nhìn chúng cái gì mua cái gì con mắt đều không chớp một hồi. Cái kia nhà gia châu không sai, thâm hậu, hoa văn cũng tốt, đi nhường hắn đem hàng đều đưa đến chúng ta nơi đóng quân đi. Nhà này lông dê cũng được đủ mảnh đủ dài, làm bao đây áo khoác vừa vặn nhớ kỹ. Một buổi trưa công phu nhị phú cái kia sổ nhỏ lên, liền nhớ tràn đầy vài trang. Tất cả đều là nhường những kia những dân. Đem hàng đưa đến Bạch Lâm Hạo đặt nơi đóng quân đơn đặt hàng. Chờ đến này lễ hội nạ ạ đám đại hội vừa kết thúc, bọn họ cái kia 20 đài máy kéo liền đến tràn đầy, quá tải chở hàng trở lại. Đến thời điểm có đám này nguyên liệu, lại thêm vào trong thôn cái kia mấy chục vạn tiền mặt. Này khoản không phải đối đầu hạ. Ai còn có thể nói bọn họ Bạch Lâm Hạo đặt tiền lai lịch bất chính. Buổi chiều, lại đến phiên Lý Vân Phong lên sân khấu. Lần này, càng là thẳng thắn dứt khoát. Đối thủ là cái nhìn cũng rất hán tử khỏe mạnh, vừa ra sân hướng về phía Lý Vân Phong ô quyền, sau đó trực tiếp liền mình nằm xuống. Ba đập nhĩ, ta không phải là đối thủ của ngài. Ta chịu thua. Hán tử kia nằm trên đất, một mặt lưu manh. Đùa giỡn, liền năm ngoài A quân ba can, đều bị người ta một tay giơ lên đến cùng ném gà con nhãi con giống như hắn đi tới không phải tìm được cả. Còn không bằng tức thời điểm trực tiếp chịu thua, còn có thể rơi cái thoải mái tốt danh tiếng, không chừng còn có thể cùng ba đặc nhĩ leo lên điểm giao tình. Lý Vân Phong cũng là dở khóc dở cười, chỉ có thể đi tới đem hắn kéo lên, vỗ vỗ trên người hắn đất. Huynh đệ, khá lắm, có nhãn lực thấy. Tình cảnh này, càng là đưa tới toàn trường một mảnh cười vang cùng hoan hô. Vương xã trưởng ở đây vừa nhìn phải là mặt mày hớn hở. Cái kia trương trên khuôn mặt già mua nếp nhăn đều triển khai, kích động đến thẳng vỗ tay. Hắn lôi kéo cổ họng, hướng về phía người chung quanh hô, thấy không? Đây chính là chúng ta công xã ba đặc nhĩ. cái này kêu là uy phong. Hắn xoay người liền đối với bên cạnh mình thư ký bàn giao. Đi, đem chúng ta mang đến đầu kia lớn nhất dê béo cho dắt lại đây. Hiện tại liền giết. Tối hôm nay chúng ta hợp tác xã nơi đóng quân, cho anh hùng của chúng ta mở lễ chúc mừng. Hắn này một cổ họng hô lên đi, xung quanh những mục dân càng là sôi trào. Vương xã trưởng rộng thoáng. Theo ba đặc nhĩ có thịt ăn. Vương xã trưởng nhìn cái kia núi hô biển gầm giống như tình cảnh, trong đầu cái kia đẹp á hắn biết, từ lúc Lý Vân Phong đột nhiên xuất hiện, hắn cái này hợp tác xã trưởng vị trí, đó là ngồi đến so với ai khác đều ổn. Hiện tại Minh bên trong mở hội, ai thấy hắn không được khách khí tiếng la lao vương, thuận tiện hỏi thăm một chút Lý Vân Phong tình trạng gần đây. Hắn đem vô ngực vang ầm ầm, chỉ vào Lý Vân Phong bóng lưng, lại thêm một cây đuốc, ta ngày hôm nay liền đem lợi để ở đây. Chỉ cần Vân Phong năm nay lại nắm cái quán quân trở về, chúng ta hợp tác xã liền lại giết một dê đầu đàn. Nếu như hắn sau đó có thể cho chúng ta hợp tác xã, sẽ thắng lại một cái dạng gà. Cá nhân ta, khen thưởng hắn 10 con béo mập dê. Tốt. Xung quanh những mục dân vừa nghe lời này cũng là theo ồn ào, cái kia tiếng hoan hô còn hơn hồi nãy nữa vang. Buổi tối lửa trại cháy đến càng vượng. Mới thịt dê béo, ở trên lửa nướng phải là xì xì tỏa dầu, mùi thơm bay ra thật xa. Đại gia vây quanh đống lửa uống rượu, ăn thịt, được kêu là một cái thoải mái. Lý Vân Phong thành toàn trường tiêu điểm, một làn sóng rồi lại một làn sóng dân chăn nuôi bưng bát rượu lại đây chúc rượu, cái kia nhiệt tình sức lực, căn bản là không ngăn được. Ba đập nhĩ, ta kính ngài một bát. Ngài là chúng ta thảo nguyên anh hùng, là chúng ta kiêu ngạo. Vân Phong bí thư, đến ta làm, ngài tùy ý. Sau đó có cái gì việc, ngài nói một tiếng, ta nhị trụ tử tuyệt không hàng hồ. Lý Vân Phong cũng là ai đến cũng không tự tuyệt, bưng bát lớn, cùng cái này chạm thử, cùng cái kia uống một hớp, được kêu là một cái phong khoáng. Tốt. Đại gia đều ăn ngon uống sướng. Ngày hôm nay này dê, quả đủ. Không đủ ta lại nhường Vương xã trưởng đi giết. Vương xã trưởng ở bên cạnh nghe, cũng là cười ha ha, trong đầu đắc ý này Lý Vân Phong, là thật sẽ cho hắn mặt dài à. Vẫn uống đến sau nửa đêm, Lý Vân Phong mới xem như là thoát thân, lắc lư trở về chính mình nhà bạn. Một vén rèm lên, một cố quen thuộc mùi sữa thơm nhi liền phả vào mặt. Anna còn chưa ngủ, đang ngồi ở dưới đèn, cho hai thằng nhóc kia may vá ban ngày chơi bữa thời điểm xé rách đồ lót. Trở về. Ừm. Lý Vân Phong đặt mông ngồi ở chăn lông cừu lên, thở dài một cái. Vừa lúc đó, vùng trong truyền đến tất tất tác tác động tĩnh. Tiếp theo hai cái ăn mặc quần thùng đấy để trần bàn chân nhỏ tiểu ra hỏa, liền từ bên trong lung lay lúc lắc chạy ra. Ba ba. Ba ba. Hai đứa nhóc nhìn thấy Lý Vân Phong, ánh mắt sáng lên kêu to liền hướng về hắn đánh tới. Lý Vân Phong mau mau duỗi ra hai tay, đem này hai cái nhỏ đạn pháo cho tiếp cái đầy cõi lòng. Ai ú ta đại bà bối, sao còn chưa ngủ đây? Đúng không nhớ ba ba? Hắn một tay một cái đem hai hải tử ôm vào trong ngực, ở cái kia mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn một người hôn một cái. Cái kia gốc dâu con quấn lại hai hải tử trực dương dương. Thối. Ba ba thối. Khuê nữ Lý Cẩm Hòa nhăn cái mũi nhỏ, một mặt ghét bỏ ra bên ngoài trốn, trong miệng còn lẩm bẩm. Mùi rượu nhi, còn có thịt dê ý vị. Ha ha ha. Lý Vân Phong bị chính mình khuê nữ cái kia dáng vẻ khả ái chọc cười đến cười ha ha, này điểm cảm giác say trong nháy mắt liền tán hơn nữa. Hắn biết đây chính là nhà. Bất luận hắn ở bên ngoài là cỡ nào uy phong anh hùng, là cỡ nào bị người kính ngưỡng ba đập nhĩ. Trở lại nơi này, hắn chính là một cái phổ thông trợ phu, một cái phổ thông phụ thân. Hắn ôm hài tử, nhìn dưới đèn cái kia dịu dàng nàng dâu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Những ngày tháng này, thật cờ mở nở đẹp a. Nên có nói hay không, người này nếu như xuyên qua, một khi có ngón tay vàng sau khi đó là thật thoải mái a, phóng tới kiếp trước nơi nào có thể lấy lên tốt như vậy thẻ đại dương mà a. Chương 434, Tuấn Mã Truy Phong. Chương 434, Tuấn Mã Truy Phong. Ngày thứ hai chân trời mới vừa đánh bóng, cái kia thê lương xa xưa tiếng kèn lệnh liền lại một lần ở trên thảo nguyên không xoay quanh mà lên. Lý Vân Phong đang ngủ say, bị này tiếng kèn lệnh một kích một cái giật mình liền mở mắt ra. Hắn quay đầu nhìn một chút, bên người Anna còn đang ngủ say nặng, lông mi thật dài cùng quạt nhỏ giống như. Lại đi đến nhìn hai thằng nhóc kia chính ngã chỏng vó lên trời nằm, ngủ đến được kêu là một cái thơm ngọt, trong miệng còn thỉnh thoảng xoạch hai lần cũng không biết ở trong mơ ăn thứ gì tốt đây. Lý Vân Phong nết miệng nở nụ cười đến gần ở cái kia hai hải tử mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một người hôn một cái. Sau đó hắn mới rón rén bò lên, mặc quần áo vào xốc lên nhà bạt rèm đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa khá lắm, bên ngoài đã là tiếng người huyên náo. Bạch Đâm Hạo đặc trong doanh địa, đại cô nương cô dâu nhỏ nhóm đang bệ bộn nhóm lửa nấu trà sữa, các nam nhân nhưng là từng cái để trần lên đang ở cái kia lạnh lẽo bờ sông rửa mặt đây. Cái kia từng cái tráng đến cùng trâu con giống như, cả người bắp chân thịt ở nắng sớm dưới hiện ra màu đồng cổ ánh sáng lộng lẫy. Bí thư, sớm a. Đại gia nhìn thấy Lý Vân Phong đi ra, đều nhiệt tình chào hỏi. Lý Vân Phong cũng là gật đầu cười, đi tới bờ sông cúc lên một nắm lạnh lẽo nước sông hướng về trên mặt một dội, cái kia sợi buồn ngủ trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Hắn lại từ trong ngực móc ra cái túi vải nhỏ, ngã điểm xanh muối ở trên ngón tay liền như vậy ở hàm răng tới về cọ. Thời đại này có thể không có gì kem đánh răng bàn chải đánh răng, có thể sử dụng xanh muối đánh răng cái kia đều xem như là chú ý người. Chính soạn đây, nhị phú, ba lăng mấy người bọn hắn liền tiến tới từng cái trên mặt đều mang theo hưng phấn sức lực. Bí thư, hôm nay cái nhưng là có trò hay nhìn. Nhị phú vừa trả mặt vừa nói rằng, ngày hôm qua là 256 tiến vào 128, ngày hôm nay là cuộc thi vòng loại ngày thứ hai, 128 tiến vào 64, lại tiến vào 32. Như vậy nói cách khác, ngày hôm nay đánh xong liền còn lại 32 cao thủ. Cũng không phải sao. Ngày mai sẽ là 32 tiến vào 16, lại tiến vào bát cường. Ngày kia chính là trận chung kết. Đến thời điểm, đây mới thực sự là long tranh hổ đấu. Ba Lăng ở bên cạnh nói bổ sung, ánh mắt kia bên trong tất cả đều là chờ mong. Lý Vân Phong xúc miệng nước, nổ ở trên cỏ cười cận. Được rồi, đều đừng chỉ cố xem cho vui. Ăn xong điểm tâm nên làm gì đi. Điểm tâm vẫn là nóng hổi trà sữa, phối hợp xốp giòn cơm rang cùng phơi khô thịt. Đại gia vây quanh lửa trại, ăn phải là khí thế ngất trời. Ăn cơm xong toàn bộ lễ hội nạ ạ đảm hội trường, liền triệt để náo nhiệt lên. Ngày hôm nay sân nhà là đua ngựa cùng bắn cung. Cái kia rộng rãi sân đua ngựa lên, cũng sớm đã tụ tập hơn 1000 tất thần tuấn ngựa mông cổ. Từng cái kỵ thủ ăn mặc diễm lệ trang phục, cưỡi ở trên lưng ngựa, ở nơi đó nóng lòng muốn thử. Sân bắn cung bên kia, cũng là người ta tấp nập, từng cái thần xạ thủ lôi kéo dây cung, cái kia mũi tên phá không âm thanh, nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi sôi trào. Chủ nhà, ta đi cho ngươi rút thăm. Anna lại mặc vào cái kia thân đẹp đẽ mông cổ bảo, như một con hoa bướm bướm giống như hướng về người kia chen người rút thăm nơi đi. Lý Vân Phong nhưng là không đội vã đi đấu bật tràng. Hắn hướng về phía nhị phú bọn họ vẫy vẫy tay. Đi, cùng ta đi ra xúc thị đi dạo. Bí thư, ngài đây là lại muốn bắt hàng. Nhị phú cười hì hì. Cái kia tất yếu. Lý Vân Phong gật gật đầu. Ánh sáng, chỉ, thu ra lông còn chưa đủ, thôn chúng ta hiện tại của cải dày, cũng nên cho chúng ta ra xúc thay đổi vết. Đặc biệt cái kia ngựa, thôn chúng ta hiện tại tuy rằng cũng có mấy tớt, nhưng đều là chút phổ thông ngựa, thật muốn là nghĩ ở trên thảo nguyên chạy đi vậy coi như kém xa. Lý Vân Phong trong đầu nắm chắc. Hắn tuy rằng có tả cái này thần thú làm thú cưới, uy phong là uy phong, nhưng ở một số trường hợp vẫn là không tiện lắm. Cũng không thể sau đó đi công xã mở hội nghị, hắn cũng cưới cái cao hơn 2 mét đại gia đi thôi. Vậy cũng quá chói mắt. Vẫn phải là có thất ngựa tốt, cưới thoải mái nhìn cũng tinh thần. Mấy người liền như thế lắc lư, đi tới lễ hội nạ ạ đạm trong đại hội lớn nhất gia súc. Khu giao dịch. Khá lắm. Cái kia tình cảnh thật đúng là đồ sộ. Nhìn không thấy đầu trên cỏ, lít nha lít nhít, tất cả đều là ngưu, ngựa, dê, còn có cái kia liễu ra liễu díu là đà. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc gia súc ý vị, cỏ xanh vị cùng bùn đất vị hỗn hợp lại cùng nhau đặc thù khí tức. Lý Vân Phong cũng không chê, lĩnh nhị phú bọn họ một đầu liền đâm vào cái kia náo nhiệt nhất ngựa khu giao dịch. Nơi này nhưng là toàn bộ lễ hội nạ ạ đàm lên nhất long xà hữu tạm, cũng nhất thử thách nhãn lực địa phương. Có cái kia dắt chính mình cục cưng quý giá, màu lông sắp xếp đến bóng loáng, nghị bán cái tốt giá tiền lao dân chăn nuôi. Cũng có cái kia dắt mấy thất gầy trơ cả xương, khỏe mắt còn mang theo giữ mắt nghĩ hàng kém ngựa con buồn. Lý Vân Phong cũng không đội xem, hắn liền như vậy chắp tay sau lưng một cái quầy hàng đi. Lỗ thay nhưng cùng ra đa giống như, nghe xung quanh những người kia có kẻ mà cả. Ngươi này ngựa, nhìn số tuổi không nhỏ đi. Tuổi đều san bằng, này còn có thể chạy động. Nói vậy, ta đây chính là 5 tuổi tráng nhân ngựa. Ngươi xem này béo, ngươi xem này chân. Đó là có thể ngày đi 300 dặm tốt tất lực. Dẹp đi đi, ngươi này vó ngựa đều rạn nứt, vừa nhìn chính là không cố gắng hầu hạ, 20 khối không thể lại nhiều. 20. Ngươi đổi ăn mày đây. Ít nhất 50. Lý Vân Phong nghe những này, cũng là âm thầm gật đầu. Này lẫn nhau ngựa nhưng là cái việc cần kỹ thuật, là cửa đại học vấn. Xem tuổi có thể đoạn tuổi tác, xem hình thể có thể phân biệt ưu khuyết, xem màu lông có thể biết huyết thống, xem móng có thể hiểu con voi. Cái kia đều là lão tổ tông truyền xuống chú ý, hắn tuy rằng không hiểu, nhưng hắn có treo a. Hắn cái kia 1800 điểm thuộc tính, giao cho hắn siêu phàm năng lực nhận biết. Một con ngựa là tốt hay xấu, là lừa là ngựa, có hay không tối bệnh, hắn quét một chút trong đầu thì có cái thất thất bát bát. Hắn mang theo nhị phú bọn họ đi một vòng lớn, nhìn không xuống khoảng hơn 100 con ngựa trong miệng không được với bọn hắn nhắc tới. Các ngươi xem cái kia tốt, nhìn cao to, nhưng này chân sau then chốt có chút ở ngoài lật, loại này ngựa chạy không nhanh, cũng chạy không xa, kéo cái xe vẫn được, làm thú cưỡi liền kém một chút ý tứ. Còn có cái kia tớt, màu lông đúng là rất sáng, nhưng ánh mắt phát tán, tinh khí thần không đủ, phòng trừng là đốt cái gì thuốc béo vật liệu, nhìn thì được mà không dùng được. Nhị phú cùng Ba Lăng nghe được là sững sờ, không nghĩ tới bí thư còn hiểu cái này, mỗi một cái đều đem nói ghi vào trong lòng. Ngay ở hắn chuẩn bị đi nơi khác nhìn thời điểm, đột nhiên, ở một cái không đáng chú ý bên trong góc, hắn nhìn thấy một thất khác với tất cả mọi người ngựa. Đó là một thất toàn thân đen thui ngựa mông cổ, trên người không có một cái tạp mao đen đến tỏa sáng. Dưới ánh mặt trời như là khoác lên một tầng màu đen tơ lụa. Nó liền như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, bị buộc ở một cái trên cọc gỗ, cũng không hí lên cũng không lộn xộn, nhưng cặp mắt kia nhưng sáng đến cùng đá vỏ chai giống như, lộ ra một cỗ cao ngạo cùng bất tuân gia tính. Ngựa chủ nhân là cái đầy mặt gió xương, râu ria sồm sàm lao dân chăn nuôi, chính ngồi chồm hôm trên mặt đất liền cái bát vỡ uống rượu sữa ngựa, đối với xung quanh náo động mắt điếc hai ngơ. Lý Vân Phong đi lên trước vòng quanh cái kia thất hắc mã quay một vòng. Càng xem hắn này trong đầu liền càng thích. Này ngựa hình thể cân xứng, tứ chi thon dài mạnh mẽ đường nét trôi chảy. Cái kia cơ ngực căng phồng cùng hai tảng đá giống như, vừa nhìn chính là lực bộc phát rất mạnh chủ nhân. Đại gia, ngài này ngựa bản à? Lý Vân Phong mở miệng hỏi. Lão dân chăn nuôi ngẩng đầu lên, vẫn đục con mắt liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút phía sau hắn theo mấy tráng hán kia đem trong tay bát rượu hướng về trên đất một thả, từ trong miệng nhảy ra một chữ. Bán. Sao bán? 1000 khối, chắc giá. Lão dân chăn nuôi đồng thành, khàn khàn, nhưng cũng lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định. 1000 khối. Nhị phú ở bên cạnh vừa nghe, suýt chút nữa không nhảy lên đến. Đại gia, ngài đây là kim mã a? Ngươi này 1000 khối đều có thể mua nửa máy kéo. Thư ký chúng ta là anh hùng không sai, ngài cũng không thể như thế chào giá đi. Lão dân chăn nuôi cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái lại đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia thất hắc mã, trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp tình cảm. Ta này ngựa gọi Truy Phong, là chúng ta mảnh này trên thảo nguyên chạy nhanh nhất ngựa. năm ngoái lễ hội nạ ạ đảm đua ngựa quán quân chính là nó anh ruột. Ngươi nếu như chế đắt, có thể đi nơi khác nhìn. Lý Vân Phong nhìn con ngựa kia, lại nhìn một chút cái kia lão dân chăn nuôi. Hắn biết ông lão này không có nói láo. Này ngựa giá trị cái giá này. Được. 1.000 liền 1.000. Lý Vân Phong cũng là cái người thông khoái, trực tiếp từ trong ngực móc ra một sấp đại hắc thập đưa tới. Này ngựa, ta muốn. Lão dân chăn nuôi tiếp nhận tiền tỉ mỉ mà đếm, sau đó đứng dậy, đi tới cái kia thất hắc mã bên người dùng cái kia thô ráp tay nhẹ nhàng xoa xoa nó lông bẩm, trong miệng dùng mò ngựa thấp giọng nhắc tới cái gì. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy không muốn cùng kỳ vọng. Truy Phong à, sau đó theo vị này ba đập nhĩ cũng không thể lại dở tính trẻ con, đến lấy ra bản lãnh của ngươi đến. Hắn đem dây cương đưa cho Lý Vân Phong. Ba đập nhĩ, này ngựa tính tình liền sợ người lạ, ngài nhiều tha thứ. Yên tâm đi đại gia, ta chính là yêu thích liền ngựa. Vượt liệt cưỡi mới càng có kỉnh. Lý Vân Phong tiếp nhận dây cương, vươn mình lên lưng ngựa. Cái kia hắc mã tựa hồ cũng cảm giác được trên lưng người đàn ông này bất phàm, chỉ là tính chất tượng trưng đào đảm bóng, phì mũi ra một hơi liền yên tĩnh lại. Lý Vân Phong hai chân một kẹp. Giá. Cái kia hắc mã hí dài một tiếng, thanh âm kia cao vút to rõ, tràn ngập lực xuyên thấu. Nó bốn vó tung bay, lại như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Cái kia tốc độ nhanh đáng sợ, trêu đến người chung quanh đều là một tràng tốt lên. Lý Vân Phong cưỡi ngựa ở trên thảo nguyên chạy một vòng lớn, chỉ cảm thấy bên thai sinh gió khắp toàn thân đều lộ ra một cỗ không nói ra được thoải mái. Này ngựa, là thật tốt. Hắn cưỡi ngựa trở lại nơi đóng quân thời điểm, Anna cũng bay về rồi. Chủ nhà, rút tốt, 64 hảo. Được, biết. Lý Vân Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhìn trước mắt này thất thần tuấn hắc mã, trong đầu được kêu là một cái đẹp á, đồ chơi này sao nói đây. Nam nhân sao, liền không ai có thể từ chối được như thế một tất cả người không có một chút màu tạp tuấn mã đây. Đừng nói hiện vào lúc này. Chính là phóng tới Lý Vân Phong xuyên qua trước, cũng không ai có thể từ chối có như thế một con ngựa à. Đồ chơi này cưỡi đi ra ngoài tương đương xoái. Then chốt này ngựa vẫn là một thất ngựa được. Trở lại sau khi vẫn có thể cho trong thôn con ngựa mẹ lai giống cái gì. Chương 435, đỏ rực ra hồ ly. Chương 435, đỏ rực ra hồ ly. Lý Vân Phong từ cái kia thất tên là Truy Phong trên ngựa đen mẹ xuống, rơi xuống đất vững vững vàng vàng, khắp toàn thân đều lộ ra sợi sự thoải mái nói không nên lời cùng vui sướng. Hắn yêu thích không buông tay vô ngựa cái cổ, cảm thụ cái kia chân mượt như tơ lụa ra lông dưới, sôi sục chập trùng hùng hồn bắt thịt. Ngựa tốt, thực sự là thất ngựa tốt. Nay 1.000 khối, hắn hoa phải là không có chút nào đau lòng, thậm chí cảm thấy là mình chiếm lợi ích to lớn. Loại này dáng vẻ bà mạ, thả lúc trước cái kia đều là vương công quý tộc mới có thể nắm giữ vật cưới. Hắn đem dây cương đưa cho nghe tin tới rồi, đầy mặt kinh diễm cha. Cha, ngươi cho hỗ trợ dắt điểm cho nó cho ăn điểm chúng ta mang đến tinh vật liệu, trộn điểm bắt đầu. Cha cũng là cái lao kỹ năng, vây quanh cái kia thất hắc mã chuyển hai vòng, lại là xem tuổi lại là mỏ không xương, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong đôi mắt tất cả đều là ánh sáng, chỉ. Khá lắm, ngươi này ánh mắt là thật độc a. Này mã cốt ra cân xứng, bốn vo thon dài, trong ánh mắt lộ ra sợi không chịu thua hạn sức lực. Là chúng ta mảnh này trên thảo nguyên phải tính đến tuấn mã. Dưỡng cho tốt sau đó nói không chắc có thể ở sân đua ngựa lên, lại cho chúng ta Bạch Âm Hạo đặc kiếm cái cuối cùng trở về. Hắn dắt ngựa vui tươi hớn hở liền hướng nơi đóng quân bên kia đi, tấm lưng kia nhìn so với mình được thất bi em nút vẫn vui vẻ. Lý Vân Phong nhưng là xoay người, hướng về cái kia tiếng người bên áo, dường như mở nồi nước nóng như thế đấu vật chàng đi đến. Đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Này ngựa là thật không tệ, tiền này hoa phải là thật giá trị. Các loại quay đầu lại lén lút cho ăn điểm nước linh tuyển, đem này phàm ngựa gần cốt cho tắm một chút, vậy này ngựa tiềm lực còn không được cọ cọ tăng lên. Đến thời điểm đừng nói là ngày đi ngàn dặm, chính là ngày đi 1.500 vậy cũng không phải không thể nào. Các loại Lý Vân Phong lắc lư đi đến đấu vật bên sân lên thời điểm. Khá lắm. Cái kia tình cảnh, so với hôm qua còn muốn náo nhiệt. Bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, vây lại đến mức là nước chảy không lọt, liền cái chen chân vị trí đều không có. Tiếng reo hò, trợ uy âm thanh, còn có cái kia chiêng đồng bị gõ thỏa đáng coi như vang âm thanh, hội tụ thành một cổ khổng lồ làn sóng âm thanh xông thẳng lên trời, dường như muốn đem những đám mây trên trời đều cho đánh tan. Giữa sân hai cái để trần lên thân chỉ ăn mặc dài rộng đấu vật quần mông cổ hán tử, đang theo hai đỉnh đầu như châu được giống như, lẫn nhau cầm lấy đối phương già châu áo chân thủ chắc búa, ở nơi đó con người, nín giận, so sánh kinh đây. Mặt nghẹn đến đỏ chót phát tím, trên cổ gân xanh cùng run giống như từng chiếc nổi lên. Lý Vân Phong vừa xuất hiện, xung quanh những kia mắt sắc dần chăn nuôi, lập tức liền phát hiện hắn. Mau nhìn, ba đặc nhĩ đến rồi. Ai u? Vân Phong huynh đệ, vừa nãy cái kia ngựa chạy thật là tuấn a. Tốc độ kia, cùng bay lên đến giống như. Ba đặc nhĩ, một lúc nhưng là đến ngươi. Ngươi có thể chiếm được cho chúng ta lại lộ hai tay đặc sắc. Đại gia vừa nhìn thấy hắn, cũng không xem so tài, tất cả đều nhiệt tình xông tới, lại là đưa thuốc lá lại là chuyển rượu, cái kia sợi thân thiết sức lực, so với thấy anh em ruột còn thân hơn. Thực sự là Lý Vân Phong ngày hôm qua ở khu giao dịch cái kia một phen thao tác, quá thu mua lòng người. Thu đồ vật cho giá tiền công đạo, không mấy người, gặp gỡ chân chính thứ tốt, hắn còn nguyện ý nhiều cho hai khổ cực tiền. Đối với cái kia ra tiêu chế không được, hắn còn nguyện ý nén được tính tình, tay cầm tay dạy hai tay nhỏ bí quyết. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là đức nghệ song hình a. Cái này gọi là có bên trong có diện. Lý Vân Phong cũng là cười cùng mọi người từng cái chào hỏi, được kêu là một cái bình dị gần gũi, không chút nào đại anh hùng cái giá. Hắn thật vất vả đẩy ra hàng trước nhất, nhìn thấy Anna đang ôm hài tử, ở nơi đó đưa cổ dài đi đến nhìn đây. Chủ nhà, ngươi đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi mua ngựa mua quên canh giờ đây. Anna nhìn thấy hắn, cũng là thở phào nhẹ nhõm, oán trách lườm hắn một cái. Lý Vân Phong cười đem khuê nữ ôm lấy, ở cái kia mập mạp trắng trẻo, mang theo mùi sữa thơm nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. "Ra sao? Náo nhiệt không?" "Náo nhiệt là náo nhiệt, chính là quá chật chội, ta đều sắp bị chen thành bánh thịt." Anna le lưỡi một cái kia đẹp đẽ dáng dấp, trêu đến Lý Vân Phong trong lòng một trận hực. Lý Vân Phong nhìn chính mình nàng dâu cái kia thân đẹp đẽ mông của bảo, lại nhìn một chút bên cạnh những kia ăn mặc tơ lụa, mang áo mũ gia quý phụ nhân, trong đầu hơi động. "Anna chờ chút nhi so với xong thi đấu, ta dẫn ngươi đi khu giao dịch đi dạo." "Đi nơi đó làm gì? Chúng ta không phải thu không ít đồ vật à?" Anna có chút không rõ, nàng đối với những kia lộn xộn, đâu đâu cũng có mùi ý vị quầy hàng thực sự không hứng thú gì. "Đó là cho trong thôn thu, là việc công." Lý Vân Phong khoác vai của nàng bay, ở bên thai nàng thấp giọng nói rằng, cái kia ấm áp khí tức thổi đến mức Anna lỗ tai ngứa. "Ta đến cho ta nàng dâu chọn một cái xứng với nàng chiến bảo a." Lời này nói, nhường Anna mặt trong nháy mắt liền đỏ, cái kia xanh lam trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc ý cười, cùng trên thảo nguyên nhất hồ nước trong veo giống như. "Ta vừa nãy nhìn thấy có vài tờ đỏ rực ra hồ ly, cái kia phẩm chất, gọi một cái tuyệt." Lý Vân Phong khoa tay. "Quay đầu lại ta mua cho ngươi hạ xuống, nhường trong thôn xưởng quần áo lưu bác gái cho ngươi đo ni đóng dậy một thân màu đỏ rực ra hồ ly áo khoác, lại phối cái cùng sắt mũ. Đến thời điểm ngươi vừa mặc vào, hướng về chúng ta Bạch Âm Hạo đặt cửa thôn vừa đứng, bảo đảm so với cái kia vẽ bên trong tiên nữ còn đẹp đẽ. Liền ngươi giở mồm, liền biết chúng ta." Anna giận hắn một chút, trong lòng nhưng ngọt đến cùng bôi mật giống như. Giữa sân, thi đấu một hồi đón lấy một hồi tiến hành. Được kêu là một cái náo nhiệt. Lý Vân Phong cũng ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng còn theo đại gia cùng nơi ủng hộ, chỉ điểm Giang Sơn. Không tới mất một lúc, liền đến phiên hắn. Hắn đem hải tử giao cho Anna, thoát ngoại bào, lộ ra một thân cường tráng đến dường như bê tông cốt thép giống như bắp chân thịt, liền như vậy xài bước đi tới chẳng. Lần này, đối thủ của hắn là cái từ đường bên trong đến bắc khắc thủ, cũng là cái lạ mặt. Hán tử kia nhìn cũng rất khỏe mạnh, té ngã tiểu nhu giống như, nhưng vừa nhìn thấy Lý Vân Phong, đặc biệt nhìn thấy trên mặt hắn đạo kia từ trên chiến trường mang về dấu vết thời điểm, bắp chân rõ ràng liền có chút run cầm cập, cái kia sợi khí thế trước tiên liền yếu đi 3 phần. Kết quả có thể tưởng tượng được. Lý Vân Phong lại là liền một phút đều vô dụng lên, ở hán tử kia còn không phản ứng lại thời điểm, một cái đẹp đẽ, mang theo cách làm hay bắp chân, liền đem cái kia gần 200 cân hán tử cho ngã cái chỗ bó. Gọn gàng nhanh chóng, không mang một tia khói lửa, tràn ngập kỹ xảo cùng sức mạnh vẻ đẹp. Nha. Toàn trường lần nữa bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như hoan hô. Hiện tại những này người xem náo nhiệt đã tê dần. Bọn họ đã không lại chờ mong có ai có thể đánh được Lý Vân Phong. Bọn họ hiện đang chờ mong là ai có thể ở Lý Vân Phong dưới tay chống đỡ thêm mấy chiều, có thể làm cho hắn thêm ra điểm mồ hôi. Lý Vân Phong hướng về phía xung quanh ô quyền, cũng là một mặt bình tĩnh. Trong lòng hắn đầu nắm chắc. Năm nay này quán quân lấy xuống, hắn chính là tam liên quan. Lại nấu 2 năm, đến 63 năm 64 năm, đem cái kia ngũ liên quan một năm tới tay, này dạng gạ vinh dự coi như là viên mãn. Đến thời điểm Triêu Âu Đạt liền muốn giao cho Phụng Tiên Quản, bên này cũng nên loạn lên. Hắn cũng sẽ không dùng lại tới tham gia loại này thi đấu, đang hoàng thủ mình cái kia mảnh đất nhỏ, mang theo người cả thôn qua hắn tháng ngày liền đến. Lý Vân Phong từ đấu vật trên sân đi xuống, lĩnh phần điểm tốt, liền lại kéo Anna, hướng về cái kia thị trường giao dịch bên trong đi đến. "Đi, nàng dâu, cho chúng ta nhà nữ vương khiêu chiến bảo đi. Ngày hôm nay là này thị trường giao dịch ngày cuối cùng náo nhiệt thời điểm. Chờ đến ngày mai, đại gia nên mua đều mua, nên bán cũng bán, người nên tán. Hơn nữa, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng có người mới lại đây. Ngày mai, ngày kia, này lễ hội nạ ạ đám đại hội vừa kết thúc, chỗ này liền lại đến khôi phục ngày xưa yên tĩnh." Lý Vân Phong lệnh Anna, ở cái kia một loạt quầy hàng trước, lần lượt từng cái loanh quanh. Hắn lần này không phải là vì là trong thôn quét hàng, là chuyên môn cho chính mình nàng dâu chọn đồ vật. Anna đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn cùng những kia các chủ sạp rất quen chào hỏi, có kẻ mặc cả, ánh mắt kia bên trong yêu thương, đều nhanh tràn ra tới. "Lão ca, ngươi này ra không sai, nhưng ngươi này giá tiền có thể không chân chính a." Lý Vân Phong ngồi xổm ở một cái quầy hàng trước, cầm lấy một tấm ngân hồ bì, ở trong tay ánh chừng một chút. "Này ra mặc dù là tốt ra, nhưng ngươi xem nơi này có cái miệng nhỏ, đây chính là phá lẫn nhau. Ngươi này giá tiền đến xuống chút nữa đi một chút." "Ai u, ba đập nhĩ, ngươi này mắt thật là độc." "Cái kia chủ sạp cũng là cái người thật, bị nói chúng rồi muốn hại, chỗ yếu cũng không tiền," cười hì hì. "Được, ngươi nói bao nhiêu tiền, sẽ bao nhiêu tiền, coi như kết giao bằng hữu." Lý Vân Phong liền như thế lĩnh Anna, một đường xem, một đường dạy. "Nàng dâu ngươi xem khối ngọc này, tuy rằng nhìn xanh nhưng này màu sắc quá nổi, không rõ đấu, đây là núi vật liệu không đăng giá. Chân chính tốt ngọc phải là loại kia ôn hòa, nhìn cùng khối dê dầu giống như. Còn có này rượu sữa ngựa, ngươi nghe nghe ý vị quá hướng còn mang theo cổ vị chua, đây là lên men qua đầu uống dễ dàng đau bụng. Rượu ngon phải là loại kia lối vào mềm mại dư vị dài lâu." Anna nghe được là sững sờ, không nghĩ tới chính mình nam nhân còn hiểu nhiều như vậy môn đạo. Loanh quanh nửa ngày, hắn cuối cùng cũng coi như là ở một cái thợ săn già quầy hàng trước, nhìn thấy cái kia vài tờ nhường hắn tâm tâm niệm niệm hỏa ra hồ ly. Cái kia ra, là thật tốt. Toàn thân đỏ chót, không có một cái tạp bao, dưới ánh mặt trời hiện ra một tầng dầu nhuận ánh sáng lộng lẫy, sờ lên liền cùng mỏ nhất chân mượn tơ lụa giống như, cảm giác rất tốt. "Đại gia, ngươi này ra sao bán?" "Ba đập nhĩ, ngươi nếu như nhìn chúng cho cái 300 khối ngươi lấy đi." Cái kia thợ săn giả cũng là cái người thoải mái. "300 quá ít." Lý Vân Phong lắc lắc đầu. "Này ra, là tốt ra, là chúng ta mảnh này trên thảo nguyên khó gặp phẩm chất. Ta cho ngươi 400. Không thể để cho ngươi này khổ cực của phí." Hắn trực tiếp móc ra 40 tấm đại hắc thập, nhét vào cái kia thợ săn giả trong tay. Cái kia thợ săn già cầm tiền, kích động đến tay đều đang run lên. Lý Vân Phong lại ở cái kia trên quầy hàng, chọn hai tấm lớn nhất, thâm hậu nhất da gấu ngựa. "Này hai tấm bì, ta lấy về cho cha mẹ ta làm hai cái áo khoác, mùa đông ăn mặc cấm áp." Mua xong ra, hắn lại kéo Anna đi chỗ nào chút bán đồ trang sức, bán đồ chơi nhỏ trên quầy hàng loanh quanh. Cho Anna mua cái nạm lục tùng thạch vòng tay bạc, cái kia vòng tay đeo ở nàng trắng như tuyết trên cổ tay, khỏi nói rất dễ nhìn. Lại cho hai hải tử một người chọn cái khắc sống lâu trăm tuổi bạc khóa. Thằng dạo đến sắc trời chạng vạng, hắn mới linh hải lòng Anna trở về nơi đóng quân. Buổi tối lửa trại dạ hội vẫn là phi thường náo nhiệt. Nhưng Lý Vân Phong không làm sao uống rượu, hắn ngày mai còn có hai chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, đến duy trì trạng thái. Hắn rất sớm trở về nhà bạn. Anna đã đem hải tử đều dỗ ngủ. Hắn nhìn dưới đèn cái tia dịu dàng như nước nàng dâu, trong đầu cũng là một trận hừng hực. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Lý Vân Phong lần nữa lấy không thể tranh chấp thực lực, thắng liên tiếp hai chàng, thành công giết vào trận chung kết. Toàn bộ lễ hội nạ ạ đám đại hội đều bởi vì một mình hắn tồn tại mà trở nên đần độn vô vị. Bởi vì hết thảy mọi người biết, cái kia cuối cùng quán quân, trừ hắn, còn có thể là ai đây? Chương 436, lại một lần nữa bắt quán quân. Chương 436, lại một lần nữa bắt quán quân. Đấu vật trên sân cái kia cuối cùng một tiếng chiêng vang, như là cho trận này kéo dài hai ngày cá nhân màn biểu diễn vẽ cái trước dấu chấm tròn, cũng như là một tiếng xét tuyên cáo vương giả sinh ra. Lý Vân Phong từ cái kia muôn người chú ý sân bãi lên đi xuống, ở một mảnh đình thai nhức óc ba đặc nhĩ tiếng hoan hô bên trong liền mồ hôi đều không ra vài giọt, khắp toàn thân lộ ra một cô ung dung thích ý, phảng phất vừa nãy không phải trải qua một hồi trận chung kết, mà chỉ là ở chính mình hậu viện hoạt động một chút gần cốt. Hắn khéo léo từ chối mấy cái cười dạng dỡ nghĩ tới thấy sang bắt quảng làm họ mời hắn uống rượu cờ dài cùng công xã lãnh đạo, lĩnh chính mình cái nhóm này đồng dạng cùng có vinh yên, lương luận đến mức có thể đâm thủng thiên huynh đệ nhóm trở về Bạch Âm Hạo đặc nơi đóng quân. Vân Phong a, ngươi là thật châu bò. Nhị phú đi theo cái mông phía sau, cái kia sùng bái ánh mắt liền cùng xem thần tiên sống giống như, miệng đều không đóng lại được. Ta nhìn đám người kia còn không cùng ngài động thủ đây, bắp chân đều mềm nhũn. Đặc biệt cuối cùng cái kia trực tiếp nằm xuống cũng quá buồn cười. Một điểm thảo nguyên hán tử huyết tính đều không có. Được rồi, thiếu định hót. Lý Vân Phong cười chửi một câu, khởi cái kia thân da châu áo chấn thủ, chỉ ăn mặc kiện đơn bạc áo choàng ngắn, cả người cơ bắp dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng, tràn ngập sức bùng nổ cảm giác mạnh mẽ. Cái kia không gọi không huyết tính, được kêu là thức thời vụ. Biết đánh không lại còn cứng hướng, đó là tiểu tử ngốc là mã phu. Người ta đó là người thông minh. Nên có nói hay không này, đấu vật thi đấu tuy rằng đối với hắn mà nói không có gì khiêu chiến, nhưng lên sân khấu hoạt động một chút gân cốt xuất một chút mồ hôi, nghe này toàn trường hoan hô, cảm giác cũng thật là khá tốt. So với mỗi ngày ở trong thôn đầu cân nhắc những kia cái phát triển đại kế, muốn tới đến thoải mái. Mấu chốt nhất chính là, chỗ này không chỉ có thể nhường hắn đùa bị phong, còn có thể đàm luận được không thiếu chân thật buôn bán. Liền hai ngày nay công phu hắn một bên té ngã vừa liền đem Bạch Âm Hạo đặc xưởng quần áo nửa cuối năm nguyên liệu cho tập hợp cái thất thất bát bát. Hiệu suất này, quả thực so với mở ra máy kéo đi thu hàng còn nhanh hơn. Trở lại trong nhà bạn, một cỗ mùi sữa thơm nhi cùng cơm hương vị liền phả vào mặt. Mẹ Vương Xuân Hoa chính khẽ hát nhi, ở nơi đó nướng thơm ngát khô dầu, mặt bánh lên vàng nóng ánh vung hạt vừng, nhìn cũng làm người ta chảy nước miếng. Anna nhưng là lĩnh hai thằng nhóc kia, ở mềm mại chăn lông cừu lên chơi bắt người trò chơi đây. Ba ba. Hai cái ăn mặc quần thủng đáy, để trần bàn chân nhỏ tiểu ra hỏa, vừa nhìn thấy Lý Vân Phong trở về lập tức liền ném hạ thủ bên trong đầu gỗ tiểu mã, bước ra chân ngắn nhỏ lung lay lúc lắc liền hướng về hắn đánh tới. Tốc độ kia, nhanh đến mức cùng hai con nhỏ đạn pháo giống như mang theo một cỗ nước sữa. Lý Vân Phong cười ha ha, ngồi xổm người xuống mở hai tay ra đem này hai cái nhỏ viên thịt cho tiếp cái đầy cõi lòng. Ai u, ta đại bà bối, nhớ ba ba không? Có hay không nghe lời mẹ? Hắn ở hai hải tử trên mặt tàn nhẫn mà hôn một cái kia gốc dâu con cuốn lại hai hải tử khanh khách cười không ngừng. Ba ba, chạy, chạy. Cưới ngựa lớn. Nhi tử Lý Gia Huy trong ngực hắn uốn tới ẻo lui, chỉ vào bên ngoài trong miệng mơ hồ không rõ gọi. Tiểu tử này tinh lực dồi dào đến đáng sợ, hiện tại là triệt để mê mẩn ở trên cỏ chạy loạn cảm giác. Cái kia chân ngắn nhỏ chạy đi, mẹ cùng Anna ở phía sau đều không đuổi kịp, nhiều lần đều suýt chút nữa một đầu đâm vào đống lửa trại bên trong dọa biết dùng người kinh hồn bạt vía. Được được được, một lúc ba ba mang bọn ngươi đi cưới ngựa lớn. Cưới nhà chúng ta cái kia thất mới hắc mã, gọi truy phong. Lý Vân Phong ôm hai hải tử, ở cái kia mềm mại chăn lông cừu lên một nằm, thưởng thụ này hiếm thấy phụ tử thời gian. Buổi tối trên thảo nguyên bầu trời đêm đặc biệt trong suốt, cái kia ngôi sao sáng đến cùng kim cương giống như phảng phất đưa tay liền có thể lấy xuống. Bạch Âm Hạo đặt nơi đóng quân cửa, lại bay lên một đống khổng lồ lửa trại, so với tối hôm qua còn muốn lớn hơn, còn muốn vượng. Ngày hôm nay lại đánh hai chàng thắng trận lớn, đại gia tâm tình được kêu là một cái dễ chịu. Vương xã trưởng cũng là cái rộng thoáng người, nói được là làm được, lại khiến người ta từ hợp tác xã ra súc trong đám chọn một đầu béo nhất dê cho giết, gác ở trên lửa nướng phải là xì xì tỏa dầu, cái kia hương vị có thể bay ra hai dặm đi, câu dẫn người ta thẳng nuốt nước miếng. Đại gia vây quanh lửa trại, uống lao lưu đầu mới vừa đưa tới mới nhưỡng lương thực rượu, ăn cái kia kinh ngạc thịt dê nướng, từng cái trên mặt đều tràn trề nụ cười hạnh phúc. Đến, chúng ta lại kính chúng ta ba đặc nhĩ một bát. Vương xã trưởng bưng cái có thể làm chậu rửa mặt khiến chén gỗ lớn, đứng dậy, mặt đỏ lử lử, đầu lưỡi đều có chút lớn. Ngày hôm nay Vân Phong lại là thắng liên tiếp hai chàng, ta xem a này ngày mai trận chung kết, vậy cũng là tay cầm đem bấm sự tình. Chạy không được, ai tới cũng không dễ dùng. Đây chính là Tam Liên quán a. Chúng ta công xã, bao nhiêu năm không từng ra như thế uy phong nhân vật. Nhớ năm đó. Được rồi, Vương xã trưởng, ngài này điểm thóc mục vừng tối sự tình cũng đừng lấy ra nói rồi. Trần Lao Tam ở bên cạnh uống đến đỏ cả mặt, lá gan cũng lớn không ít, trực tiếp đánh gãy Vương xã trưởng, ở nơi đó nước miếng văng tung tóe khoe khoang. Ta cùng các ngươi nói này cũng không tính là cái gì. Thư ký chúng ta nói rồi, hắn còn phải lại nắm hai giới quán quân. Đến thời điểm, cái kia giảng gạ liền đến rơi xuống chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc. Nay vừa nói, hết thảy mọi người yên tĩnh lại, trong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng ngóng trông. Giảng gạ, vậy cũng là trên thảo nguyên, tay vật có thể thu được vinh dự cao nhất, là chuyên kỳ tượng trưng, là có thể bị viết tiến vào trong sách sử đại sự. Toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc hợp tác xã thành lập nhiều năm như vậy, đừng nói là bắt được, liền cái mép đều mò không được. Nếu như thật có thể nhường Lý Vân Phong cho thắng trở về một cái, vậy cũng là có thể viết tiến vào hợp tác xã nhật ký bên trong truyền lưu hậu thế đại sự. Sau đó này hợp tác xã nếu như biến thành hương, biến thành trấn, vậy này phần vinh quang cũng sẽ vẫn ghi lại ở sách. Đúng, chúng ta phải cho bí thư cổ vũ. Một người tuổi còn trẻ dân chăn nuôi kích động đứng lên đến, cầm chén bên trong rượu một cái làm. Chỉ cần bí thư có thể bắt giảng gạ đừng nói là 10 con dê, chính là nhường ta đem trong nhà ngưu đều dắt ra đến làm điểm tốt ta cũng vui vẻ. Chính là đến thời điểm chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc, vậy thì là toàn minh ngưu nhất thôn. Không, là toàn minh nhất ngưu hợp tác xã. Ai thấy chúng ta không được cao liếc mắt nhìn. Đại gia tâm tình hoàn toàn bị nhen lửa. Từng cái bưng bát rượu, gào gào kêu, cái kia sợi lực liên kết cùng cảm giác tự hào, vào đúng lúc này, đặt đến đỉnh phong. Ngay ở Lý Vân Phong bọn họ ở mấy trăm dặm ở ngoài lễ hội Na A Đạm trong đại hội náo nhiệt, làm vinh dự mà chiến thời điểm. Bạch Lâm Hạo Đặc trong thôn, cũng là một phen khí thế ngất trời cảnh tượng. Nhị ca Lý Vân Dương lại mở ra chiếc kia giải phóng bài xe tải lớn trở về. Trong thùng xe, chứa đầy từ trong thành kéo trở về các loại hút hàng vật tư. Có cho xưởng quần áo chuẩn bị mới một nhóm vải sợi tổng hợp vật liệu, có cho trại chăn nuôi mua thức ăn gia súc tình, còn có Lý Vân Phong trước mở tờ đơn muốn những kia mao đài, thuốc Trung Hoa. Hắn đem hàng một dỡ, cũng không đội vã nghỉ chân, lại lái xe đi xưởng quần áo nhà kho. Bên kia trong kho hàng đã sớm chất đầy này mấy ngày các phụ nữ tăng giờ làm việc đuổi chế ra thợ may. Nhị ca, đám này hàng ngài có thể phải nắm chặt cho đưa tới, trong thành bên kia thúc giục gấp đây. Hàng Thu Hồng tỷ nói rồi, đám này hàng nếu như ra tay nhanh, thôn chúng ta có thể nhiều mua hai đài máy kéo. Một cái phụ trách trông giữ nhà kho cô dâu nhỏ nhanh nhẹn cùng Lý Vân Dương giao tiếp. Yên tâm đi, không hỏng việc được. Lý Vân Dương nhìn cái kia chồng chất thợ may như núi, cũng là không nhịn được chép chép miệng. Này không phải quần áo a, đây rõ ràng chính là từng sấp đại hát thập a. Hắn đem quần áo chứa lên xe, lại từ kế toán chỗ ấy lĩnh một khoản tiền lớn, đó là trong thôn nhường hắn mang đến trong thành đi tổn tiến vào ngân hàng. Nhìn cái kia một bó bó mới tinh tiền giấy, Lý Vân Dương trong đầu cũng là một trận hưng hực. Hắn biết, này Bạch Lâm Hạo Đặc là thật muốn cất cánh, mà hắn làm vì cái này vĩ đại thôn trang một phần tử, cũng là cùng có nguyên. Hắn lái xe chạy ở cái kia mới vừa đường thăng bằng trên đường cắt đá, chỉ cảm thấy đường này càng chạy càng rộng, càng chạy càng sáng sủa hơn. Lễ hội Na A Đạm đại hội ngày cuối cùng, trận chung kết. Đấu vật tràng xung quanh đã là người ta tấp nập, liền xung quanh sườn núi nhỏ lên đều đứng đầy người tối om om một mảnh. Lý Vân Phong đối thủ là một cái khác bên trong một cái đồng dạng thắng liên tiếp vài tràng chưa nổi danh hắc mã. Tiểu tử kia cũng xác thực thật sự có tài, một thân sức châu bỏ ngã pháp cũng xảo quyệt, phía trước mấy cuộc tranh tài đều là tốc chiến tốc thắng, nhìn liền khó đối phó. Thi đấu tiếng chiêng vừa vang, tiểu tử kia liền té ngã phát điên châu được như thế, cúi đầu liền hướng về Lý Vân Phong đánh tới. Lý Vân Phong đứng tại chỗ, không tránh không né, trên mặt thậm chí còn mang theo một nụ cười. Liền ở đó tiểu tử sắp đụng vào trên người hắn trong nháy mắt, thân hình hắn một bên, chân cái kế tiếp xảo diệu bước lướt, liền tránh ra cái kia lôi đỉnh bạn quân ba chạm. Đồng thời, hắn đưa tay ở tiểu tử kia trên lưng nhẹ nhàng vỗ một cái. Tiểu tử kia thu thế không được, lảo đảo một cái, trực tiếp liền nhào cái chó ăn cức. Toàn trường bùng nổ ra một trận cười vang. Tiểu tử kia cũng là cái tính bướng bỉnh, bỏ lên, gơ cơ đầu, lần nữa bỏ lên. Lần này hắn học tình, không cứng rắn hơn nữa ba, mà là muốn cùng Lý Vân Phong so đấu kỹ xảo chảo nắm ngã bấp. Nhưng hắn làm sao biết, Lý Vân Phong cái kia một thân quốc thuật công phu, dung hợp bát cực quyền cương mãnh hình ý quyền xảo quyệt, thái cực quyền dẻo dai, cái kia đấu vật kỹ xảo, quả thực chính là sách giáo khoa cấp bậc. Hai người ở đây lên chiến đấu không tới 5 phút đồng hồ, Lý Vân Phong nắm lấy một sơ hở, một cái đẹp đẽ bên trong câu, động tác nhanh như chớp giật trực tiếp liền đem tiểu tử kia cho chặt chẽ vững vàng ấn ở trên mặt đất, gây nên một mảnh bụi bặm. Quan quân, Lý Vân Phong. Làm người chủ trì khàn cả giọng hô lên danh tự này thời điểm, toàn bộ lễ hội Na A Đạm hội trường lần nữa vì hắn mà điên cuồng. Lý Vân Phong đứng ở cao cao đài linh thường trên, trong tay dắt cái kia thất thần tuấn hắc mã, trên cổ treo đầy đủ mọi màu sắc khăn hạ đạ, như cái đắc thắng trở về tướng quân. Hắn nhìn bên dưới cái kia vì hắn hoan hô đám người, nhìn cách đó không xa, Bạch Lâm Hạo Đặc cái nhóm này chính nhảy nhót liên hồi, đem hắn giơ lên đến ném không trúng các bà con, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. Hắn biết, hắn mục tiêu kế tiếp chính là cái kia chí cao vô thượng giảng gạ. Chỉ cần đem giảng gạ cho cầm về, như vậy Lý Vân Phong thì có hai cái giảng gạ. Một cái là chính mình dựa vào thực lực thu được, một cái nhưng là kế thừa hạ xuống. Có thể nói là tương đương đại phái. Nay ở toàn bộ Bạch Ngân làng đến giảng đều xem như là mở tiền lệ. Chương 437, về thôn trên đường gặp phải bầy sói. Chương 437, về thôn trên đường gặp phải bầy sói. Lễ hội Na A Đạm đại hội ngày cuối cùng, mặt trời vừa qua khỏi giữa trưa, đấu vật trên sân bầu không khí cũng đã bị điểm đến cao trào nhất. Làm người chủ trì dùng cái kia mang theo tiếng rung cổ họng, khàn cả giọng hô lên quán quân, Lý Vân Phong thời điểm. Toàn bộ thảo nguyên cũng vì đó sôi trào. Ba đập nhĩ, ba đập nhĩ. Núi hô biển gầm giống như tiếng hoan hô, quả thực muốn đem người lỗ tai đều cho chấn động điếc. Vô số khăn hạ đạ, như là trắng như tuyết bọt nước, bị người từ bốn phương tám hướng ném về giữa sân cái kia kiên cường bóng người. Lý Vân Phong đứng ở cao cao đài lĩnh thường trên, trong tay dắt cái kia thất thần tuấn hắc mã truy phong, trên cổ treo đầy đủ mọi màu sắc khăn hạ đạ, đạt được nhiều đều mau đưa hắn cái kia trương mang theo vết sẹo mặt bao phủ lại. Đây là hắn lần thứ ba đứng ở đây mảnh thảo nguyên cao nhất đài lĩnh thường trên. Tam liên quan, chỉ cần lại có 2 năm, lại bắt 2 lần quán quân, cái kia tượng trưng thảo nguyên tay vật vinh dự cao nhất giảng gạ liền được họ Lý. Bạch Âm Hạo đặc các thôn dân, vào lúc này cũng sớm đã điên rồi. Nhị Phú, Ba Lăng, Chu Tử mấy người bọn hắn, đi đầu đem Lý Vân Phong cho giá lên, một lần lại một lần ném không trung. Thưa ký chúng ta là vô địch. Ha ha ha. Thấy không? Vậy thì là chúng ta Bạch Âm Hạo đặc đàn ông. Trần Lao Tam uống đến đỏ cả mặt, lôi kéo cổ họng cùng bên cạnh không quen biết dân chăn nuôi chèm gió, cái kia nước bọt phun ra đi thật xa, khoe khoang Lý Vân Phong ở trong thôn tay không lật tung máy kéo hảo quang sự tích. Này một đêm lễ chúc mừng so với mấy ngày trước bất kỳ một đêm đều muốn náo nhiệt, đều điên cuồng hơn. Vương xã trưởng nói được là làm được, lại làm thịt hai đầu béo nhất dê. Toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc nơi đóng quân, đó là rượu thơm bay ra mười dặm, mùi thịt có thể đem trên trời ưng đều cho câu hạ xuống. Đại gia vây quanh cái kia so với phòng còn cao lửa trại uống rượu, ăn thịt, hát ca, khiêu vũ. Vẫn náo đến sau nửa đêm không ít người đều uống nhỏ nhặt, ngã trái ngã phải nằm ở trên cỏ, trong miệng còn mơ hồ không rõ gọi bà đặc nhĩ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, say rượu đau đầu còn không tán đây, đại gia liền lại bắt đầu bận việc lên. Mở nhà bạn, thu thập hành lý, đem hai ngày nay thu lại những kia cái da lông hàng hóa chặt chẽ vững vàng bó ở máy kéo trong thùng xe. Chờ đến mặt trời lên cao thời điểm Bạch Âm Hạo đặc này chi khổng lồ đội ngũ cũng đã thu thập sẵn sàng, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Làm cái kia 20 đài mang theo hoa dâm bụt Đông Phương Hồng tay vịn máy kéo, lần nữa phát ra đình thai nhức góc nổ vang thời điểm. Toàn bộ lễ hội nạ ạ đạm trên hội trường hết thảy còn không rời đi dân chăn nuôi đều dừng tay bên trong việc, hướng về bọn họ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Hết cách rồi, thực sự là quá ngang tàng. Đến thời điểm là mở ra máy kéo đến. Đi thời điểm không chỉ kéo về đi quán quân phần thưởng cùng vinh dự, cái kia trong thùng xe còn chứa đầy từ trong tay bọn họ lấy đi các loại thứ tốt. Cái này kêu là thực lực. Trong thùng xe Bạch Âm Hạo đặc các thôn dân, từng cái đem lưng ngẩng lên đến mức thẳng tắp, trên mặt cái kia sợi kiêu ngạo cùng tự hào, là cá nhân cũng nhìn ra được. Đặc biệt là máy kéo đoàn xe, từ những kia còn ở chậm rãi chùm vào xe bò, xe ngựa dân chăn nuôi bên người, gào thét mà qua thời điểm. Cái kia sợi trang bức cảm giác, quả thực so với uống 2 cân rượu sữa ngựa còn phía trên. Đều ngồi bước vàng. Chúng ta về nhà đi. Lý Vân Phong cưới hắn đầu kia thần thú tạ, đi đầu đội ngũ, quay đầu lại hô to. Gào gào gào. Trong thùng xe người trẻ tuổi phát ra từng trận sói tru giống như tiếng kêu, thanh âm kia bên trong tràn đầy đối với tương lai ngày lành chờ đợi. Con đường quay về đều là gần đây thời điểm muốn dài lâu một ít. Máy kéo mặc dù nhanh, nhưng dù sao kéo cường địa vật cũng chạy không đứng lên. Đại gia ở trên đường vừa đi vừa nghỉ, lắc lư đi một tuần lễ. Mắt thấy lại có nửa ngày thời gian, liền có thể nhìn thấy Bạch Âm Hạo đặc đỉnh núi. Vừa lúc đó, đi ở trước nhất Lý Vân Phong đột nhiên tìm lại tạ dây cường, giơ lên tay phải. Toàn bộ đoàn xe trong nháy mắt liền ngừng lại. Sao Vân Phong? Cha cưỡi ngựa từ phía sau theo tới, một mặt cảnh giác. Phía trước có đồ vật. Lý Vân Phong hí mắt, nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia mảnh rừng cây nhỏ, nên miệng lên một nụ cười lạnh. Hắn cái kia 1800 điểm toàn thuộc tính, giao cho hắn vượt qua dã thú nhạy cảm trực giác. Hắn có thể nghe thấy được, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc, khiến người buồn nôn mùi máu tanh cùng tao mùi thối. Là sói. Vừa dứt lời, cái kia mảnh trong rừng cây nhỏ liền chui ra từng cái xám xịt đầu. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Thời gian trong chớp mắt, liền từ trong rừng chui ra đến 40, 50 đầu thảo nguyên sói. Đám súc sinh này, từng cái gầy trơ cả xương. Xương sườn sợi đều có thể thấy rõ ràng, nhưng này con mắt, nhưng là xanh mượt, lập lòe tham lam cùng hung tàn ánh sáng, chỉ chúng nó xếp thành một nửa hình tròn hình vòng đây, liền như vậy không xa không gần chuế, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm, tựa hồ là đang thăm dò, cũng tựa hồ là đang tìm kiếm cơ hội tiến công. Trong thùng xe các thôn dân, vừa nhìn thấy này trận chiến, cũng là rối loạn tương mừng. Không ít chưa từng thấy này trận chiến mới thôn dân, sợ đến mặt đều trắng, nắm chặt trong tay ra họa sự tình. Nhưng này chút theo Lý Vân Phong vào sinh ra tử các lao ra, nhưng không có một người sợ sệt. Ngược lại là những kia tuổi trẻ các tiểu tử, từng cái con mắt đều sáng, cùng thấy thân nhân giống như ta đệt, là bầy sói, phát tài, mau nhìn, đầu linh kia đầu, cái đầu thật cờ mở nở lớn, cái kia trương bị lột ra đến, có thể làm kiện áo khoác, này có thể đều là thịt a, thịt sói hầm củ cải, vậy cũng là đại bổ. Nhị Phú càng là kích động đến run rẩy, trực tiếp từ trong thùng xe nhảy xuống, trong tay cái kia đem hai ống súng săn đã sớm lên nòng. Vân Phong, có làm hay không? Hắn gào gào kêu, cái kia hưng phấn sức lực, so với ở lễ hội nạ ạ đảm lên đấu vật còn chân, đủ. Đám tiểu tử này hiện tại nhưng là không sợ trời không sợ đất. Theo Lý Vân Phong đánh nhiều lần như vậy săn, lại trải qua cái kia mấy tràng huyết chiến, lá gan này sớm đã bị cho ăn méo. Ở trong mắt bọn họ, này không phải bầy sói a. Đây rõ ràng chính là một đống di động sói áo khoác ra, là một nồi nồi thơm ngát thịt sói hầm khoai tây a. Làm? Sao không làm? Lý Vân Phong cũng là bị đám tiểu tử này tâm tình cho nhiễm, cười ha ha. Đưa tới cửa món ăn dân dã, không cần thì phí. Đều cho lão tử nghe rõ. Phụ nữ hải tử lưu ở trên xe đừng động. Máy kéo tay đem xe làm thành một vòng, bảo vệ tốt. Còn lại các lao ra, xét nhà hỏa. Theo ta lên. Tối hôm nay chúng ta an toàn sói tiệc. Hán tử tạ trên lưng nhảy xuống liền cái kia đem chạm mã đao đều vô dụng, liền như vậy tay không hướng về cái kia bầy sói liền bỏ tới. Gào gào gào. Hắn này hơi động phía sau cái kia mấy chục hào tức sôi ruột khí các hán tử cũng là từng cái như mãnh hổ xuống núi, kêu quái dị liền xông lên trên. Cái kia tình cảnh, quả thực so với bầy sói còn như bầy sói. Đối diện đầu lĩnh kia đầu sói, vừa nhìn địa bộ này, trực tiếp liền bối rối. Nó sống nhiều năm như vậy, mang theo bầy sói ở mảnh này trên thảo nguyên hoành hành bá đạo, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bị mấy chục con sói vây quanh, còn dám chủ động khởi xướng xung phong cựu hai chân. Nay mẹ hắn, đến cùng ai mới là con mồi a? Nó vừa định hạ lệnh lui lại, nhưng đã muộn. Lý Vân Phong tốc độ nhanh đến mức vượt qua sự tưởng tượng của nó. Hắn lại như một cơn gió, trong nháy mắt liền vọt vào trong bầy sói. Một đầu mắt không mở sói ác, dương cái miệng lớn như chậu máu liền hướng về cổ của hắn cắn tới. Lý Vân Phong cũng không thèm nhìn tới, trở tay chính là một quyền. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp lại như là truy sắc nện ở dưa hấu lên. Đầu kia sói đầu trực tiếp liền bị hắn cho đánh nổ, đỏ trắng tóe một chỗ. Thôn dân chung quanh nhóm nhìn tình cảnh này, đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ mặc dù biết bí thư mãnh, nhưng cũng không nghĩ tới có thể mãnh đến nước này a. Một quyền liền đem sói đầu cho đánh nổ. Này vẫn là người sao? Này khí lực so với Ngưu còn lớn đi. Này sức chiến đấu so với ở lễ hội Na A Đạm trong đại hội đấu vật thời điểm, nhìn có thể mạnh nhiều. Đấu vật vậy còn là lưu tay. Đều lo lắng làm gì? Giết a. Cho bí thư chia sẻ điểm áp lực. Nhị phú phản ứng đầu tiên, bưng lên súng săn quay về một con sói chính là một súng. Ầm. Tiếng súng nổ lớn bên trong đầu kia sói kêu rên một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất. Đại gia vừa nhìn địa bộ này, cũng là từng cái nhiệt huyết sôi sôi trào. Cùng bí thư cùng nơi lên. Đánh sói ăn thịt đi. Đại gia gào gào kêu, vung vẩy trong tay sẻn sắt, quốc chim cũng gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên sườn núi là người gọi, sói chu, tiếng súng, loạn thành hỗn loạn. Lý Vân Phong lại như một thủ lĩnh hình hung thú, ở cái kia trong bầy sói đấu đá lung tung. Quyền đánh, chân đá, khuỷu kích, đầu gối ba. Mỗi một cái động tác đều đơn giản, thô bạo, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Bị hắn nắm đấm đánh trúng đó là đứt gân gãy xương, bị mất mạng tại chỗ. Bị hắn chân đá trúng trực tiếp liền bay ra ngoài xa mười mấy mét, nửa ngày bỏ không đứng lên. Một mình hắn liền đem cái kia 40, 50 đầu sói tạo thành bầy sói, cho vọt tới là liều xiển, kêu cha gọi mẹ. Đầu kia lang vương mắt thấy tình thế không ổn, con đuôi liền muốn chạy. Lý Vân Phong sao có thể nhường nó toàn nguyện? Hắn từ trên mặt đất trên một tảng đá đột nhiên giẫm một cái, cả người vụt lên từ mặt đất, vẽ ra trên không trung một đạo khủng bố đường vòng cung, trực tiếp liền rơi vào đầu kia lang vương trên lưng. Gào gừ. Lang vương kêu thảm một tiếng, bị hắn cái kia nghìn cân lực lượng cho ép tới bò ở trên mặt đất. Lý Vân Phong cưỡi ở lang vương trên lưng, hai tay nắm lấy nó trên dưới ngạn, đột nhiên ganh đua lực. Xé tan. Một tiếng làm người ghê răng tiếng vang, đầu kia ngông cuồng tự đại lang vương trực tiếp liền bị hắn cho tươi sống xé thành hai nửa. Tình cảnh này, chỉ để đánh tan còn lại những kia sói đấu trí. Chúng nó kêu rên, con đuôi chạy từ phía. Cuộc chiến đấu này kéo dài không tới nửa giờ. Chờ đến bụi bặm lắng xuống thời điểm, trên mặt tuyết đã nằm đầy sói thi thể. Các thôn dân từng cái tuy rằng trên người cũng đều che màu, nhưng này trên mặt hưng phấn sức lực, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Phát, phát. Lần này là thật phát. Đại gia vây quanh cái kia một chỗ sói thi, trong đôi mắt đều tỏa ánh sáng xanh lục. Này mấy chục tấm hoàn chỉnh da sói, có thể cho trong thôn xưởng quần áo thêm lên một số lớn tiền thu. Lý Vân Phong đứng ở thi thể trung gian, từng ngụm thở hổn hển, khắp toàn thân đều bốc hơi nóng. Hắn nhìn này một chỗ thành quả, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Hắn biết, này Bạch Âm Hạo đặc ở dưới sự hướng dẫn của hắn đã triệt để thay đổi. Người nơi này, không còn là trước đây những kia mặc người sâu xé cao cửu con. Bọn họ đã biến thành một đám dám cùng sói ác tranh đấu hùng sư. Chương 438, cấu kết với nhau làm việc xấu ca ba cái. Chương 438, cấu kết với nhau làm việc xấu ca ba cái. Đầu kia ngông cuồng tự đại lang vương bị Lý Vân Phong mạnh mẽ xé thành hai nửa. Nóng bỏng sói máu tươi hắn một thân, cái kia sợi nồng nặc mùi máu tanh nhi càng là kích thích hắn huyết dịch cả người đều đang sôi trào, phản phất lại trở về cái kia thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cao nguyên chiến trường. Thôn dân chung quanh nhóm nhìn trước mắt này như là ma thần bí thư, mỗi một cái đều cả kinh nói không ra lời, trong tay sẻn sắt quốc chim đều rơi trên mặt đất, miệng trương đến có thể nhét vào một cái trứng gà. Đều lo lắng làm gì? Lý Vân Phong đem cái kia hai nửa sói thi ném xuống đất, lau một cái máu trên mặt, nết miệng nở nụ cười, lộ ra một cái sâm răng trắng. Nụ cười kia ở ánh tà dương dưới có vẻ đặc biệt dữ tợn, cũng đặc biệt có cảm giác an toàn. Làm việc, lộ ra, thu dọn đồ đạc. Đêm nay chúng ta liền ở đây dựng trại đóng quân, an toàn sói tiệc. Ta ngược lại muốn xem xuất sinh này thịt, cùng nhà chúng ta nuôi thịt heo có cái gì không giống nhau. Được rồi. Đại gia bị hắn này một cổ họng cho gọi hoàn hồn lại, cái kia sợi hoảng sợ trong nháy mắt liền biến thành hết sức hưng phấn, từng cái cũng là gào gào kêu liền nhào tới. Lột ra, lóc xương, động tác kia gọi một cái nhanh nhẹn. Không nhiều lắm mất một lúc, mấy chục con thảo nguyên sói liền biến thành một đống trồng tươi hồng lang thịt cùng từng cái hoàn chỉnh ra sói. Nhị phú, đi trên xe đem chúng ta cái kia mấy cái nổi lớn cho khiêng xuống đến, lại nắm mấy túi củ cải trắng cùng khoai tây. Đêm nay nhất định phải nhường các huynh đệ bị đau nhanh. Lý Vân Phong chỉ huy như định, tư thế kia so với ở tiền tuyến chỉ huy một cái liền còn thông thạo. Chủ tử, ngươi mang mấy người đi bên cạnh nhặt điểm túi khô hỏa, càng nhiều càng tốt. Bánh nướng không ngừng không vượng, thịt hầm không nát. Đại gia phân công sáng tỏ, khí thế ngất trời liền bận việc lên. Mấy cái nồi sắt lớn ở trên cỏ một chiếc, bên dưới điểm lên hừng hực lửa trại. Cái kia cắt thành khối lớn thịt sói, lẫn vào cuộn đao khối củ cải trắng, hướng về trong nồi ném một cái, rót nữa lên mấy thùng nước sạch. Cũng không cần thả cái gì dư thừa gia vị, chỉ là cái kia thịt bản thân vị tươi nhi, trải qua lửa lớn một hầm, cũng đủ để cho người thèm nhỏ dãi ba thước. Lý Vân Phong cũng không nhàn rỗi, hắn lĩnh mấy cái khéo tay hắn tử, đem cái kia Lang Vương tâm can phổi cho móc đi ra rửa lột sạch sẽ, dùng điều xuyên lên, gác ở trên lửa nướng. Lại đem cái kia hai cái tráng kiện nhất chân sau tháo xuống, xoa từ trên xe lấy xuống muối ăn cùng hương liệu, làm thành nướng sói chân, cái kia dầu mỡ dọn ở trên lửa, phát ra tư lạp tiếng vang, hương vị có thể bay ra hai dặm đi. Vân Phong, ngài nói, này mùi máu tanh nhi, còn có thể hay không đem khác đại gia cho dẫn lại đây? Nhị phú một bên hướng về đống lửa bên trong thêm củi lửa vừa vẻ mặt gian dạo hướng về bốn phía cái kia đen xì xì trong rừng cây nhìn, ánh mắt kia bên trong, tất cả đều là chờ mong, nào có nửa phần sợ sệt. Cái kia hóa ra tốt. Lý Vân Phong cười ha ha, dùng cái kia đem còn đang chảy máu lột ra đào chỉ xa xa dãy núi. Tốt nhất lại lai lịch gấu ngựa, hoặc là đến quần lợn rừng. Đỡ phải chúng ta còn phải lao lực đi tìm. Vừa vặn cho chúng ta thôn nhà kho lại thêm điểm hàng. Chính là Trần Lao Tam ở bên cạnh tham gia trò vui, trong miệng nhai một khối mới vừa nướng kỹ sói gan, nóng đến thẳng hút. Chúng ta hiện tại nhiều người xuống nhiều, còn có bí thư cái này ba đặc nhĩ tọa chấn sợ cái cầu. Đến bao nhiêu chúng ta thu thập bao nhiêu. Nay trong ngọn núi món ăn dân dã vậy thì là cho chúng ta Bạch Âm Hạo đặc dự bị. Đại gia vừa nghe, cũng là theo vui. Này nếu như đặt ở trước đây, đừng nói là ở giã ngoại qua đêm, chính là ban ngày ở cửa thôn đụng với đầu sói, cái kia cũng phải sợ đến bắp chân chuẩn rút. Hiện tại ngược lại tốt, mỗi một cái đều ngóng trông có thể nhiều đến điểm giá thú, tốt cho trong thôn nhiều thêm điểm tiền thu. Này trên tâm tính biến hóa, vậy cũng là long trời lở đất. Trong nồi thịt sói hầm phải là sùng sục nổi bong bóng, mùi thơm càng ngày càng đậm. Đại gia cũng không chú ý cái gì, trực tiếp từ máy kéo lên lấy ra giả trương thị tổ chuyến bát lớn, vây quanh nồi lớn một người được một bát lớn thịt sói hầm củ cải, liền như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất, hoặc là ngồi ở trên tảng đá, ăn phải là khí thế ngất trời miệng đầy nước mỡ. Cái kia thịt sói tuy rằng có chút ủi, sợi thô, nhưng không chịu nổi đói bụng a. Lại nói, đây chính là thịt sói. Ăn đại bổ. Mấy người già đều nói, ăn thịt sói đông không sợ trời lạnh, lên núi săn thú đều có sức lực. Đại gia vừa ăn vừa còn ở đó nhi hưng phấn thảo luận, nước miếng văng tung tóe trên gió. Các ngươi là không nhìn thấy, vừa nãy bí thư cú đấm kia, bịch một cái kia sói đầu liền cùng cái chín dục dưa hấu nát giống như, trực tiếp liền nổ. Đỏ trắng tóe ta một mặt. Đi một lần đến gần chàng trai vừa nói còn một bên qua tay, cái kia trên mặt tất cả đều là sùng bái. Ta nhìn thấy, ta còn nhìn thấy bí thư đem cái kia Lang Vương cho xé ra đây. Ta mẹ ruột hay, vậy cũng là Lang Vương à, so với nhà chúng ta cái kia bỏ lớn đều khỏe mạnh. Ở bí thư trong tay liền cùng xé khối vải rách giống như, xé tan một hồi liền hai nửa. Tên kia so với giết gà còn đúng dung. Thư ký chúng ta vậy thì là thiên thần hạ phàm, là chúng ta thảo nguyên thủ hộ thần, là văn quốc tinh, cũng là sao vũ khúc. Một cái đọc qua mấy ngày sách thanh niên trí thức, nín nửa ngày, nghĩ ra như thế cái từ nhi đến. Đại gia ngươi một lời ta ngữ, đem Lý Vân Phong thổi phồng đến mức là có ở trên trời dưới đất không. Lý Vân Phong cũng không tiếp lời, liền như vậy cười ha hả nghe, trong tay mang theo cái hồ lô rượu thỉnh thoảng rội lên một cái, trong đầu cũng là một trận thoải mái. Này nhất đẳng, vừa đợi, liền các loại một đêm. Cũng không biết là Lý Vân Phong bọn họ bên này trận chiến quá to lớn, ánh lửa ngút trời, vẫn là cái kia sợi nồng nặc mùi máu tanh đem xung quanh dạ thú đều cho dọa chạy. Ngược lại là một buổi tối, trừ tiếng gió thổi cùng lửa trại thiêu đốt đùng đùng âm thanh, liền cái quỷ ảnh con đều không thấy. Đại gia cũng không thất vọng, ăn uống no đủ trừ lưu mấy cái tinh lực rồi rào chàng trai ở nơi đó chừng hai mắt canh gác, còn lại các lao gia liền như vậy vây quanh dần dần tắt lửa trại, cùng y phục mà ngủ. Phụ nữ hài tử nhóm, nhưng là sớm đã bị sắp xếp tiến vào máy kéo trong thùng xe, che kín dày đệm chăn, ngủ say sưa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đại gia ăn uống no đủ, đem còn lại thịt sói cùng cái kia mấy chục tấm hoàn chỉnh da sói đều chứa lên xe, liền lại mênh mông quần quần xuất phát. Đến ngày thứ hai chẳng bạn, cái kia quen thuộc Bạch Âm Hạo đặc thôn, rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Ngay ở Lý Vân Phong bọn họ thắng lợi trở về thời điểm, bên ngoài ngàn dặm thủ đô, Vương Kiến Quốc, Diệp Xuyên, Giang Vệ Đông ca ba cái cũng là mới vừa kết thúc thủ công nghi thức, từ cái kia trang nghiêm nghiêm túc đại lễ đường bên trong đi ra. Ba người trước ngực đều mang theo vàng chói lọi nhất đẳng công văn trường, trên mặt đều mang theo một tia không che giấu nổi vẻ bại cùng hưng phấn. Cuối cùng cũng coi như là xong việc. Giang Vệ Đông kéo kéo cái kia có chút gỉ cái cổ áo, thở dài một cái. Nói thật, ta thà rằng ở tiền tuyến lại cùng A Tam làm một trượng, cũng không muốn ở chỗ này nghe những kia cái không xong không còn báo cáo, so với đánh trận còn mệt. Được rồi, thiếu cầu nhỏ. Diệp Xuyên đẩy một cái kính mắt. Lần này chúng ta ca ba cái nhưng là dính Vân Phong lớn ánh sáng, chỉ nếu không phải hắn chúng ta sao có thể nhẹ nhõm như vậy liền bắt được này nhất đẳng công. Đó là Vương Kiến Quốc cũng là một mặt cảm khái. Tiểu tử này chính là cái yêu nghiệt. Đời ta liền chưa từng thấy so với hắn còn mạnh hơn người. Sau đó ai nếu như lại nói với ta xách lên những kia cái vạn quân từ bên trong lấy thượng tướng thủ cấp đều là chém gió, ta cái thứ nhất với hắn gấp. Ba người vừa nói vừa hướng về cửa đại viện đi đến. Ai, đúng, đón lấy hai người các ngươi có cái gì dự định? Là ở lại thủ đô, vẫn là về nguyên đơn vị? Vương Kiến Quốc hỏi. Về. Nhất định phải về. Giang Vệ Đông cái thứ nhất tỏ thái độ. Nay thủ đô bên trong giáo điều cứng nhắc quá nhiều, nói chuyện cũng phải ước lượng, bước đi cũng phải lên mặt, chán. Còn không bằng về chúng ta cái kia kiến thiết binh đoàn, trời cao hoàng đế xa tự tại. Ta cũng là ý này. Diệp Xuyên cũng gật gật đầu. Lại nói chúng ta lần này là công, trở lại sau khi khẳng định cũng đến thăng một cấp. Cùng với ở thủ đô bên này cùng đám người kia tình đấm đá nhau, còn không bằng trở lại chân thật làm chút chuyện. Mấu chốt nhất chính là, ba người đối diện một chút, đều là cười hì hì, nụ cười kia bên trong lộ ra một cố cấu kết với nhau làm việc xấu mùi vị. chúng ta phải đi tìm Vân Phong tiểu tử kia đi uống rượu a. Hắn nhưng là đáp ứng rồi ta, còn thiếu ta 20 cân rượu thuốc đây. Cái kia tất yếu. Vương Kiến Quốc vỗ đùi. Tiểu tử này hiện tại nhưng là toàn quốc đại anh hùng, qua báo chí mỗi ngày đăng. Chúng ta những này làm ca không phải đến cho hắn nâng cổ động. Thuận tiện nhìn hắn cái kia bảo bối thôn, đến cùng bị hắn giàn bật thành dạng gì. Hơn nữa ta nghe nói, hắn cái kia Bạch Đâm Hạo đặc hiện tại nhưng là giàu có đến mức nứt đố đổ bê ta. Chúng ta cũng đến đi xem một chút, nhìn hắn đến cùng đem cái kia nghèo khe suối cho giàn bật thành dạng gì, thuận tiện đánh tống tiền. Ca ba cái tính toán, chủ ý liền định, cũng không ở thủ đô nhiều lợi, trực tiếp liền đi quân dụng điện thoại cục. Vương Kiến Quốc cầm lấy cái kia màu đen điện thoại ống nghe đong đưa nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là chuyển được chiêu ô đạt Minh công sở. Lại thông qua Minh công sở, được chuyển tới bọn họ cái kia hợp tác xã. Uy, là Vương xã trưởng à? Ta là Vương Kiến Quốc. Ai u? Là Vương đoàn trưởng a. Ngài nhưng là khách quý a. Chúc mừng chúc mừng. Báo chí chúng ta đều nhìn, ngài cũng là đại anh hùng a. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Vương xã trưởng cái kia quen thuộc giọng nói lớn. Lão Vương, ta cùng ngươi hỏi thăm một chuyện, Lý Vân Phong, về thôn không? Trở về. Ngày hôm qua mới từ lễ hội Nạ A Đàm đại hội trở về. Khá lắm cái kia tình cảnh ngươi là không nhìn thấy a. Lại là tam liên quan. Cưới cái đại thần thú, mang theo 20 đài máy kéo, uy phong đây. Vậy thì tốt. Vương Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm. Ngươi giúp ta cho hắn mang cái tin. Liền nói chúng ta ca ba cái qua 2 ngày liền trở về. Trạm thứ nhất liền đi hắn cái kia Bạch Đâm Hạo đặc. Nhường hắn đem rượu ngon tốt thịt đều cho chúng ta chuẩn bị đủ. Đặc biệt cái kia rượu thuốc, nhất định phải còn đủ. Chúng ta nếu không say không về. Được rồi. Không vấn đề. Ta bảo đảm đem nói mang tới. Ngài mấy vị đại anh hùng một tới, chúng ta toàn công sát đều hoan nghênh a. Cúp điện thoại, ca ba cái nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ biết, những ngày kế tiếp lại phải biến đổi đến mức thú vị lên. Bạch Âm Hạo đặt thôn. Lý Vân Phong còn không biết mình đã bị cái kia ba cái bạn thân cho ghi nhớ lên. Hắn vào lúc này, chính linh toàn thôn già trẻ lớn bé, ở mảnh này phát hiện mới trong sân cốc, khí thế ngất trời làm kiến thiết đây. Có lần trước đánh sói trải qua, đại gia hiện tại là triệt để không đem này phía sau núi coi như người ngoài, liền cùng dạo chính mình hậu hoa viên giống như. Cái kia mấy chục tấm da sói đã bị đưa vào xưởng quần áo, các phụ nữ chính tăng giờ làm việc cho trong thôn đội tuần tra, chế gấp mới sói áo khoác ra. Còn lại những kia thịt sói, nhưng là bị làm thành thịt khô phân cho các nhà các hộ, cũng coi như là cho đại gia cải thiện thức ăn. Lý Vân Phong nhìn cái kia dần dần thành hình thiên nhiên bãi chăn nuôi, trong đầu cũng là một trận thỏa mãn. Hắn biết chờ đến sang năm đầu xuân bên trong vùng thung lũng này, liền chính là dê bò thành đàn, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mà hắn cùng hắn Bạch Đâm Hạo Đặc, cũng đem ở mảnh này trên đất đen sáng tạo một cái càng thêm tương lai huy hoàng. Chương 439, Bạch Đâm Hạo Đặc phát triển. Chương 439, Bạch Đâm Hạo Đặc phát triển. Lễ hội Nạ A Đàm đại hội cái kia sợi náo nhiệt sức lực còn không triệt để từ trong xương lan ra đi đây. Lý Vân Phong bên này đã lại mang theo trong thôn cái kia hơn 100 cái ở trên thảo nguyên quẹ nửa tháng, cả người xương đều nhanh nhản ra gỉ đến các lao ra, một đầu đâm vào phía sau núi cái kia mảnh phát hiện mới trong sân cốc. Đều cho lão tử đem sức lực xuất ra. Lý Vân Phong để trần cánh tay, lộ ra cái kia một thân màu đồng cổ bắp chân thịt, trong tay mang theo đem so với người khác lớn một số xẻng sắt, ở nơi đó lôi kéo cổ học gạo. Đừng tưởng rằng đi lễ hội Nạ A Đàm đi dạo một vòng liền xong việc. Nói cho các ngươi, ngày lành còn ở phía sau đây. Hiện tại chảy mồ hôi đều là vì sau đó nằm ở trên giường số đại hát thập. Bí thư nói đúng. Làm việc. Các hán tử cũng là từng cái gào gào kêu, đem y phục trên người một thoát, lộ ra cường tráng cánh tay, hắc ú liền làm lên. Trước đi lễ hội Nạ A Đàm trước, thung lũng này cải tạo công trình cũng đã làm cho gần như cái kia hơn 2 mét sâu chiến hào đã đem toàn bộ thung lũng đem vây lại. Hiện tại bọn họ muốn làm là thêm gấm thêm hoa việc, trồng cây. Lý Vân Phong đã sớm tính toán tốt. Thung lũng này bốn phía sườn núi tuy rằng cũng chót vót, nhưng chúng quy không phải vách núi treo leo. Nếu như thật gặp gỡ cái kia không muốn sống bầy sói, hoặc là gấu ngựa chơi cái tín ngưỡng chi nhảy, cũng không phải không thể nào lật đi bảo. Vì lẽ đó, đến lại thêm một lớp bảo hiểm. Đều nghe rõ. Theo này chiến hào bên cạnh, cho ta hướng về dải cắm. Lý Vân Phong chỉ vào những kia từ trong ngọn núi lao đến, mang theo cục đất cây thông mầm cùng mang đâm hắc mai biển cây giống. Một loạt không đủ liền hai hàng không đủ liền năm xếp. Cho lão tử đem thung lũng này làm thành cái thùng sắt. Sau đó những này cây lớn rồi, cái kia rễ cây đan sen chẳng chỉ so với cái gì tưởng đều rắn chắc. Cái kia thân cây một cái sắt bên một cái, đừng nói là sói chính là con chuột đều xuyên không tiến bảo. Đến thời điểm chúng ta này bãi chăn nuôi vậy thì là chân chính thế ngoại đảo nguyên. Chúng ta đem dê bỏ đi đến một thả cũng không cần mỗi ngày phái người ở chỗ này nhìn chằm chằm, tiết kiệm được đến nhân thủ có thể cho chúng ta thôn làm bao nhiêu việc. Đại gia vừa nghe, cũng là cái này lý. Sao nói đây, mặc dù nói hiện tại những này dê bỏ đều là trong thôn tập thể sản nghiệp. Về toàn thể thôn dân hết thảy, nhưng cái này chăn nuôi sống á đó là thật không thoải mái. Là muốn ở chỗ này dựng trại đóng quân, thủ ở chỗ này 24h nhìn. Thậm chí càng thỉnh thoảng cưỡi ngựa ở trong này tuần tra, không một chút nào ung dung. Nếu như gặp phải dã thú cái gì, vậy còn phải cùng dã thú đánh tới đến cùng nói. Then chốt là còn phải bảo hộ những này dê bò không chịu đến dã thú thương tổn. Đặc biệt là những này dê bò nếu như chịu đến tỉnh táo lại, dễ dàng mau đến người thông dịch. Một khi trâu giả mau nhưng là không quản người 3721, đấu đá lung tung hạ xuống vậy cũng so với dã thú còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Lại thêm vào các loại dẫm đạp sự kiện, một lần tổn thất hạ xuống liền đầy đủ hết thể thôn dân thì đau. Điều này sẽ đưa đến đại gia nhiệt tình nhi càng đủ. Công việc này nếu như làm xong, đại gia liền không cần vẫn ở chỗ này bảo vệ. 3 năm 5 năm qua, những này đại thụ liền có thể trực tiếp dài lên.
Bí thư, ngươi liền nhìn được rồi. Bảo đảm cho ngươi cắm đến chặt chẽ. Nhị phú một bên đào hốc cây vừa cùng bên cạnh trụ tử chém gió. Trụ tử, ngươi xem ta này hố đào đến có tròn hay không?
Thẳng không thẳng.
Cái này gọi là tay nghề.
Tròn cái đầu ngươi.
Trụ tử liếc hắn một cái, nhổ bãi nước bọt.
Ngươi được kêu là bơi chó.
Xem ta. Hắn đem cái kia sẻng sắt hướng về trên đất cắm xuống, hai cái chân đạp lên trên eo một dùng sức một tảng lớn đất đen liền bị lật tới, thẳng thắn dứt khoát.
Cái này gọi là kỹ thuật.
Nói cho ngươi bao nhiêu lần, phải dùng trên eo sức lực.
Đại gia ngươi một lời ta ngữ, vừa làm việc vừa lôi kéo chuyện tào lao. Cái kia ký hiệu âm thanh tiếng cười mắng ở trong sơn cốc vang vọng, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống.
Bọn họ nhóm này đi tham gia lễ hội nà a đàng người, tuy rằng chơi đến thoải mái, nhưng cũng trông mà thèm. A Lưu ở trong thôn đám người kia này hơn 20 ngày có thể không nhàn rỗi, ở xưởng quần áo bên trong tăng giờ làm việc, mỗi một cái đều kiếm mấy chục khối tiền lương. Này có thể đem bọn họ cho kích thích không nhẹ. Hiện tại vừa trở về, tự nhiên là muốn đem tổn thất này công điểm cho gấp bội kiếm trở về. Lý Vân Phong ở thung lũng bên này an bài xong việc, nhìn đại gia làm đến khí thế ngất trời sau khi hắn cũng không nhiều chờ. Hắn đem này dám công việc, giao cho cha cùng mấy cái có kinh nghiệm lao dân chăn nuôi. Mình nhưng là lĩnh ba lăng, ba đổ, nhị phú còn có trụ tử này mấy cái hạt nhân nòng cốt lại về thôn. Mới vừa vào thôn liền nhìn thấy cửa phòng ăn bên kia, lại là tiếng người huyên áo. Sườn quần áo cái kia đám phụ nữ nhóm, từng cái cùng đánh thắng trận giống như, chính vây quanh mấy chiếc xa lạ xe đẩy lớn ở nơi đó liễu ra liễu dịu nói cái gì.
Bí thư trở về.
Mắt sát phụ nữ nhìn thấy Lý Vân Phong, mau mau hô một tiếng.
Chuyện ra sao a?
Náo nhiệt như thế.
Lý Vân Phong đi tới.
Bí thư. Ngươi nhanh nhìn nhìn. Ngươi ở lễ hội nạ ạ đảm lên đặt hàng đều cho đưa tới.
Một cái phụ trách quản lý nhà kho đại thẩm, kích động đến mặt đều đỏ.
Lý Vân Phong vừa nhìn, khá lắm. Cái kia mấy chiếc xe đẩy lớn lên, tất cả đều là đủ loại da lông cùng lông dê, trông như ngọn núi nhỏ. Có trắng như tuyết nhắn nhủi da dê, có thâm hậu thô lô da trâu, còn có cái kia đỏ rực da hồ ly xám đen da sói. Lễ hội nạ ạ đảm đại hội sau khi kết thúc, những kia cái cùng Lý Vân Phong đàm luận tốt buôn bán những mục dân là nói được là làm được, từng cái đội vàng chính mình xe bỏ xe ngựa đem hàng đều cho đưa đến Bạch Âm Hạo Đặc. Giao hàng đến những mục dân, vừa vào Bạch Âm Hạo Đặc địa giới từng cái con ngươi đều nhanh không đủ dùng.
Ta trưởng sinh tiên a, đây chính là cái kia Bạch Âm Hạo Đặc.
Một cái từ đường bên trong đến hắn tử, nhìn cái kia từng mảng chỉnh tề như một tòa khói bếp phòng, nhìn cái kia rộng rãi bằng phẳng cắt đá đường, còn có xa xa cái kia nhìn không thấy đầu lều rau dưa, miệng trương đến có thể nhét vào một cái đùi dê.
Này không phải thôn a.
Này so với chúng ta bên trong thôn trấn đều khí thế.
Ngươi nhìn nhìn, cái kia ven đường lên còn có người canh gác đây.
Một cái khác dân chăn nuôi chỉ vào cách đó không xa, chỉ thấy hai cái ăn mặc thống nhất áo da trên eo sách lon nào, trên lưng cong lấy súng săn tinh tráng hán tử, chính cưỡi cao đầu đại mã ở nơi đó qua lại tuần tra. Ánh mắt kia sắc bén cùng ứng giống như, quét tới vừa nhìn liền khiến lòng người bên trong sợ hãi.
Khí phái này, này uy thế so với công xã dân binh đều đáng sợ.
Bọn họ chính nhìn đây, Lý Vân Phong liền dẫn người lại đây.
Ai u, mấy vị lão ca thật xa giao hàng lại đây, cực khổ rồi.
Lý Vân Phong cười ha hả đưa lên gói.
Không khổ cực, không khổ cực.
Ba đặc nhĩ ngươi thôn này thật đúng là nhường chúng ta mở rộng tầm mắt.
Hán tử kia nhận lấy điếu thuốc, thụ sủng nhược kinh nói rằng:
"Nhanh,
đều đừng lo lắng,
nghiệm hàng,
điểm số."
Lý Vân Phong vung tay lên,
sườn quần áo cái kia đám phụ nữ nhóm lập tức liền phát huy tác dụng.
Các nàng vậy cũng là mỗi ngày cùng da lông giao thiệp với tay già đời, cái kia con mắt độc cực kỳ.
Một miếng da cầm ở trong tay, sờ một cái vừa ngửi liền biết là tốt hay xấu, là mới là trần.
Tấm này da dê không sai, bị bản lông mềm cũng dày, đi lại.
Tấm này không được, ngươi xem nơi này có cái động, là tiêu chế thời điểm làm phá đến giảm giá.
Ai nha đại tỷ ta này không phải không chú ý mà. Ngươi cho dàn xếp dàn xếp.
Giao hàng dân chăn nuôi một mặt thật không tiện.
Dàn xếp cái rắm.
Cái kia đại thẩm trừng mắt lên, so với ai khác đều lợi hại.
Thư ký chúng ta nói rồi, buôn bán đến chú ý.
Đồ vật yêu tiền một phần không thiếu ngươi.
Đồ vật không tốt vậy thì phải ấn không tốt giá cho.
Chúng ta Bạch Âm Hạo Đặc bảng hiệu không thể nệ.
Những kia giao hàng đến những mục dân vừa nhìn này trận chiến từng cái cũng là trong lòng chột dạ, cũng không dám nữa có nửa điểm dở cho bị bợm tâm tư.
Lý Vân Phong nhưng là chắp tay sau lưng, ở một bên nhìn thỉnh thoảng gật gù.
Hắn liền thích xem cảnh tượng này.
Trong thôn mỗi người đều có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có thể ở mình am hiểu trong lĩnh vực phát sáng tỏa nhiệt. Đây mới là một cái khỏe mạnh tập thể nên có dáng vẻ.
Nghiệm xong hàng, chính là cho tiền.
Lý Vân Phong nhường Hàn Thu Hồng cùng Từ Phượng Hoa dơ lên cái bàn nhỏ, liền ở nơi đó hiện trường làm việc.
Bàn tính hạt châu bùm bùm với bang, từng sấp đại hát thập liền đưa ra ngoài.
Những kia cái bán hàng cầm tiền những mục dân, mỗi một cái đều là vui vẻ ra mặt, quay về Lý Vân Phong đó là thiên ân và tạ.
Ba đặc nhĩ, ngươi thực sự là cái rộng thoáng người.
Sau đó có thứ gì tốt, chúng ta còn bán cho ngươi.
Chính là
theo ngươi làm có chạy đầu.
Chúng ta trở lại liền theo chúng ta trưởng thôn nói, xem có thể hay không cũng đến các ngươi Bạch Âm Hạo Đặc đến.
Ha ha ha.
Dễ bàn.
Đại gia sau đó thường đến chúng ta Bạch Âm Hạo Đặc thăm cửa.
Chúng ta nơi này rượu ngon tốt thịt bao đủ.
Lý Vân Phong cũng là cười với bọn hắn từng cái cáo biệt.
Đưa đi cuối cùng một nhóm giao hàng dân chăn nuôi, sắc trời cũng dần dần tối lại.
Lý Vân Phong lĩnh nhị phú bọn họ đem cái kia trồng chất da lông như núi, đều cho rời vào xưởng quần áo trong kho hàng.
Nhìn cái kia tràn đầy nhà kho, nhị phú cũng là không nhịn được cảm khái, Vân Phong à, chúng ta lần này nhưng là thật phát. Chỉ là những này ra đều đủ chúng ta xưởng làm đến sang năm đầu xuân.
Này tính cái gì?
Lý Vân Phong cười cợt.
Này mới đến đâu cái nào a?
Hắn vô vỗ trong kho hàng cái kia một bó bó mới tinh vải sợi tổng hợp vật liệu. các loại chúng ta đem món đồ này cho làm thành áo sơ mi, quần bán được trong thành đi, đây mới thực sự là buôn bán lớn. Hắn biết, gia lông chuyện làm ăn tuy rằng kiếm tiền, nhưng chung quy là có hạn. Không phải nói đồ chơi này không tốt, mà là những này làm bằng da thành áo khoác sau khi giá cả quá đắt. Thôi một tí 200, 300, 500 giá cả khiến người trực tiếp chủ bước. Này 2 năm cũng được, còn có một chút địa chủ lão mới, Di lão Di thiếu cùng nhà tư bản ở chờ đến qua thời gian 2 năm lên phong chi sau, những này nhà tư bản địa chủ tài chủ cái gì, đó là nói chạy liền chạy. Không còn những người có tiền này, hy vọng trồng trọt nông dân cùng phổ thông công nhân là căn bản mua không nổi loại này da lông áo khoác. Mà loại này kiểu mới sợi hóa học vải vóc mới là tương lai xu thế. Mặc dù nói sợi tổng hợp cùng váy liền áo giá cả cũng không rẻ chính là, nhưng cái giá này cắn răng vẫn có thể mua được. Như là áo lông, một năm áo lông giá cả tương đương với một cái phổ thông công nhân một năm thu vào. Đương nhiên, cao cấp thợ thủ công khác tính. Buổi tối, Lý Vân Phong không ở nhà bên trong ăn cơm, mà là trực tiếp đi nhà ăn. Hắn đến nhìn những kia lưu thủ các phụ nữ, thức ăn như thế nào. Một vào nhà ăn, khá lắm. Bên trong cũng là phi thường náo nhiệt. Mấy chục cái phụ nữ chính vây quanh mấy cái bàn lớn, ăn thức ăn nóng hổi. Trên bàn tuy rằng không có thịt cá, nhưng này bột trắng bánh màn thầu còn đủ, một chậu lớn dưa chua hầm miến bên trong, cũng bay không ít váng dầu con. Bí thư đến rồi. Đại gia nhìn thấy Lý Vân Phong, đều nhiệt tình đứng lên đến chào hỏi. Đều ngồi. Đều ngồi. Đừng khách khí. Lý Vân Phong khoát tay áo một cái, mình ngượng bắt cơm, liền ngồi xổm ở góc tường, cùng mọi người cùng nơi bắt đầu ăn. Ra sao a đại gia? Này mấy ngày ở trong xưởng làm việc, có mệt hay không? Không mệt. Bí thư ngươi không biết, chúng ta hiện tại làm việc cái kia trong đầu là thật thoải mái nhi. Một người tuổi còn trẻ cô dâu nhỏ vừa ăn bánh màn thầu vừa nói. Trước đây ở nhà, đó là mở mắt liền sầu nhắm mắt sầu, sầu ăn, sầu xuyên. Hiện tại tốt, mỗi ngày có việc làm, mỗi ngày có tiền nắm, này trong đầu chân thật làm việc đều có sức lực. Chính là, bên cạnh một cái đại thẩm cũng nói theo. Chúng ta hiện tại a, liền nóng trông có thể nhiều đến điểm được đây. Chúng ta cũng nghĩ cho trong thôn làm thêm điểm cống hiến, sớm một chút ở mua một ít máy kéo trở về. Lý Vân Phong nghe những này giản dị, trong đầu cũng là một hồi cảm động. Hắn biết này Bạch Âm Hạo Đặc là thật sống. Người nơi này, tâm cũng sống. Hắn bưng lên bát, đem cuối cùng một miếng cơm lay tiến vào trong miệng, đứng dậy. Đại gia yên tâm, máy kéo đầu xuân liền đến. Chúng ta trực tiếp tập hợp hắn 100 chiếc máy kéo, đến thời điểm nhường trong thôn những kia cái trai trai tiểu tử mở, ngày lành còn ở phía sau đây. Mà cố gắng sống đi, chúng ta sẽ càng ngày càng có tiền. Chương 440, bí thư này vẫn là nhân loại ạ. Chương 440, bí thư này vẫn là nhân loại ạ. Nhà ăn bên trong cái kia sợi nóng hổi sức lực còn không tán đây, Lý Vân Phong đã bưng bát không đứng lên. Hắn cùng cái nhóm này còn ở cao hứng phụ các nữ đồng chí lên tiếng chào hỏi cũng không ở thêm, chắp tay sau lưng liền lắc lư hướng về chính mình đại viện đi đến. Còn không tiến vào viện liền nghe thấy bên trong truyền đến từng trận bọn nhỏ tiếng cười cười nói nói, còn chen lẫn mấy tiếng chó sủa cùng manh thú rít gào chậm chậm. Vừa đẩy cửa ra, khá lắm. Cái kia tình cảnh, quả thực so với lễ hội nạ ạ đạm sân đua ngựa còn náo nhiệt. Chỉ thấy chính mình cái kia hai cái tiểu tổ tông, Lý Gia Huy cùng Lý Cẩm Hòa, chính một người cưỡi một đầu manh thú ở trong sân đầy đất chạy loạn đây. Nhi tử Lý Gia Huy gan lớn, cưỡi đầu kia hình thể khổng lồ bạch hổ hổ nữu, trong tay cầm lấy hổ nữu trên cổ lông mềm, trong miệng còn giá 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 gọi, uy phong đến cùng cái tiểu tướng quân giống như. Khuê nữ Lý Cẩm Hòa nhưng là cưỡi ở hắc báo trên lưng, cái kia hắc báo toàn thân đen thui chạy đi lặng yên không một tiếng động, nhanh như chớp giật, trêu đến tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. Bên cạnh Tang Bưu cùng Đức Bưu này hai đầu cự lang, cũng là một mặt bất đắc dĩ theo ở phía sau, thỉnh thoảng còn phải duỗi ra móng vuốt đem cái kia chạy sai lệch tiểu chủ nhân cho bĩu kéo trở về. Liền ngay cả vượng tài cùng phú quý này hai cái chó, hiện tại cũng là con đôi làm chó, đàng hoàng nằm nhồi góc tường liền cái dám cũng không dám thả. Hết cách rồi, đắc tội rồi Lý Vân Phong nhiều nhất cũng chính là lần lượt đánh. Nhưng này nếu như đắc tội rồi này hai cái tiểu tổ tông, tấn hỉ tăng tính, buổi tối liền trực tiếp vào nồi rồi. Ba ba. Hai đứa nhóc mắt sắc vừa nhìn thấy Lý Vân Phong trở về, lập tức liền từ cái kia manh thu trên lưng tuột xuống, bước ra chân ngắn nhỏ đắt 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 liền hướng về hắn bên này bỏ tới. Lý Vân Phong nhìn này hai cái đúc từ ngọc đứa bé, vận việc một ngày này điểm hề bài trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Hắn ngồi xổm người xuống mở hai tay ra, đem hai thằng nhóc này cho tiếp cái đầy cõi lòng. Ai u, ta đại bà bối, ngày hôm nay lại dã đến chỗ nào đi? Hắn ở hai hài tử trên mặt tàn nhẫn mà hôn một cái, dẫn đến một trận khanh khách tiếng cười. Buổi tối, người một nhà vây quanh cái phản ăn cơm. Mẹ Vương Xuân Hoa một bên cho tôn tử tôn nữ gắp thức ăn vừa nói với Lý Vân Phong, lão nhi ta, ta nhìn nhà chúng ta trong viện cái kia đống tuổi lửa có chút thấy đây à. Người đến tranh thủ đi trong ngọn núi chém điểm cây trở về, bằng không chờ đến vào đông, tuyết lớn một phong núi nhà chúng ta địa long này đốt cái gì à. Lý Vân Phong vừa nghe, cũng là gật gật đầu. Đây quả thật là một chuyện. Hiện tại theo tới có thể không giống nhau. Qua từng nhà đều có như vậy một mẫu ba phân đất sở hữu riêng, mùa thu thu bắp cái kia bắp cột chính là tốt nhất tuổi lửa, đủ đốt một mùa đông. Có thể hiện tại trong thôn đều sửa đổi thành tập thể thống nhất quy hoạch. Vì theo đuổi cao sản, cái kia một vạn mẫu tốt, có 6.000 mẫu đều gieo vào Lý Vân Phong từ hệ thống chỗ ấy làm ra siêu cấp tạp giao lúa nước. Còn lại cái kia 4.000 mẫu liên đối mới mở mang đi ra cái kia một vạn mẫu đất, tuy rằng cũng loại bắp, nhưng này mới hai đầu bờ ruộng một năm sản lượng không cao, thu hồi lại này điểm bắp cột phần lớn cũng phải băm làm thức ăn gia súc cho ăn gia súc đây. Này đốt, nhưng là không đủ. Được, mẹ. Chuyện này ta nhớ rồi. Lý Vân Phong lay một miếng cơm, miệng đầy đáp lời hạ xuống. Ngày mai ta liền lên núi, cho chúng ta nhà kéo mấy xe tuổi lửa trở về, bảo đảm nhường nhà chúng ta này bếp lò một mùa đông đều không mang dập tắt lửa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng. Lý Vân Phong đã ra khỏi giường. Hắn cũng không kinh động người trong nhà, mình ở trong phòng bếp tùy tiện đối phó rồi khẩu điểm tâm, sau đó liền từ góc tường chép lại một cái mài đến bóng loáng lươi búa lớn. Ngược lại hắn hiện tại cũng không cần làm việc mỗi ngày đều có thể nắm đầy công điểm, ở trong thôn cũng chính là chủ tính chung một hồi đại cục, cụ thể sự tình đều có người làm. Nay lên núi lớn tuổi, vừa vặn cũng có thể hoạt động một chút gân cốt. Hắn cũng không cưỡi ngựa, liền một người như vậy mang theo đem lươi búa lớn, lắc lư liền hướng về phía sau núi đi đến. Một đường đi tới cái kia mảnh mọc đầy rừng thông đỏ. Nơi này đỏ lòng cái kia đều là dài ra mấy chục hơn trăm niên lão cây, từng cái dài đến là lại cao lại thẳng, thẳng tắp đâm hướng thiên không thân cây tráng kiện đến như trong miếu trụ tử. Lý Vân Phong chọn một gốc cây sinh trưởng ở xuống dốc vị trí, có tới cao hơn 20 mét hai người ôm hết thô to như vậy đỏ thấm lòng, hướng về trong lòng bàn tay nổ bãi nước bọt, trà sát hoạt động một chút thủ đoạn, cổ tay. Liền ngươi. Hắn bung lên cái kia đem nặng mấy chục cân lưỡi búa lớn, eo ngựa hợp nhất dồn khí đan điền, đột nhiên liền hướng về cái kia thân cây chém xuống. Ầm. Một tiếng đinh thái nhức góc vang trầm, ở tịch tĩnh sơn trong rừng vang vọng, chấn động tới một mảnh tóc chim. Vụn gỗ bay ngang. Cái kia so với miệng chén còn thô lưỡi búa, dĩ nhiên mạnh mẽ liền chặt tiến vào cứng rắn trong thân cây, có tới nửa thước bao sâu. Hắn cũng không rút lưỡi búa, liền như vậy một hồi đón lấy một hồi, giàu có tiết tấu chém. Ầm. 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 Hắn chặt cây động tác, tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp, mỗi một lần vung phủ cái kia trên cánh tay bắp thịt đều gồ lên như gò núi, mồ hôi theo hắn màu đồng cổ da rẻ lướt xuống ở nắng sớm dưới sáng lên lấp loá. Không nhiều lắm mất một lúc, liền ở đó thân cây xuống dốc phương hướng, bị hắn mạnh mẽ chém ra một cái khổng lồ hiện V hình chữ lỗ thủng. Sau đó hắn lại vòng tới trên cây dốc phương hướng, đồng dạng vị trí lại chém lên. Chờ đến hai bên lỗ thủng đều không khác mấy, hắn từ bên cạnh tìm dễ răng chắc gỗ chắc, nhanh và gọn tức thành một cái khổng lồ phần đệm. Đem cái kia phần đệm nhắm ngay lên dốc phương hướng lỗ thủng, vung lên lưỡi búa bát, hoặc dùng hết toàn lực tàn nhẫn mà liền đập xuống. Ầm. Theo cái kia phần đệm bị từng điểm một đánh vào thân cây, cái kia gốc cây khổng lồ cây thông đỏ phát ra một trận làm người ghê răng cọ kẻ tâm thanh. Không lâu sau công phu hướng về cái kia xuống dốc phương hướng, ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm ầm. Khổng lồ tán cây đập xuống đất, vắn lên một mảnh bụi bặm cùng lá rụng, đem xung quanh cây nhỏ đều cho ép gãy rồi tận mấy cái. Lý Vân Phong vỗ tay một cái lên đất, nhìn mình cái tác, thỏa mãn gật gật đầu. Này chắc cây, nhưng là cái việc cần kỹ thuật. Đặc biệt loại này lại thụ, ngươi nếu như không tính tốt phương hướng, cái kia ngã xuống thời điểm nhưng là lục thân không nhận, nên người không phải là đùa giỡn. Hắn này một buổi sáng liền cùng cái không biết mệt mỏi đốn tuổi máy móc giống như, ở cái kia núi rừng bên trong len ken vang lên không ngừng. Một hơi liền chặt hơn 20 quả như vậy đỏ thấm lòng. Hiệu suất kia quả thực so với một cái chuyên nghiệp đốn tuổi đội làm một ngày còn nhanh hơn. Chém xong cây, đón lấy chính là xử lý. Hắn bung lên lưỡi búa trước tiên đem những kia vướng bận, mang theo lá thông cảnh cây đều cho bổ xuống, chỉnh tề trồng ở một bên, những thứ này đều là tốt dẫn hỏa tuổi không thể lãng phí. Sau đó, hắn đem cái kia trơ trụi thân cây dùng lưỡi búa chém thành ba đoạn. Mỗi một đoạn đều có dài 6-7 mét, thô đến đáng sợ. Hắn chọn trung gian thô nhất phân lượng đủ nhất cái kia một đoạn, đi tới trước mặt, túi người xuống hai tay ôm lấy cái kia to hơn thùng nước thân cây, đột nhiên một dùng sức. Lên. Quát to một tiếng, hắn cái kia cả người bắp thịt trong nháy mắt liền sôi sục, gân xanh giống như là cầu lòng, chiếm giữ ở cánh tay của hắn cùng trên cổ. Cái kia ít nói cũng có nặng hơn 3000 cân khổng lồ thân cây, dĩ nhiên mạnh mẽ liền bị hắn cho bắt lên, vững vững vàng vàng gác ở trên bả vai của hắn. Tình cảnh này nếu để cho người ngoài nhìn thấy, cần phải tại chỗ dọa ngất đi không thể. Này không phải người a. Đây rõ ràng chính là cái khoác da người quái vật a. Lý Vân Phong vác cái kia khổng lồ thân cây, chạy như bay, vững vững vàng vàng liền hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, cái kia bước chân trầm ổn mạnh mẽ, một điểm đều không nhìn ra vất vả dáng vẻ. Hắn dọc theo con đường này, vừa vặn tình cờ gặp mấy cái lên núi đến hái nấm thôn dân, đầu lĩnh chính là nhị phú cùng trụ tử. Mấy thôn dân kia vừa nhìn thấy hắn, mỗi một cái đều cùng thấy quỷ giống như, trong tay rộ lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, bên trong nấm bung một chỗ đều không ai đi nhặt. Bọn họ liền như vậy chỉ ngây ngốc đứng ở đằng kia, miệng trương đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, con người đều nhanh từ biển mắt bên trong rơi ra đến rồi. Cái kia, đó là bí thư. Ta thiên gia a. Hắn bắt chính là cái gì? Là nhà chúng ta lập nhà dùng đòn rông à? Món đồ này, là ấn tân tính đi. Một mình hắn liền cho nâng lên đến rồi. Đại gia đều bị trước mắt này tràn ngập thị giác lực xung kích một màn cho triệt để chấn động choáng váng. Bọn họ mặc dù biết bí thư khí lực lớn, có thể đánh gấu ngựa còn có thể lên báo giết địch. Nhưng tận mắt đến hắn như vác dễ cao lương cột như thế, vác một cái cần mười mấy người mới có thể mang nổi khổng lồ gỗ thô, ở đường núi gập ghềnh lên bước đi như bay. Cái kia sợi chấn động, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chẳng trách a, chẳng trách bí thư có thể ra chiến trường giết nhiều như vậy kẻ địch. Nhị phú nuốt ngụm nước bọt tự lẩm bẩm. Liên này khí lực, thời cổ cái kia có thể nâng đỉnh hạng võ cũng là như vậy đi. Quá châu bò. Thư ký chúng ta là thật thần tiên hạ phàm a. Chủ tử cũng là một mặt cùng nhiệt. Lý Vân Phong cũng không để ý tới những kia khiếp sợ thôn dân, hắn bắt đầu gỗ một đường trở lại chính mình viện. Đùng, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hắn đem cái kia khổng lồ thân cây ném xuống đất, toàn bộ viện đều đi theo run lên ba lần, đem chính ở trong viện mổ vài con gà mẹ sợ đến là vỗ cánh khắp nơi bay loạn. Hắn vô vô trên người bụi gỗ, nhìn trong sân cái kia xếp gỗ đầu như núi, thỏa mãn gật gật đầu. Những này nên đủ đốt một trận. Hắn đang chuẩn bị vào nhà uống ngụm nước đây, nhị phú cùng trụ tử mấy người bọn hắn liền hồn hển mang thợ chạy trở về, phía sau còn theo mười mấy cái không tin tả tên đồ con. Vân Phong, vừa nãy cái kia đầu gỗ thực sự là một mình ngươi bác. Nhị phú vẫn có chút không thể tin được. Phí lời, không phải ta một người lẽ nào là quỷ bác? Lý Vân Phong liếc hắn một chút. Không phải, chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Chủ tử gãi gãi đầu, chỉ cái kia nằm trên đất cự mục. Chúng ta muốn thử một chút, xem mấy người chúng ta có thể hay không đem nó dơ lên đến.
Được a, các ngươi thử xem.
Lý Vân Phong nghe được bọn họ như thế nói chuyện nhất thời nở nụ cười, hướng về bên cạnh vừa đứng ôm cánh tay xem trò vui. Cái kia mười mấy cái tên đô con, mỗi một cái đều là trong thôn có tiếng đại lực sĩ, trong ngày thường vác cái mấy trăm cân bao tải cùng chơi đùa như. Bọn họ nhìn nhau, đều là một mặt khâm phục. Ta liền không tin, bí thư lợi hại đến đâu còn có thể so sánh chúng ta mười mấy người gộp lại khí lực còn lớn hơn.
Chính là, đại gia cùng nơi lên, cho hắn dơ lên đến.
Mười mấy người cùng nhau tiến lên, tìm đúng vị trí, hít sâu một hơi.
Một, hai, ba, lên.
Bọn họ sử dụng sức bú sữa mẹ, từng cái mặt nghẹn đến đỏ chót, trên cổ gân xanh đều nhảy lên. Cái kia cự một cơ cơ liền không có động tĩnh.
Lại đến.
Hắc u. Mười mấy người lần nữa phát lực cái kia đầu gỗ cuối cùng cũng coi như là cách mặt đất như vậy tí xíu, nhưng cũng là như vậy tí xíu, còn không chờ bọn hắn đứng bước đây, tay trượt đi bịch một tiếng lại nện trở về trên đất, chấn động đến mức bọn họ bàn chân tê dại. Lần này, hết thảy mọi người há hốc mồm. Bọn họ nhìn cái kia cự mục, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia nhẹ như mây gió, chính ngậm thuốc lá quyển xem trò vui Lý Vân Phong, ánh mắt kia bên trong cũng không còn nửa phần hoài nghi, chỉ còn dư lại vô tận kính nể cùng sùng bái.
Này, này ít nhất cũng có 3000 cân a.
Một cái lao thợ một xuất thân thôn dân, run rẩy âm thanh nói rằng: "Chúng ta 8 người mới có thể miễn cưỡng dơ lên một cái xây nhà dùng đòn rông, vậy cũng liền chừng 1000 cân. Món đồ này, so với cái kia đòn rông thô hai vòng không ngừng."
"Vân Phong a, tiểu tử ngươi đến cùng còn có phải là người hay không a?"
Nhị phú nhìn Lý Vân Phong, cùng xem quái vật giống như. Lý Vân Phong cười ha ha, đi lên phía trước một tay ở cái kia trên gỗ lớn nhấn một cái, sau đó phần eo vừa phát lực. Ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cái kia hơn 3000 cân cự mục lại bị hắn một tay cho bình lên.
"Được rồi, đều đừng ở chỗ này mù cân nhắc."
Hắn vỗ tay một cái nói rằng: "Mau mau đi làm việc đi, thung lũng bên kia còn chờ các ngươi đây." Nhìn cái nhóm này hoài nghi nhân sinh các thôn dân đi xa, Lý Vân Phong mới cười lắc lắc đầu.
Chương 441, ngươi là ra tay vẫn để cho ngựa trượt chân.
Chương 441, ngươi là ra tay vẫn để cho ngựa trượt chân. Cái kia nặng hơn 3000 cân đỏ thấm gỗ tủng, hướng về Lý Vân Phong nhà trong sân ném một cái kia bịch một tiếng nổ vang so với năm rồi thả pháo kép còn vang, chấn động đến mức nửa cái thôn đều đi theo lung lay ba lắc. Không tới một buổi tối công phu, chuyện này liền cùng mọc ra cánh giống như, bay lần khắp cả toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc thôn góc tối. Trong thôn xã Cung Tiêu, hiện tại chính là tin tức nơi tập kết hàng so với hậu thế internet diễn đàn còn náo nhiệt. Chuyện này một chuyện ra, cái kia càng là cùng hướng về nóng trong chảo dầu dội một bầu nước giống như tại chỗ liền nổ.
Ai ngươi nghe nói không?
Thư ký chúng ta hôm qua cái một người từ phía sau núi vác dễ đòn rông trở về.
Cái gì đòn rông a?
Ta nghe ta nhà tên kia nói cái kia so với xây nhà dùng đòn rông thô nhiều.
Đến có thùng nước thô to như vậy.
Ta tận mắt nhìn thấy, liền bước tại bí thư nhà trong sân đây cùng con rồng giống như nằm út sấp.
Thật hay giả?
Vậy còn là người sao?
Cái kia không được vài nghìn cân.
Ai nói không phải đây?
Nhị phú bọn họ mười mấy cái tên đô con không tin tà chạy đi thử một chút, mặt đều nghẹn thành tím cả cái kia đầu gỗ liền lắc đều không lắc một hồi.
Đại gia ngươi một lời ta ngữ, nói tới là nước miếng văng tung tóe, từng cái trên mặt đều mang theo vừa khiếp sợ lại cùng có vinh yên vẻ mặt. Chuyện này truyền tới nhị tẩu trong thai thời điểm, nàng chính cầm bản tính tính sổ đây nghe được tay run run một cái kia bản tính hạt châu đều gạt sai rồi hành.
Cái gì đồ chơi?
Một người vác dễ 3000 cân đầu gỗ.
Các ngươi đây là kể chuyện đây đi.
Đại tẩu cùng đại tỷ cũng ở bên cạnh Lý Hàn đây, vừa nghe lời này cũng là một mặt không dám tin tưởng. Đặc biệt đại tỷ Lý Vân Băng, nàng nhưng là nhìn Lý Vân Phong lớn lên. Khi đó cha quanh năm ở hợp tác xã chăn nuôi, quanh năm suốt tháng cũng không về được mấy ngày cùng thăm người thân giống như. Nương lại đến gia đồng làm việc, lại đến lo liệu một đại gia đình ăn uống ngủ nghỉ bận bịu đến chân không chạm đất. Trong nhà cái kia mấy đứa trẻ trên căn bản chính là lớn mang nhỏ, cùng một tổ sói con giống như chính mình kiếm ăn ăn. Nàng làm đại tỷ, cái kia Lý Vân Phong cái này nhỏ nhất con út trên căn bản chính là nàng một tay cho lôi kéo lớn. Cho ăn cơm, mặc quần áo, thay tã, thậm chí là khi còn bé cùng thôn bên cạnh hái tử đánh nhau đều là nàng lĩnh đầu sông về phía trước. Cái kia bận tâm không thể so làm nương thiếu. Cái này cũng là vì sao Lý Vân Phong cùng với nàng cái này đại tỷ quan hệ so với ai khác đều thân, chuyện gì đều đồng ý nói với nàng. Có thể mặc dù là nàng cái này làm tỷ, cũng không biết mình cái này đệ đệ khi nào có như thế một thân thần tiên giống như bản lĩnh. Không được chuyện này ta đến tự mình đi hỏi một chút.
Tiểu tử này hay là ở bên ngoài học cái gì quỷ quái phép thuật đi.
Dù sao bên này rất quỷ quái, lại là ra tay lại là làm gì. Đương tiểu tử này ra tay ra không rõ ràng ở nhường ngựa đưa ra chuẩn mất.
Đại tỷ trong đầu phạm nói thầm, càng nghĩ càng không vững vàng.
Buổi trưa, đại tỷ lĩnh đại tẩu, nhị tẩu cũng theo ba người nhà cùng nơi liền đến Lý Vân Phong nhà. Lấy tên đẹp là lại đây thăm cửa nhìn anh hùng, kỳ thực chính là nghĩ đến tìm chứng cứ một hồi. Vừa vào viện nhìn thấy cái kia 60, 70 dễ còn nằm trên đất khổng lồ gỗ thô, ba người đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Món đồ này là thật lớn a.
Cái kia tráng kiện thân cây so với ba người bọn họ eo gộp lại đều thô.
Trên bàn cơm, đại gia cũng là nói bóng gió hỏi lên.
Lão Tam a, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua vác dễ gỗ lớn đầu trở về.
Đại tỷ tính thăm dò hỏi, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Lý Vân Phong.
Đúng đấy.
Lý Vân Phong chính gặm cái đùi gà lớn đây, miệng đầy là dầu mơ hồ không rõ đáp một tiếng.
Tiểu tử ngươi thành thật cùng tỷ nói, ngươi này thân khí lực là sao luyện ra?
Trước đây cũng không thấy ngươi lớn như vậy sức lực a.
Đại tỷ đem chiếc đũa một thả, một mặt nghiêm túc. ngươi có thể chớ cùng tỷ giấu giấu giếm giếm, cũng đừng ở bên ngoài học những kia vớ va vớ vẩn đồ vật. Lý Vân Phong vừa nhìn điệu bộ này, biết ngày hôm nay là lừa gạt không qua, cũng đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích. Hắn thả xuống đùi gà lau miệng, trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười. Tỷ, chị dâu, chuyện này ta vốn là không muốn nói sợ các ngươi lo lắng. Kỳ thực là ta trước ở sau núi, đánh bậy đánh bạ tiến vào cái đạo quan. Đạo kia quan là ta trước đây từng đề cập với các ngươi cái kia Thanh Vân quan di chỉ. Ta ở nơi đó tìm tới một chút chúng ta tổ sư gia lưu lại bí tịch võ công, còn có mấy viên không biết thả bao nhiêu năm đan dược. Ta này thân bản lĩnh chính là chiếu phía trên kia biện pháp mình ngủ luyện, lại thêm vào ăn cái kia đan dược mới luyện ra. Lời này, nửa thật nửa giả, hư hư thật thật. Thanh Vân quan sự tình người trong nhà đều biết, đừng nói người nhà họ Lý, chính là chung quanh đây hợp tác xã đều biết lúc trước cái kia Thanh Vân quan. Khả năng trong thôn không ít lao nhân đều đi theo Thanh Vân quan những đạo trưởng kia nhóm kể vai chiến đấu qua. Này bí tịch võ công linh đan rượu dược nói chuyện từ xưa có. Rất nhiều đạo sĩ ở đại gia trong lòng chính là luyện đan, tu đạo. Lý Vân Phong này thân thần lực tìm tới một cái hợp lý nhất, cũng nhất có thể khiến người ta tiếp thu giải thích. Ta ông trời a, thật là có bí tịch võ công cùng tiên đan a. Đại tẩu nghe được là trợn cả mắt lên cùng nghe thiên thư giống như, đôi đũa trong tay đều rơi mất. Cái kia món đồ này, nhà chúng ta hải tử có thể luyện không? Cũng có thể ăn cái kia tiên đan không? Đại tỷ ở bên cạnh kích động hỏi, trong đôi mắt tỏa sáng. Nhà hắn tiểu tử kia chính là bướng bỉnh thời điểm, nếu có thể học lên hai tay, lại ăn viên tiên đan sau đó vậy còn không đến bay lên đến. Lý Vân Phong cười cợt, lắc lắc đầu. Tiên đan liền như vậy mấy viên, đã sớm nhường ta ăn xong, nhưng công phu này có thể luyện. Các loại nhà chúng ta nhóm này khỉ nghịch to lớn hơn nữa điểm, hiểu chuyện, ta liền đem công phu này chuyển cho bọn họ. Có điều mà, hắn chuyển đề tài. Này luyện võ cũng đến xem gân cốt. Nhà chúng ta những hải tử này tuy rằng cũng đều là hạt giống tốt, nhưng cùng nhà ta cái kia hai so ra vẫn là kém một chút ý tứ. Bọn họ không có cái kia gân cốt, thậm chí ngay cả lương trí siêu cũng không bằng. Có điều các ngươi yên tâm, theo ta học tuy rằng không thể thành ta như vậy, nhưng cường thân kiện thể là không vấn đề. Sau đó lớn rồi ở bên ngoài gặp gỡ chút chuyện, bình thường ba, năm cái trẻ danh to sắc cũng gần bọn họ không được thân. Tự vệ lên đó là thừa sức. Nay vừa nói, đại tỷ mấy người các nàng đều là một mặt sắc mặt vui mừng. Có thể cường thân kiện thể, còn có thể phòng thân này đã đủ rồi. Bọn họ cũng không hy vọng hải tử nhà mình có thể trở thành là Lý Vân Phong như vậy quái vật. Lại nói, có Lý Vân Phong cái này hạng nhất công thần tiểu thúc ở, sau đó đám con nít này tiền đồ còn có thể kèm đến. Căn bản là không cần bọn họ mình đi đánh đánh giết giết. Lại nói chỉ bằng Lý Vân Phong này tiên tri tiên giác bản lĩnh, tùy tiện ở trong thành cho bọn họ đặt mua điểm sản nghiệp vậy sau này đều là nhân thượng nhân sinh hoạt. Cùng người trong nhà bàn giao xong chuyện này, Lý Vân Phong cũng coi như là có tâm sự. Buổi chiều, Lương Chí Siêu nghỉ học, lại đúng lúc chạy tới. Lý Vân Phong nhìn cái này gân cốt kỳ giai, ánh mắt kiên nghị đồ đệ, trong đầu cũng là càng xem càng yêu thích. Hắn đem Lương Chí Siêu gọi vào hậu viện, tỉ mỉ giải thích cho hắn bắt cực quyền kỹ xảo phát lực. Chí Siêu, ngươi nhìn kỹ. Này bắt cực quyền chú ý chính là thốn kình, là ai, bàng, chen, dựa vào. Lực từ lên, do chân đến chân, do chân đến eo, lại do eo đến vai, cuối cùng xuyên qua cánh tay, từ trên nắm tay đánh ra đi. Muốn làm đến lực phát và cân. Hắn vừa nói vừa làm mẫu. Cú đấm kia đánh ra đi, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng này quyền phong nhưng thổi đến mặt người bị đau đớn, đem trên mặt đất một mảnh lá rụng đều cho cuốn lên. Lương Chí Siêu ở bên cạnh học theo giám giáp, từng chiêu từng thức đánh phải là uy thế hùng hực. Luyện xong quyền, Lý Vân Phong lại để cho hắn đi chỗ nào đã sớm chuẩn bị tốt trong thùng gỗ to ngâm tắm thuốc. Ngày hôm nay thuốc này tắm vật liệu, nhưng là bỏ ra vô lớn. Lý Vân Phong từ trong không gian lấy ra một cái có tới cánh tay trẻ nít thô, mọc đầy sợi rễ trăm năm nhân sâm núi. Hắn bẻ xuống đến một tiểu tiết ném vào nước thuốc bên trong, lại đi đến diện giọt vài giọt so với hoàng kim còn quý giá nước linh tuyển. Đi vào ngâm đi, ngày hôm nay dược lực này chân đủ, ngươi kiên nhẫn một chút, nếu muốn người trước hiền quý, liền biết dùng người sau chịu tội. Phải. Sư phụ. Lương Chí Siêu không nói hai lời, cởi quần áo liền nhảy tiến vào. Thang thuốc kia vừa dính vào thân liền cùng có vô số cây kim ở buộc giống như, lại đau lại ngứa, nhường hắn không nhịn được run lập cập. Nhưng hắn vẫn cứ cắn răng không nói tiếng nào, đem toàn bộ thân thể đều chìm xuống dưới chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Lý Vân Phong nhìn hắn cái kia kiên nghị dáng vẻ, cũng là âm thầm gật đầu. Đứa nhỏ này là thật có thể chịu được cực khổ, là khối luyện võ tài liệu tốt. Hắn đem còn lại cái kia nửa đoạn nhân sâm bỏ vào một cái cốc trà lớn bên trong, lại đổ đầy nước linh tuyển. Các loại ngâm xong đưa cái này uống, đem dược lực đều cho hấp thu. Hắn đem cốc trà đưa cho Lương Chí Siêu. Hắn đây là chuẩn bị đem chính mình tên đồ đệ này hướng về võ học kỳ tài phương hướng liều mạng bồi dưỡng. Hiện tại là 62 năm chờ đến 79 năm, tiểu tử kia cũng là 23-24 tuổi, chính là thân thể cùng công phu đều đạt đến đỉnh cao thời điểm. Đến thời điểm vừa bắt đuổi tới cái kia bộ hỏa khắp cả nước thiếu lâm tự chiếu phim, toàn quốc trên dưới nhấc lên một cổ công phu nóng. Hắn cho tiểu tử này sắp xếp tiến vào điện ảnh đoàn kịch bên trong. Dựa vào này một thân đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chân thực công phu, vậy còn không là quyền đấm tức đá, danh dương tứ hải. Đến thời điểm, chính mình lại cho hắn biết mấy cái tốt kịch bản, quan ít tiền. Cái gì, Tình Võ Anh Hùng, Hoàng Phi Hồng, Mới Long Môn Nhà Trọ, đều an bài cho hắn lên. Này tương lai 30-40 năm hắn ngự phim võ thuật thị trường, chắc chắn có hắn Lương Chí Siêu một vị trí. Đến thời điểm không chỉ có thể kiếm được đầy buồn đầy bát, còn có thể đem chúng ta này Thanh Vân quan tên tuổi cho triệt để đánh ra đi. Này Bạch Tâm Hạo đặc chính là hắn Lý Vân Phong chưa in rời bảng hiệu. Bản thân của hắn chính là Thanh Vân quan tốt nhất phát ngôn viên. Các loại tiếng tăm lớn, hắn là có thể danh chính ngôn thuận ở này Bạch Tâm Hạo đặc phía sau núi lên xây lại Thanh Vân quan, khai sơn thu đồ đệ. Chúng ta Thanh Vân Quan không phải là toàn chân giáo như vậy, chúng ta là có thể cưới vợ sinh con nối dõi tông đường. Đến thời điểm đem đạo này thống truyền xuống, cũng coi như là giải quyết xong chính mình cùng lão đạo sĩ kia một đoạn nhân quả. Lý Vân Phong trong đầu tính toán tương lai hoành vĩ lang đổ, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. Hắn nhìn Lương Chí Siêu, một mặt nghiêm túc nói rằng: "Chí Siêu à, sư phụ hỏi ngươi, ngươi có muốn làm đại anh hùng?" Nghĩ, Lương Chí Siêu từ cái kia nóng hổi trong thùng gỗ nhô đầu ra, con mắt sáng lấp lánh, tràn ngập khát vọng. "Tốt, có chí khí." Lý Vân Phong cười. "Vậy ngươi sau đó, liền đến càng khắc khổ luyện công. Không chỉ muốn luyện quyền cước, còn phải luyện đao súng gậy gộc. Sư phụ muốn đem này một thân bản lĩnh đều truyền cho ngươi. Nhường ngươi sau đó cũng trở thành như sư phụ như thế, có thể lên báo, có thể bảo vệ quốc gia đại anh hùng." "Phải, sư phụ, ta nhất định luyện thật giỏi, tuyệt không cho ngài mất mặt." Lương Chí Siêu lớn tiếng đáp, thanh âm kia bên trong tràn ngập vô cùng đấu trí. Lý Vân Phong nhìn hắn, phảng phất đã thấy mấy chục năm sau, cái kia ở trên màn ảnh ánh sáng vạn trượng công phu siêu sao, mà chính hắn nhưng là một cái ngồi ở hậu trường, ẩn sâu công cùng tên nhất đại tông sư. "Được, con ngoan, con ngoan." Lý Vân Phong cười ha ha xoa xoa Lương Chí Siêu đầu. Đối với đứa nhỏ này là càng ngày càng yêu thích, không nói những cái khác, liền đứa nhỏ này tính dai liền không phải người bình thường có thể so với. Có điều nghĩ nghĩ cũng đúng, con nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà sao? Lúc trước Lương Chí Siêu theo chính mình mẹ đi tới nơi này thời điểm, cái kia đều phải chết đói, chạy nạn trên đường cái gì chưa từng nhìn thấy. Hiện tại có thể ăn uống no đủ cơ hội, còn có thể làm cho tương lai trải qua cuộc sống thoải mái cơ hội. Cái kia Lương Chí Siêu khẳng định là không thể từ bỏ. Khả năng này là hắn đời này một lần cơ hội duy nhất, đã đương nhiên phải cố gắng luyện võ. Đế Lặc, tiểu tử ngươi sau đó liền theo sư phụ luyện thật giỏi. Sư phụ bảo quản ngươi có lớn tiền đồ. Lại dặn Lương Chí Siêu hai câu, Lý Vân Phong lúc này mới hướng về bên ngoài đi đến. Trong nhà hiện tại đã bốn con ngựa liên đối, còn có cái kia một đầu tạ. Lý Vân Phong dự định lưu lại Truy Phong cùng mình trước cái kia thất ngựa nuôi. Năm nay lễ hội Nạ Ạ Đạm cái kia thất ngựa nuôi trực tiếp liền cho mẹ cưới tính. Ngược lại chính mình cũng cưới có điều đến. Chương 442, lên núi hái nấm. Chương 442, lên núi hái nấm. Nay một ngày, Lý Vân Phong mới vừa đem Lương Chí Siêu tiểu tử kia thao luyện đến cả người đổ mồ hôi, cùng trong nước mới vớt ra giống như, vừa muốn nhường Lương Chí Siêu đi suối nước nóng ao bên trong tắm một chút, sắc trời liền cùng 6, 7 tháng đại tiểu hài con như thế, trong nháy mắt liền thay đổi mặt. Trước một khắc còn bầu trời trong trẻo, vào lúc này mây đen liền cùng bị người dội mực như thế, từ phía tây đỉnh núi tối om om liền lăn lại đây, còn chen lẫn vài tiếng nặng nề sấm. Tiếp theo đậu mưa lớn chủ ý liền bùm bùm đập xuống, đánh ở trong sân tảng đá xanh lên bắn lên từng đóa nhỏ vụn bọt nước, cũng nện ở nóc nhà trên mái ngói tấu ra một khúc gấp gáp mà êm tai hòa âm. "Được rồi, hôm nay cái liền đến nơi này đi." Lý Vân Phong hướng về phía còn ở đó Nhi đứng trung bình tấn, cả người đã ướt đẫm Lương Chí Siêu khoát tay áo một cái. "Mau mau đi vào nhà, nhường ngươi sư cô cho ngươi đổi thân làm quần áo, đừng làm cho mưa xối cho, quay đầu lại cảm lạnh." "Là, sư phụ." Lương Chí Siêu đáp một tiếng, cũng là nhanh nhẹn thu công, như một làn khói liền chạy trở về nhà. Lý Vân Phong nhưng là không đội vã đi vào, hắn chuyển cái ghế nhỏ liền ngồi ở cái kia dưới phòng mái hiên bên dưới, điểm lên điếu thuốc híp mắt nhìn này đầy trời màn mưa, nghe cái kia tí tí tách tách tiếng mưa rơi. Hiện tại thời gian đã sắp muốn đến tháng 8, mắt thấy liền muốn lập thu. Này mưa một hồi trong ngọn núi những kia cái bà bối, nên liều mạng ra bên ngoài tỏa. Đặc biệt cái kia nấm, cùng mọc lên như nấm giống như một gốc đón lấy một gốc, tươi mới đến có thể bấm ra nước đến. Mặc dù nói hiện tại trong thôn đầu không thiếu ăn, cái kia 500 mẫu lều rau dưa bên trong, một năm bốn mùa xanh mượn cái gì món ăn đều có. Nhưng món đồ kia cùng trong ngọn núi này hoang dại nấm so ra, chung quy là thiếu một sợi núi rừng độc nhất vị tươi nhi cùng linh khí. Đặc biệt cái kia nấm mật, hái trở về lấy ra nước một nhúng lọc làm lượng nước, lại dùng mỡ lợn như vậy một bạo xào, hành gừng tỏi hương vị kích thích ra đến, thả lên mấy khối mỡ nạt giao nhau thịt lợn rừng hoặc là thẳng thắn hầm lên một con ở trong rừng ăn hạt thông lớn lên to mập dã gà rừng. Mùi vị đó, quả thực có thể đem người đầu lưỡi đều cho tươi rơi mất. Lại một cái ngày này nhi mát lạnh, nên cân nhắc lên núi nhặt tuổi lửa sự tình. Tuy rằng trước hắn một người liền vác trở về mấy chục khỏa đỏ thấm lỏng, bổ ra đến tuổi lửa ở trong sân trồng đến như ngọn núi nhỏ, đủ chính mình đốt lên đến mấy năm. Nhưng người trong thôn nhiều à, từng nhà cũng phải đốt giường lò sưởi ấm, cái kia tiêu hao không phải là con số nhỏ, đến sớm bị. Vừa vặn ngày hôm nay trời mưa, trong đất không có gì việc làm. Lý Vân Phong cũng là cái rảnh rỗi không chịu nổi chủ nhân, hắn đem tàn thuốc ném xuống đất, xoay người liền từ góc tường chép lại cái kia đem lưới búa lớn. Giang giác, giang giác. Hắn cũng không lấy cái gì tuổi lửa cái giá, trực tiếp liền đem cái kia so với người eo còn thô đầu gỗ tiết mục ngắn hướng về trên đất một đứng, vung lên lưới búa liền bổ. Cái kia lưới búa ở trong tay hắn liền cùng cái món đồ chơi giống như, trên dưới tung bay, mỗi một lần vung phủ đều nương theo một tiếng lanh lảnh nổ tung âm thanh vụn gỗ tung tóe. Cái kia cứng rắn như sắt đỏ gỗ tùng, ở hắn dưới tay liền cùng khối đầu hũ giống như, dễ dàng liền bị đánh thành to nhỏ đều tuổi gỗ. Lý Vân Phong hiệu suất cực kỳ nhanh, chính bộ nội kinh đây, trong phòng truyền đến động tĩnh. Mẹ Vương Xuân Hoa ăn mặc thân áo tơi mang cái đấu đồng, lĩnh đồng dạng trang phục Anna từ trong nhà đi ra. Trong tay còn xách cái có thể chứa đựng nửa cái em bé lớn giỏ trúc. Lão Nhi tạm đừng bổ, ngươi xem ngươi này một thân mồ hôi lại nhường này mưa một rồi, đến lượt lạnh. Mẹ đau lòng nói rằng, ta cùng vợ của ngươi suy nghĩ, này mới vừa mưa xong trên núi nấm khẳng định đều đi ra, hai ta chuẩn bị đi hái điểm trở về, buổi tối cho ngươi gà hầm ăn, cố gắng cho ngươi bồi bổ. Lý Vân Phong vừa nghe, cũng là đến rồi hứng thú. Hắn xoa xoa trên mặt nước mưa cùng mồ hôi, đem lưới búa ném một bên. Cái kia hóa ra tốt, ta cùng các ngươi cùng nơi đi. Vừa vặn ta cũng thời gian thật dài không tiến vào núi, đi dạo đi hoạt động một chút gần cốt. nói hắn cũng trở về phòng đổi một thân áo tơi, lại đem cái kia đem đã lâu không động tới hai ống bình xịt cho trên lưng. Tuy rằng hiện tại này phía sau núi trên căn bản đều nhanh thành nhà hắn hậu hoa biên, không hề có loại lớn manh thu dám đến ngang ngược, nhưng lo trước khỏi hòa mà, vạn nhất đụng với cái mắt không mở vừa vặn cho cơm tối thêm cái món ăn. Một cái vươn mình, hắn liền lên tạ cái kia rộng rãi phía sau lưng. Mẹ cùng Anna nhưng là cưới hai con dịu ngoan con ngựa mẹ, đi theo sau hắn. Một nhóm ba người liền như thế đội mưa, trước tiên đi đại tỷ nhà. Đại tỷ vào lúc này chính hiện ra ngoài đây, cái bụng đều nhô lên đến rồi, ngồi ở đầu giường lên làm đồ lót. Lý Vân Phong nói cái gì cũng không cho nàng theo đi, này mưa thiên lộ trơn, vạn nhất bé không phải là đùa giỡn. Chỉ là làm cho nàng ở nhà cố gắng nghỉ ngơi, quay đầu lại hái nấm cho nàng đưa một phần mới mẹ nhất qua. Lại đi đại ca nhà, nhị ca nhà, đem đại tẩu cùng nhị tẩu cũng cho kêu lên. Đi một chút đi, đều đừng ở nhà đợi. Hôm nay cái lão đệ lĩnh chúng ta nương tử quân tiến vào núi tầm bảo đi. Nhìn ai hái nấm nhiều nhất. Nhị tẩu cũng là cái thích náo nhiệt, vừa nghe chuyện này lập tức liền đến tinh thần. Này mưa to xã cung tiêu bên trong cũng không người gì, cửa một khóa đại gia liền náo nhiệt, tạo thành một nhánh nương tử quân, theo Lý Vân Phong cùng nơi lên núi. Đến mức trong nhà cái nhóm này khỉ nghịch tất cả đều ném cho cha nhìn. Lão gia hiện tại nhưng là hài tử vương, lĩnh một đám cháu trai cháu gái ở nhà quận lại nóng đầu giường, cho bọn họ giảng mình lúc tuổi còn trẻ săn thú, cùng sói đấu anh hùng sự tích, từng cái nghe được là như mê như say so với đi trường học lên lớp còn nghiêm túc. Đại gia cười cười nói nói, một đường hướng về phía sau núi nơi sâu xa đi đến. Này mưa bên trong đại sơn có một phong vị khác. Trong không khí tràn ngập một cỗ tươi mát, mang theo cây cỏ khí tức mùi vị hút vào một ngụm, đều cảm thấy tâm thần thoải mái. Hạt mưa đánh ở đỉnh đầu đấu đồng cùng trên người áo tơi lên, phát ra hào 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 tiếng vang lại như là xuân tằm ở gặm nhấm tăng lá, tấu ra một khúc thiên nhiên êm thái nhất nhạc khúc. Đường núi lầy lội, nhưng đối với nhóm này quanh năm ở đất bên trong kiếm ăn nữ nhân mà nói không đáng kể chút nào. Lý Vân Phong nằm ở tạ rộng rãi trên lưng gối lên cánh tay, trong miệng ngậm rễ của côn một mặt thích ý, hắn liền yêu thích cái cảm giác này, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Đáng tiếc, chỗ này trời mùa đông rất là lạnh, một mảnh hoang vu. Hắn không nhịn được ở trong lòng đầu lẩm bẩm một câu. Dưới quyển sách nếu như lại xuyên qua, nói cái gì cũng đến xuyên đến cái kia giang nam vùng sông nước đi. Nước chảy cầu nhỏ, mưa bụi mờ mịt, đó mới gọi sinh hoạt đây. Nghĩ ta Lý Vân Phong, đời thứ nhất xuyên qua đến Long Quốc Nhất Bắc, cùng gấu sát bên, không có chuyện còn có thể đi gấu bên kia ăn ăn cơm tây. Đời thứ hai, càng là xuyên qua đến Long Quốc Nhất Đông, cái kia nàng dâu đều cưới vài cái. Đời này lại xuyên qua đến trong thảo nguyên, dưới quyển sách ta nhất định phải đi giang nam vùng sông nước. Chú ý, tiểu đệ ba quyển sách nhân vật chính tên cũng gọi Lý Vân Phong, ha ha ha, không nghĩ tới đi. Ngược lại người xuyên biệt đều có ngón tay vàng, đến chỗ nào đều có thể ăn sùng mặc sướng. Đến cái kia mảnh quen thuộc cây thông rừng, mẹ các nàng liền bắt đầu bận việc lên. Này mới vừa hạ xuống mưa, trong rừng nấm đó là thật nhiều a. Từng đóa từng đóa từng bó, từ cái kia dày đặc ướt át lá thông bên dưới chui ra đến, đẩy cái tròn vo đầu nhỏ, dính nóng ánh nước mưa nhìn liền khả quan. Có cái kia nắp ô đầy đặn màu sắc sâu hạt nấm mật, có cái kia toàn thân trắng non chân nhắn lỏng ma, còn có cái kia vàng nóng ánh dài đến cùng san hô giống như cái chổi ma. Ai u mau nhìn, nơi này có một lứa tổ. Này một mảnh tất cả đều là. Nhanh đến giúp đỡ. Đại tẩu vui mừng kêu lên, tay chân lanh lẹ liền đem cái kia một mảnh nấm cho bỏ vào trong túi. Phía ta bên này cũng có. Anna, nhanh nắm rổ đến. Ta này đều nhanh không chứa nổi. Nhị tẩu cũng là một mặt hưng phấn, nàng thích làm nhất loại này tầm bảo giống như việc. Các phụ nữ hưng phấn tiếng gạo, ở trong rừng nhấp nô. Từng cái xách rổ, ở rừng kia bên trong qua lại, không mất một lúc, liền hái tràn đầy vài rổ. Đều chú ý một chút ta. Đừng chỉ cố hài nấm, cũng nhìn dưới bàn chân đường dâm rắn. Nay trời mưa xuống cái kia rắn thích nhất đi ra đi. Lý Vân Phong ở tạ trên lưng lười biếng nhắc nhở. Biết bí thư. Có ngài ở chỗ này, cái gì chuột bỏ côn trùng rắn giết dám ra đây a? Sớm bị dọa chạy. Đại gia cười đáp lại, trong đầu chân thật cực kỳ. Lý Vân Phong cũng không động thủ, hắn liền như vậy lười biếng nằm ở tạ trên lưng, nhìn các nàng bận việc. Chỗ này không chỉ có nấm, hoang dại hạt cũng không ít. Cái kia quả phỉ trên cây, mang theo một chuỗi vô lại quả phỉ, tuy rằng còn không chín dục nhưng hái trở lại dùng nồi nướng ben, chín, hoặc là trực tiếp xào ăn cũng là có kẹt, thơm cực kỳ. Trên đất còn có thể đào đi ra không ít hạt đào, cái kia đều là sóc giấu đi qua mùa đông lương thực, vào lúc này vừa vặn tiện nghi bọn họ. Có điều Lý Vân Phong trong nhà hiện tại cũng không thiếu này điểm ăn uống, cũng là chẳng muốn đi kiếm. Hắn liền như thế nhìn, nghe, thưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này cùng ăn nhàn. Giữa lúc hắn sắp ngủ thời điểm, cánh rừng nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng súng. Ầm. Tiếp theo, chính là trụ tử cái kia quen thuộc giọng nói lớn. Đánh chúng rồi. Đánh chúng rồi. Là đầu ngốc như bảo. Còn rất béo. Lý Vân Phong một cái giật mình, từ tạ trên lưng ngồi dậy đến. Chỉ thấy cách đó không xa, trụ tử chính lĩnh mấy cái đội tuần tra viên, từ trong rừng chui ra, trong tay còn kéo một đầu không được co giật to mập như bảo. Bí thư. Ngài cũng tới hai nấm. Trụ tử nhìn thấy Lý Vân Phong, cũng là một mặt kinh hỉ. Đúng đấy, bồi tiếp mẹ ta các nàng lại đây đi dạo. Lý Vân Phong nhảy xuống tạ đi lên phía trước, nhìn một chút đầu kia như bảo. Ngươi được đấy tiểu tử. Thuật bắn súng tăng trưởng A một thương này đánh đến rất chuẩn, ở giữa cái cổ một phát súng lấy mạng. Ha ha, đều là bí thư ngài dạy đến tốt. Chúng ta mỗi ngày tranh thủ liền đến hậu sơn luyện đây. Chu tử thật không tiện gãi gãi đầu. Hắn đem đầu kia hiệu bảo ném xuống đất. Bí thư, món đồ này ngài lấy về, cho thẩm cùng chị dâu các nàng bồi bổ thân thể. Ngài từ tiền tuyến trở về đều gầy đi trông thấy, đến cố gắng bồi bổ. Kìa sao được? Lý Vân Phong lắc lắc đầu. Đây là các ngươi đội tuần tra đánh nên về đơn vị bên trong. Các ngươi săn thú có kỷ luật, ta không thể đi đầu phá hoại. Như vậy, các ngươi đem này hiệu bảo dọn dẹp đem thịt phân cho các minh đệ đều nếm thử. Quay đầu lại đem cái kia Trương gia cho ta đưa nhà đến liền hành. Ta vừa vặn thiếu Trương gia cho ta khuê nữ làm cái nhỏ đẹp giường, mềm mại. Được rồi. Nghe bí thư, trụ tử cũng là cái người thoải mái, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Có này thu hoạch bất ngờ, đại gia hái nấm hứng thú càng cao hơn. Vẫn bận việc đến chiều, mắt thấy cái kia mưa càng rơi xuống càng lớn, không có muốn dừng ý tứ, đại gia lúc này mới thắng lợi trở về. Trở lại trong thôn, toàn bộ Bạch Lâm Hạo đặc đều tràn ngập một cỗ nồng nặc nấm gà hầm, theo bào thịt hầm khoai tây hương vị. Lý Vân Phong về đến nhà cũng là mỹ mỹ ăn một bữa. Hắn biết như vậy nhàn nhã an nhàn tháng ngày, qua một ngày liền thiếu một ngày. Chờ đến thu hoạch vụ thu vừa qua, cái kia 50 đài máy kéo cùng kêu lên nổ vang, cái kia 2 vạn mẫu đất toàn diện khai khẩn trong thôn các hạng đại công trình liền muốn toàn diện trải ra. Đến thời điểm hắn lại đến bận bịu đến chân không chạm đất. Nhưng loại này vì ngày lành mà bận rộn cảm giác, lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ phong phú cùng thỏa mãn. Chương 443, Vương Kiến Quốc đám người đến. Chương 443, Vương Kiến Quốc đám người đến. Sau đó này mấy ngày, ông trời lại như là quên quan ban giống như, cái kia mưa là dưới rừng rừng, liền không cái trời nắng. Toàn bộ Bạch Lâm Hạo Đặc đều bao phủ ở một mảnh ướt nhẹp màn mưa bên trong. Công việc trong đất nhi là triệt để làm không được, cái kia đất đen bị nước mưa ngâm vào lại dính lại mềm, một cước giẫm xuống đều có thể rơi vào đi, đem dép cao su nhổ ra đều lao lực. Đại gia cũng sẽ không lại hướng về trong ngọn núi chạy, mỗi một cái đều mèo ở nhà hưởng thụ này hiếm thấy thanh nhàn. Nhưng nói là mèo, ai cũng thật rảnh rỗi không chịu nổi. Đặc biệt trong thôn cái nhóm này các lao ra, một ngày không sờ sờ cái quốc bó, cái kia trong đầu liền cùng dài ra có giống như ngứa đến khó chịu. Bọn họ mỗi ngày ăn no cơm, cũng không có việc gì làm, liền ăn mặc áo tơi mang đấu đồng, vác sẻng sắt tú năm tụm ba liền hướng trong đất đầu chạy đi tuần ruộng. Đặc biệt là cái kia 3000 mẫu quý giá lúa nước ruộng. Vậy cũng là người cả thôn sinh mạng a. Này mưa nếu như dưới đến quá to lớn, trong ruộng nước tràn ra đến, đem cái kia yêu kiểu lúa cho hướng đi sao làm? Cái kia nhưng là phải người cả thôn mạng già. Cái kia lúa đại gia cũng đều biết, là bí thư Lý Vân Phong từ phía trên kiếm về đến thần tiên hạt giống, quý giá cực kỳ. Là người cả thôn năm nay có thể hay không mỗi bữa ăn cơm, trải qua ngày lành toàn bộ hy vọng. Thời đại này, là cái gì quan cảnh? Có thể mỗi ngày ăn bột bắp bánh ngô, cái kia cũng đã là phúc hoa bên trong ngày lành, ra ngoài đều có thể thẳng tắp lưng. Đến mức cái kia trắng toát cơm viên mềm bánh bao lớn, cái kia cũng chính là ngày lễ ngày Tết hoặc là trong nhà đến rồi như minh bên trong lãnh đạo như vậy quý khách, mới dám suy nghĩ một chút hàng xa xỉ. Hiện tại Bạch Lâm Hạo Đặc có mỗi ngày ăn cơm cơ hội, ai trong lòng không cùng cất cái bảo giống như mỗi ngày đi nhớ. Ai không quý trọng a. Buổi sáng hôm nay, Lý Vân Phong cũng là khoác áo tơi cười hắn đầu kia thần thú tạ, ở đất bên trong đi. Hạt mưa đánh vào hắn đỉnh đầu đấu đồng lên, phát ra bùm bùm tiếng vang, hội tụ thành một khúc đơn điệu nhưng khiến lòng người yên vui trương. Hắn nhìn cái kia từng mảng xanh mượt rộn lúa, ở trong màn mưa có vẻ đặc biệt xanh tươi ướt át, trong đầu cũng là một trận chân thật. Này siêu cấp lúa nước chính là không giống nhau, dễ cuốn lại sâu cột cũng trắng kiện, một điểm đều không có bị này liên miên mưa dầm cho ảnh hưởng mọc, trái lại cùng uống thần tiên thủy giống như, một ngày một cái dạng cọ cọ hướng về lên dài. Hắn nhìn thấy có vài chỗ địa thế trôi chúng địa phương nước đọng hơi nhiều, liền từ tạ trên lưng nhảy xuống cầm lấy treo ở bên cạnh sẻng sắt, cũng không chê lầy lội, nhanh và gọn đào ra một cái nho nhỏ rãnh thoát nước. Vận đục nước mưa theo rãnh nước, ào 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 liền chảy vào bên cạnh sông lớn bộ bên trong. Hắn chính làm nổi kinh đây, liền nhìn thấy xa xa Trần Lão Tam, Triệu Lao Ngốc mấy người bọn hắn lao hắn, cũng bắt sẻng sắt, chậm rãi từng bước đi tới. Ai u, bí thư, ngài sao cũng tự mình ra đồng? Này chút ít việc chúng ta đến làm là được, ngài này quý giá thân thể nhưng là thôn chúng ta bà bối, cũng không thể cầm lệnh. Đại gia nhìn thấy Lý Vân Phong, đều nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt kia bên trong tràn đầy kính trọng. Lý Vân Phong cũng là cười khoát tay áo một cái. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hoạt động một chút gân cốt. Đại gia đều cực khổ rồi a, này mưa còn ghi nhớ công việc trong đất. Này có cái gì khổ cực? Triệu Lao Ngốc dập đầu đập nó điếu con, đem bên trong khói bụi đổ đi. Đất này bên trong dài, có thể đều là chúng ta chính mình lương thực. Chính mình đổ vật mình không đau lòng vậy ai đau lòng? Lại nói, đây chính là trắng toát cơm a. Đời ta liền chưa từng ăn mấy bữa cơm no, bây giờ có thể nhìn này mấy ngàn mẫu cơm dài lên, trong đầu liền thoải mái. Lý Vân Phong nghe lời này, trong đầu cũng là cảm khái không thôi. Đây chính là Long Quốc nhất giản dị nông dân a, bọn họ đem đất ngai nhìn ra so với mình mệnh đều nặng. Nói đến, này đồ sắt ở trong thôn trước đây cũng là cái vật hiếm có. Mấy năm trước cái kia lớn luyện thép thời điểm, từng nhà đều đem nồi sắt chậu sắt, thậm chí là trên cửa khóa sắt đều cho giao đi tới, nghĩ có thể cho quốc gia nhiều luyện điểm thép đi ra. Kết quả đây, luyện ra đều là một đống không dùng cục sắt vụn. Ngược lại là đem chính mình ăn cơm ra hỏa thập đều cho làm không còn. Hiện tại tốt, trong thôn có tiền, Lý Vân Phong vung tay lên trực tiếp từ trong thành mua về một nhóm lớn mới tinh sẻng sắt, quốc chim, lưới liềm, từng nhà đều phân xuống. Đại gia trong tay có tiện tay ra hỏa, làm lên sống đến cái kia sức mạnh cũng là càng đủ. Lý Vân Phong đang theo nhóm này các lao hán ở đất bên trong tuần tra đây. Xa xa cái kia mới vừa đường thăng bằng không lâu trên đường cắt đá, đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp mà vang dội ô tô tiếng nổ vang rền. Hắn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy 3 chiếc màu xanh lục xe dịp quân dụng xe chính quấn lấy một đường nước bùn, cùng 3 đầu vui chơi châu hoang giống như, nhanh như chớp hướng về bên này lái tới. Ha, nhắc Tào Tháo liền đến. Lý Vân Phong vừa nhìn cái kia quen thuộc bảng số xe, liền biết là ai đến rồi. Hắn cùng các lao hán lên tiếng chào hỏi vươn mình lên tạ, giật dây cương một cái liền hướng về cái kia 3 chiếc xe dịp tiến lên liên tiếp. Xe dịp ở cửa thôn ngừng lại. Cửa xe vừa mở ra, Vương Kiến Quốc, Diệp Xuyên, Giang Vệ Đông ba người liền từ trên xe nhảy xuống. Ca ba cái lần này có thể đều là thường phục, ăn mặc lúc đó nhất thời thượng cán bộ phục, trên chân đạp bóng loáng giày da đen nhìn tinh thần cực kỳ, cùng này lầy lội thôn đường có chút hoàn toàn không hợp. Khá lắm. Ngươi những ngày tháng này trải qua nhưng là thật thoải mái a. Mưa còn ở bên ngoài cưới đại thần thú căng gió. Vương Kiến Quốc vừa nhìn thấy Lý Vân Phong cưới đầu kia so với xe dịp còn cao lớn tạ, cũng là không nhịn được cảm khái một câu. Món đồ này, so với chúng ta cái kia xe dịp có thể khí thế nhiều. Ngồi cũng chắc chắn đi. Ha ha ha. Vương ca, các ngươi sao đến rồi? Cũng không sớm chào hỏi. Ta làm cho trong thôn giết lợn làm thịt dê chiêu đãi các ngươi a. Lý Vân Phong nhảy xuống tạ, cười cùng ba người từng cái ôm ấp, cái kia sức mạnh chụp đến ba người phía sau lưng vang ầm ầm. Này không phải nghĩ ngươi mà. Giang Vệ Đông một quyền nện ở ngực hắn. Tiện đường tới xem một chút, ngươi cái này toàn quốc nổi tiếng đại anh hùng đem chúng ta căn cứ cho kiến thiết thành dạng gì? Nghe nói tiểu tử ngươi hiện tại giàu có đến mức nước đổ đổ bách, chúng ta ca ba cái đây là tới tống tiền đến rồi. Đi, đừng ở bên ngoài suối, về nhà. Ta chuẩn bị cho các ngươi thứ tốt. Lý Vân Phong lĩnh ca ba cái, một đường trở về chính mình đại viện. Vừa vào nhà, cái kia sợi ấm áp khô giáo khí tức liền phả vào mặt. Anna cùng mẹ nhìn thấy khách tới cũng là mau mau bận việc lên, lại là châm trả lại là nắm hoa quả điểm tâm. Vương Kiến Quốc bọn họ nhìn này rộng rãi sáng sủa phòng lớn, nhìn lại một chút trên tường những kia vàng chói lọi bảng hiệu cùng bức ảnh, cũng là không nhịn được cảm khái không thôi. Vân Phong tiểu tử ngươi những ngày tháng này, thật đúng là trải qua so với thần tiên còn thoải mái a. Diệp Xuyên đẩy một cái kính mắt, tự đáy lòng nói rằng, ta xem như là thấy rõ, cái gì thủ đô đại viện đều không ngươi nơi này tự tại. Được rồi, đều đừng khách khí mau tới giường lò. Ấm và ấm áp. Lý Vân Phong đem ba người lui qua trên giường, sau đó thần thần bí bí từ giường lò trong quầy, móc ra một cái dưới người cao dùng vải đỏ phong khẩu vào rượu lớn con. Hắn đem cái kia trên cái bình vải đỏ một bóc, một cỗ nồng nặc thuần hậu bá đạo cực kỳ rượu thơm, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ phòng. Cái kia rượu thơm bên trong còn chen lẫn một cỗ đặc thù, khiến người nghe thấy liền cảm thấy cả người khô nóng tanh thơm. Đây là cái gì rượu? Bá đạo như vậy? Vương Kiến Quốc cái này lão sâu rượu, mũi động động, con mắt đều sáng, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Cái này gọi là máu liệu rượu. Lý Vân Phong cười hì hì. Là ta mình âm, dùng không ít tốt dược liệu. Bên ngoài ngươi có tiền đều mua không? Hắn nói cho ba người một người ngã một chén nhỏ. Cái kia rượu hiện ra một loại mê người màu hổ phách, sền sệt đến có thể treo ở trên mép ly. Ta cùng các ngươi nói, này máu hiệu rượu cũng chia ba bảy loại. Lý Vân Phong bắt đầu cho bọn họ phổ cập khoa học. Cuối cùng loại kia chính là dùng phổ thông hiệu sao bằng máu, hiệu quả như thế cũng chính là uống cái mới mẻ, ảnh cái tên tuổi. Khá một chút là dùng hiệu đuôi ngầm, món đồ kia có thể tráng eo bổ thận, giá cả liền quý. Đến mức này tốt nhất mà. Lý Vân Phong chỉ bọn họ trong ly rượu, một mặt đắc ý cái kia phải là dùng hùng lộc lộc nhung bên trong này điểm tâm đầu huyết đến ngâm. Một đầu thành niên công hiệu cái kia một đôi sừng hiệu bên trong cũng là như vậy mấy lạng huyết, quý giá đến mức rất. Ta này vẫn là lần trước tiến vào núi số may, chả mấy con sống mới đến như thế điểm bà bối. Nay rượu uống vào không ra 10 phút bảo đảm để cho các ngươi mỗi một cái đều cùng hít thuốc lắm như, cả người có khiến không xong sức lực. So với ta cho các trưởng lão đưa cái kia còn mạnh hơn. Trước hắn ở trong núi chảo cái kia mấy con hiệu sao, lại đánh chết một đầu công, vừa vặn liền đến như thế điểm sừng hiệu huyết toàn nhường hắn cho ngâm này một vỏ ép đáy hòm bà bối. Vương Kiến Quốc bọn họ vừa nghe cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng càng nhiều chính là hiếu kỳ. Vương ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khí, một ngụm rượu vào bụng, ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia rượu rát, lại như là một cái hỏa tuyến theo hết hầu một nấu cho tới khi trong dạ dày. Tiếp theo một cú khó có thể dùng lời diễn tả được nhiệt lưu, liền từ đan điền đột nhiên bay lên giường như núi lửa bạo phát như thế trong nháy mắt đi khắp, du tẩu, lần, khắp cả, toàn thân. Cảm giác kia quả thực so với tắm suối nước nóng còn thoải mái, so với đánh thắng trận còn đã nghiền. Rượu ngon, thực sự là cờ mở nở rượu ngon a. Vương Kiến Quốc bố đuổi. Chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều tràn ngập sức mạnh liên đối này, mấy ngày chạy đi hề bại đều quét đi sạch sành sanh. Vân Phong tiểu tử ngươi bảo bối này thật là không ít ta. Nay rượu nếu như bắt được thủ đô đi, đám lão gia kia không lấy được điên rồi. Đại gia một vừa uống rượu vừa ăn Anna cùng mẹ làm sở trường thức ăn ngon trò chuyện. Từ tiên tuyến lên những kia chuyện lý thú, cho tới Bạch Lâm Hạo đặc phát triển, lại cho tới tương lai quy hoạch. Cái kia bầu không khí khỏi nói nhiều nhiệt liệt. Này một bữa rượu, thẳng uống đến tối. Vương Kiến Quốc ba người bọn hắn cũng là triệt để thả ra, từng cái uống phải là mặt đỏ tới mang thai đầu lưỡi đều lớn rồi. Cuối cùng vẫn bị Lý Vân Phong cho sắp xếp ở trong nhà trong phòng khách, ngủ đi. Lý Vân Phong mình đúng là không có việc gì, hắn cái kia biến thái thể chất, chút rượu đối với hắn mà nói liền cùng uống nước giống như. Hắn đem ly đĩa tàn tạ bản thu thập sạch sẽ, lại đi nhìn một chút cái kia hai cái đã hải tử ngủ say. Lúc này mới trở lại trong phòng, ngồi ở dưới đèn, lấy giấy bút, bắt đầu viết vẽ tranh. Vương Kiến Quốc bọn họ lần này đến, trừ nhìn hắn, còn mang đến cho hắn mới nhất tin tức. Vậy thì là, quốc gia chuẩn bị muốn phát triển mạnh nông nghiệp cơ giới hóa. Đây đối với Lý Vân Phong tới nói, vậy cũng là tin tức vô cùng tốt. Chứ hắn còn phát sầu cái kia 50 đài máy kéo không đủ dùng đây. Bây giờ nhìn lại, chỉ cần hắn có tiền có phương pháp, đừng nói là 50 đài, chính là 500 đài hắn cũng có thể cho kiếm về đến. Đường muốn sửa, điện muốn thông, trường học muốn xây, sở vệ sinh cũng muốn xây. Nay sạp hàng lớn, dùng tiền địa phương cũng nhiều a. Hắn nhìn trên giấy cái kia từng cái kinh người con số, cũng là không nhịn được trở nên đau đầu. Xem ra chỉ dựa vào xưởng quần áo này điểm lợi nhuận, vẫn có chút theo không kịp phát triển tốc độ. Phải nghĩ biện pháp, lại làm điểm khối tiền. Hắn híp mắt, nhìn ngoài cửa sổ cái kia đêm đen nhánh. Trong đầu lại bắt đầu tính toán lên. Hắn biết, hắn dưới bàn chân mảnh này đất đen, còn có cái kia mảnh mênh mông đại sơn, chính là hắn lớn nhất kho tàng. Chỉ cần hắn dám nghĩ, dám làm, liền không có hắn Lý Vân Phong không làm được sự tình. Chương 444, lại một cái chuyển gia bảo xuất hiện. Chương 444, lại một cái chuyển gia bảo xuất hiện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Kiến Quốc bọn họ ca ba cái là ở một trận trước nay chưa từng có thoải mái bên trong tỉnh lại. Ai u, thoải mái, khắp toàn thân đều lộ ra thoải mái nhi. Vương Kiến Quốc rối cái đại đại lười eo, chỉ cảm thấy khắp toàn thân xương đều cùng một lần nữa lên một lần dầu giống như vang lên kẹt kẹt. Cái kia sợi ở tiền tuyến ngược toát tuyết, thức đêm đánh trận tích góp lại đến hể vải cùng đau nhức dĩ nhiên quét đi sạch sành sanh, so với ngủ ba ngày ba đêm còn giải lao. Ta cũng là. Giang Vệ Đông cũng là một mặt tinh thần thoải mái, ở trong phòng đánh một bộ quân thể quyền, được kêu là một cái uy thế hừng hực. Tối hôm qua cái kia rượu là thật cờ mở nở hăng hái. Ta cảm giác mình tuổi trẻ mới tuổi. Hôm nay cái buổi sáng lên, cái kia tinh thần đầu so với chàng trai còn chân, đủ. Vân Phong tiểu tử này trong tay thứ tốt là thật không ít. Diệp Xuyên đẩy một cái kính mắt, luôn luôn trầm ổn hắn, giờ khắc này trên mặt cũng khó nén kinh ngạc vẻ. Ba người mặc quần áo tử tế đi ra phòng khách, liền nghe thấy một cỗ nồng nặc mùi thịt nhi nhắm trong lỗ mũi xuyên, câu dẫn người ta trong bụng thèm trùng cũng gọi lên. Chỉ thấy nhà chính cái phản lên, đã dọn xong phong phú điểm tâm. Một chậu lớn nóng hổi canh sắc mãi trắng canh thịt dê, mặt trên bay xanh biết hành thái cùng rau thơm, còn bung một tầng đỏ rực dầu đất nhìn cũng là người ta thèm ăn nhỏ dãi. Bên cạnh còn có một bàn mới ra nồi bánh thịt, nướng phải là kinh ngạc, vàng nóng ánh, cắn miệng vừa hạ xuống, cái tia nước quả nhi đều có thể tư đi ra. Tỉnh rồi, nhanh tới dùng cơm. Nếm thử nhà chúng ta điểm tâm. Với các ngươi trong thành cái kia sữa đậu nành bánh quẩy nhiều lần, cái nào thoải mái nhi? Lý Vân Phong chính ngồi ở đằng kia khò khè uống canh dê đây, xem thấy bọn họ đi ra cười ha hả hỏi thăm một chút. Ca ba cái cũng không khách khí, dựa mặt liền bay lên giường lò, một người đựng một bát lớn canh dê cầm lấy bánh thịt liền mở tạo. Ăn uống no đủ, Lý Vân Phong lau miệng, cười hì hì. Đi, ta lại mang bọn ngươi đi chỗ tốt, cố gắng khoan khoái gân cốt. Hắn linh ba người xuyên qua viện, trực tiếp liền đến hậu viện cái kia bị sương mù bao phủ, nóng hổi suối nước nóng ao bên cạnh. Nay trời mưa to cũng không ai lại đây ngâm. Toàn bộ ao liền bọn họ ca bốn cái. Bốn người đem quần áo một thoát lộ ra cái kia một thân ở trên chiến trường luyện ra, vết thương đầy dây nhưng tràn ngập cảm giác mạnh mẽ bắp thịt trực tiếp liền nhảy tiến vào. Khí, ta đệt. Cái kia ấm áp nước suối một bọc ở thân thể, ba người đều là không nhịn được phát ra một tiếng thoải mái dễ gì. Vân Phong, tiểu tử ngươi những ngày tháng này là thật cờ mở nở biết hưởng thụ a. Quả thực chính là địa chủ tài chủ diễn xuất. Vương Kiến Quốc tựa ở dùng tảng đá xây thành ao bên cạnh, một mặt ước ao ghen tị. Lại là đỉnh cấp rượu thuốc lại là thiên nhiên suối nước nóng, ngươi đây là muốn đem mình cho ngâm thành thần tiên a. Chẳng trách tiểu tử ngươi thể lực biến thái như vậy. Ha ha ha, cái này gọi là hiểu được sinh hoạt. Người sống cả đời không phải là ảnh cái thoải mái mà. Lý Vân Phong cũng là mừng rỡ không được. Bốn người liền như thế để trần cánh tay, ngâm mình ở ấm áp suối nước nóng bên trong, một người trong miệng ngậm rễ Lý Vân Phong đặc cung hoa tử, trò chuyện trời nam biển bắt chuyện tào lao. Từ tiên tuyến lên chiến sự cho tới các trong nhà mình bà nương hải tử, lại cho tới tương lai dự định, cái kia bầu không khí khỏi nói nhiều thích ý, so với ở trong bộ chỉ huy mở hội có thể thoải mái nhiều. Vân Phong, ta cùng ngươi nói, tiểu tử ngươi hiện tại nhưng là bánh bao. Vương Kiến Quốc gói ra cái vòng khói, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc. Lần này trở lại mở thủ công đại hội, ta nghe lão gia tử nhà ta thâu ý tứ, mặt trên vài cái bộ ngành đều muốn đem ngươi cái này hạng nhất công thần cho điều tới đây. Có nghĩ cho ngươi đi trường quân đội làm mời riêng huấn luyện viên, chuyên môn dạy những kêu binh vương kỹ năng cách đấu đúng lúc. Có nghĩ cho ngươi đi mới thành lập bộ đội đặc chủng mang binh, nói ngươi trời sinh chính là làm cái này vật liệu. Thậm chí còn có nghĩ cho ngươi đi thể ủy, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng quốc gia chúng ta đời kế tiếp đấu vật vận động viên, nói ngươi cái kia thảo nguyên ba đặc nhĩ tên tuổi không thể lãng phí. Vậy ngươi sao nghĩ? Có cái gì dự định không? Diệp Xuyên cũng thân thiết hỏi. Lý Vân Phong cười cợt, đem tàn thuốc hướng về trong nước một nhấn lắc lắc đầu. Chỗ nào ta cũng không đi, ta liền chờ này ở ta Bạch Lâm Hạo Đặc. Ổ vang ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Nơi này là ta dễ, cũng là của ta nhà. Ta người này liền này chút tiền đồ, thích xem chính mình trong đất dài hoa màu, nhìn chính mình trong chuồng heo dài lợn béo, trong đầu chân thật. Lại nói, ta cùng các ngươi nói một chuyện. Hắn nhỏ giọng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Vương xã trưởng mấy ngày trước cùng ta thấu đáy, tuổi tác hắn lớn làm bất động, chuẩn bị về hưu. Chờ đến cuối năm nay hắn định đem toàn bộ hợp tác xã đều nhập vào đến chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc đến. Đến thời điểm chung quanh đây mấy trăm dặm đồng cỏ cùng đất canh tác, liền đều là địa bàn của chúng ta. Hắn còn cùng mặt trên đánh báo cáo, đề cử ta làm cái này hợp tác xã xã trưởng. Cái gì? Làm hợp tác xã trưởng? Ca ba cái vừa nghe cũng là cả kinh không nhẹ, suýt chút nữa không từ ao bên trong đứng lên đến. Này nếu như thật sự coi xã trưởng, cái kia Lý Vân Phong nhưng là đường hoàng gia dáng cán bộ quốc gia. Đến thời điểm, này sạp hàng nhưng là càng to lớn hơn. Lý Vân Phong cảm khái nói, ta dự định các loại đem chung quanh đây đều cho chỉnh hợp tốt, liền làm cộng đồng giàu có. Không thể ánh sáng, chỉ nhường chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc nhất chi độc tú, đến nhường chung quanh đây các bà con đều đi theo chúng ta cùng nơi trải qua ngày lành. Đại gia đồng thời ăn thịt uống rượu đó mới kêu đau nhanh. Nghe Lý Vân Phong lời nói này, Vương Kiến Quốc ba người bọn hắn cũng là một mặt kính nể. Bọn họ biết người đàn ông trước mắt này trong đầu trang không chỉ là hắn mình nhà nhỏ, càng là trên vùng đất này mọi người tương lai. Ca ba cái ở Lý Vân Phong nơi này ăn ngon uống say đợi một ngày. Buổi chiều, Lý Vân Phong lại lĩnh bọn họ đi trong thôn xưởng quần áo, sân nuôi heo, lều rau dưa đều quay một vòng. Nhìn cái kia khí thế ngất trời sản xuất cảnh tượng, nhìn cái kia thân thể to khỏe, dầm dì ra súc, còn có cái kia nhìn không thấy đầu màu xanh lục rau dưa. Ba người là hoàn toàn bị Bạch Lâm Hạo Đặc này kinh người tốc độ phát triển cho chấn động. Vân Phong tiểu tử ngươi thực sự là một thiên tài, là cái yêu nghiệt. Trước khi đi Vương Kiến Quốc kéo Lý Vân Phong tay, tự đáy lòng nói rằng, ngươi ở chỗ này so với trước bất luận cái nào bộ ngành đều có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Ngươi yên tâm gan dạ làm, sau đó có chuyện gì chúng ta ca ba cái ở phía trên cho ngươi đẩy. Hắn từ xe dịp lên lấy xuống một cái dùng túi vải buôn bao bọc, hình sợi dài bọc đưa cho Lý Vân Phong. Đây là chúng ta ca ba cái góp tiền chuẩn bị cho ngươi lễ vật, đều là huynh đệ trong nhà tiểu tử ngươi đừng ghét bỏ. Nói xong ba người cũng không ở thêm, lên xe ở một trận trong tiếng nổ như một làn khói liền đi. Lý Vân Phong mang theo cái kia nặng trịch bọc trở về nhà. Ngay ở trước mặt Anna cùng cha mẹ trước mặt, hắn đem cái kia vải bạn cho mở ra. Vừa mở ra, người một nhà đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy bên trong là một bộ mới tinh xếp được chỉnh tề 5 năm tiểu sĩ quan thường phục. Cái kia vật liệu là tốt nhất vải nỉ, màu sắc là thẳng tắp tông màu xanh lục, cổ áo lên còn mang theo đỏ tươi phù hiệu, trên vai là ván chưa sơn không có quân hàm, nhưng càng hiện ra đặc thù. Chói mắt nhất vẫn là cái kia trước ngực, mang theo một loạt vàng chói lọi huy chương chiến công. Có cái kia phân lượng nặng nhất hạng nhất huy chương chiến công có nhất đẳng công, còn có chiến dịch kỷ niệm chương lít nha lít nhít quả thực có thể chói mù người mắt. Lý Vân Phong đem cái kia thân quân trang mặc lên người, hướng về trước gương vừa đứng. Khá lắm, được kêu là một cái đẹp trai, được kêu là một cái uy phong. Hắn muốn là thân hình cao lớn kiên cường, lại phối hợp này thân tượng trưng vô thượng binh dự thẳng tắp quân trang, cái kia sợi từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến thiết huyết sắc khí, trong nháy mắt liền bắn phát ra khiến người không dám nhìn thẳng. Anna ở bên cạnh nhìn, cái kia xanh lam trong đôi mắt đều nhanh bước lên ngôi sao nhỏ, một mặt si mê. Trong cái bọc còn có một phong thư. Lý Vân Phong mở ra xem, là Vương Kiến Quốc viết. Trong thư nói, này thân quân trang là mặt trên đặc phê, chuyên môn cho hắn cái này hạng nhất công thần làm theo yêu cầu. Tuy rằng hắn không có quân tịch, nhưng hưởng thụ chính là cùng tướng quân ngang nhau đãi ngộ. Loại này quân trang một năm cho hắn làm 4 bộ, mỗi cái quý bộ võ trang đều sẽ phái người cho hắn đưa tới nhường hắn đường tình, tiết kiệm, xuyên, đây là hắn nên được vinh quang. Tin cuối cùng, còn nói bọc bên dưới còn có niềm vui bất ngờ. Lý Vân Phong đem quân trang lấy ra, chỉ thấy bên dưới còn nằm một cái dùng vàng lĩnh bọc trường đao. Hắn thanh đao rút ra vừa nhìn, con mắt trong nháy mắt liền sáng. Đó là một cái một đối một phục khắc đường ngang đao. Bất kể là tạo hình, kích thước, vẫn là cảm giác đều với hắn cái kia đem bị thu vào viện bảo tàng phối đao giống như lúc. Chen, thân đao ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, suy mau đập phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Hào đao, thực sự là hào đao. Lý Vân Phong lại yêu thích đến không được. Hắn không gian kia bên trong, tuy rằng còn có một cái từ huyền huyễn thế giới bên trong làm đến Cảng Châu bỏ đường đao, nhưng món đồ kia quá quỷ quái, không phải bạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn lấy ra dùng. Hiện tại có cái này phục khắc bản vừa bạn có thể đem ra làm cái nhớ nhung, bình thường cũng có thể lấy ra chơi đùa uy phong. Người một nhà nhìn Lý Vân Phong ăn mặc cái kia thân uy phong lẫm liệt quân trang, từng cái cũng là kích động đến không được. Ta nhi a, ngươi mặc vào này thân quần áo, thật đúng là tinh thần. Cùng vẽ bên trong đi ra tướng quân giống như. Mẹ vây quanh hắn chuyển vài vòng, ánh mắt kia bên trong, tất cả đều là kiêu ngạo. Chủ nhà, ngươi thật tuấn. Anna cũng là một mặt si mê. Lý Vân Phong cười cợt, đem cái kia thân quân trang cẩn thận mà cởi ra gấp kỹ. Y phục này có thể chiếm được cố gắng thu, sau đó có tác dụng lớn đây. Lời này không giả. Đây chính là quốc gia đặc phê bộ thứ nhất công thần phục, có thể mặc vào mặc quần áo này cái kia đều là quốc bảo cấp nhân vật. Sau đó mỗi khi gặp quốc khánh đại điển cái kia đều là có tư cách lên thành lầu xem lễ. Không chừng sau đó mình cũng có thể tới ngồi lên, nhìn nhìn cái kia thịnh thế phồn hoa đây. Lý Vân Phong đem đồ vật đều thu cẩn thận, cùng cha nói một tiếng liền cầm trong nhà công cụ đi hậu viện. Hắn đến cho mình những ngày bà bối, là mấy cái da dáng đao cái giá. Hắn không gian kia bên trong, trừ cái này đường ngang đao, còn nằm ba thanh thu được đến ta con đao, còn có 7, 8 đem đức tiểu chủy thủ quân dụng đây. Những đồ chơi này nhi, tuy rằng đều là giết người hung khí, nhưng cũng là lịch sử chứng kiến. Xếp ở trong phòng làm cái trang sức phẩm, lưu cái kỷ niệm cũng là không sai. Hắn tìm mấy khối tốt nhất đỏ gỗ tùng len ken liền bắt đầu bận việc lên. Cái kia vụn gỗ bay lượn trong lúc đó từng cái cổ xưa mà lại khí thế đao cái giá, ngay ở hắn tay khéo bên dưới, dần dần thành hình. Hắn muốn đem mình cái nhà này chế tạo thành một cái vừa ấm áp lại tràn ngập anh hùng khí tức kho quân dụng. Chương 445, cờ lợm mở, người trẻ tuổi này a. Chương 445, cờ lợm mở, người trẻ tuổi này a. Lý Vân Phong là cái nói làm liền làm chủ nhân, hơn nữa dưới tay có chân thực công phu, trong đầu có hậu thế kiến thức. Hắn đem cái kia mấy khối tốt nhất đỏ gỗ tùng bản hướng về trong sân vẫy một cái, buôn con, cái đủ, cái bảo, bật mực, ra hỏa sự tỉnh vừa mới hiện ra, len ken liền bắt đầu bận việc lên, tư thế kia so với trong thôn nhất có kinh nghiệm lao thợ một còn chuyên nghiệp. Hắn tuy rằng không đoàn hoàng học được thợ một sống, nhưng hắn cái kia 1800 điểm khủng bố thuộc tính giao cho hắn siêu cường năng lực học tập cùng động thủ năng lực. Cái kia đầu óc cùng cái máy tính giống như, hơi hơi một cân nhắc, này mối nối mộng kết cấu kích thước tỷ lệ liền đều rõ ràng. Cặp kia tay, càng lại ổn đến cùng hàn ở bàn điều khiển lên giống như, mỗi một đũa xuống không thêm một phần, không ít một ly. Bụi gỗ bay tán loạn bụi bào cuốn lên, trong không khí tràn ngập đỏ gỗ tùng đặc hữu mùi thơm ngát. Một buổi sáng công phu, mấy cái tạo hình cổ điện tràn ngập dương cương khí đao giá cùng xuống giá, ngay ở hắn tay khéo bên dưới mới vừa ra lò. Hắn đem cái kia mấy cái giá rời vào trong phòng, tìm diện bắt mắt nhất tưởng, xếp hàng ngang. Sau đó bắt đầu hướng về lên loay hoay hắn những kia cục cương quý giá. Ở chính giữa, tự nhiên là cái kia đem mới đến một đối một phục khắc đường ngang đao. Vỏ đao cổ điện, trôi cuốn bít lấy dây thừng đen, hướng về cái kia một bầng liền rõ ràng một cỗ sa trường thiết huyết lạnh lẽo khí. Bên cạnh là hắn cái kia đem theo hắn rất thời gian dài chạm mã đao. Thân đao dày rộng, tuy rằng nhìn không có đường ngang đao như vậy tinh xảo, nhưng này sợi phá núi đoạn nhạc thô bạo nhưng là không giảm chút nào. Lại bên cạnh là hắn từ trong hang núi làm đến cái kia ba thanh tá con đao. Vỏ đao lên nạm đồng sức, trên chuôi đao quấn quít lấy dao ra cá, mặc dù là kẻ địch vũ khí, nhưng không thừa nhận cũng không được món đồ này làm được là thật xinh đẹp. Còn lại cái kia mấy cái đức tiểu chủy thủ quân dụng, nhưng là bị hắn cắm ở một cái chuyên môn làm bao da bên trong, treo ở trên tường. Trừ những này vũ khí lạnh, hắn cái kia mấy cái ăn cơm ra hỏa cũng bị hắn cho cúng lên. Cái kia đem bồi tiếp hắn lập xuống chiến công hiển hách đá cờ, cái kia đem ở cửa thôn dọa lui qua bầy sói hai ống bình xịt, còn có cái kia đem vương xã trưởng đưa 7, 9 xuống trường. Một cây cái, một loạt, lao đến khi là bóng loáng dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lẽo ánh kim loại. Trên cao nhất hắn còn chuyên môn làm cái giá áo, đem hắn cái kia thân treo đầy vân chương 5 năm tiểu sĩ quan thưởng phục cho đoan đoan chính chính mà treo lên. Này một làm xong, khá lắm. Này trong phòng trong nháy mắt liền trở nên không giống nhau. Cái kia sợi ấm áp, an nhàn ở nhà khí tức, bị một cô kim qua thiết mã quyết đoán mãnh liệt thiết huyết sát khí cho hòa tan không ít. Đừng nói như thế với một cái, nhìn cũng thật là đẹp đẽ nhiều, so với treo cái gì tranh tết đều có khí thế. Những này có thể đều là hắn Lý Vân Phong một bước một cái vết chân, dùng huyết cùng mồ hôi đổi lại công vân. Là đời này của hắn, đáng giá nhất kiêu ngạo kỷ niệm. Bận việc xong mình này điểm việc tư, Lý Vân Phong chậm rãi duỗi người, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Hắn nhìn một chút bên ngoài cái kia tốt đẹp mặt trời, cũng không muốn ở nhà đợi, xoay người liền đi ra cửa. Cưới lên hắn đầu kia thần thú tạ, lắc lư liền ở trong thôn đi lên. Này mấy ngày, trong thôn người đều rất bận rộn. Tuy rằng công việc trong đất nhi không nhiều, nhưng đại gia cũng đều rảnh rỗi không chịu nổi. Có cái kia tay chân lanh lẹ phụ nữ, mỗi ngày sau này núi chạy, đi hái nấm, hái quả dại, cho nhà thêm điểm nhạch gốc. Càng nhiều các lao ra, nhưng là vác lưới búa, mang theo cửa, tú năm tụng ba tiến vào núi, đi nhặt củi gỗ. Cũng không phải mỗi người, cũng giống như Lý Vân Phong biến thái như vậy, có thể một người vác trở về mấy ngàn cân đồ gỗ. Bọn họ đều là từng điểm, đem những kia chết héo cành cây, ngã xuống thân cây, cho kiếm về đến. Tuy rằng khổ cực, nhưng đại gia trong đầu đều như gương sáng. Nay củi lửa, nhưng là qua mùa đông bảo đảm. Nhiều bị một điểm, mùa đông cái kia dài lâu mấy tháng, liền có thể trải qua thoải mái một điểm. Lý Vân Phong cưới tạ, ở cái kia mới sửa trên đường cắt đá đi. Thỉnh thoảng liền có thể tình cờ gặp mấy cái quăng lấy cao bằng nửa người tuổi lửa bó thôn dân. Bí thư, ngài cũng đi ra đi a. Ai, tam thúc, cực khổ rồi a, này bó tuổi không nhẹ đi. Nếu không ta giúp ngài vác trở lại. Lý Vân Phong từ tạ trên lưng dò ra thân thể, cười hỏi. Này, không cần không cần. Cái kia bị kêu là tam thúc lao hán, mặc dù mệt đến đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt nhưng tràn trề nụ cười. Bí thư, ngài nhưng là người làm đại sự, này chút ít việc sao có thể làm phiền ngài. Lại nói hiện tại mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, trên người có chính là sức lực. Nay điểm tuổi lựa liền cùng bác bó cao lương cột giống như. Chính là. Bí thư, ngài bận bịu ngài đi thôi. Chúng ta mình có thể hành. Bên cạnh mấy cái hán tử cũng theo phụ họa, cái kia ngăm đen trên mặt đều lộ ra một cỗ xuất phát từ nội tâm thỏa mãn. Lý Vân Phong cũng là cười ha hả với bọn hắn từng cái đáp lại, thỉnh thoảng còn từ trong túi móc ra khói cho bọn họ tán lên một cái. Vậy được, đều kiềm chế một chút chớ đem eo cho chớp. Buổi tối đều đi nhà ăn uống ngụm canh thịt, giải giải lao. Đi, hắn liền đến thôn phương Bắc sân nuôi heo. Khá lắm. Lúc này mới mấy tháng không nhìn kỹ, này sân nuôi heo quy mô lại mở rộng gấp mấy lần. Một loạt mới tinh chuồng heo, chỉnh tề sắp xếp, một chút đều nhìn không tới đầu. Cái kia rầm rì âm thanh, cách thật xa liền có thể nghe thấy, hội tụ thành một khúc được mùa hòa âm. Lý Vân Phong nhảy xuống tạ, đi vào. Một cỗ hỗn hợp thức ăn ra xúc vị cùng tức heo vị đặc thù khí tức liền phả vào mặt. Tuy rằng ý vị không sao dễ ngửi, nhưng này ở Lý Vân Phong nghe đến, vậy thì là của cải mùi vị, là được mùa mùi vị. Bí thư đến rồi. Chính đang trong chuồng heo bận việc chăn nuôi biên, nhìn thấy Lý Vân Phong, mau mau thả xuống trong tay việc tiến lên đón. Ra sao a? Nhóm này tiểu tổ tông dài đến vẫn được không? Tốt đây. Bí thư. Cái kia chăn nuôi biên vừa nhắc tới những ngày heo, cái kia trên mặt liền cùng nở hoa giống như, thao thao bất tuyệt báo cáo lên. Ngài là không biết, đám này từ trong tỉnh kéo trở về heo con đó là thật có thể ăn a. Một ngày ba bữa, mỗi bữa cũng phải thêm món ăn, ăn đến so với người đều tốt. Cái kia bột bắp lẫn vào bã đậu, còn có lều lớn bên trong đảo thải hạ xuống những kia lá rau, chúng nó ăn đến có thể thơm. Cái kia béo là một ngày một cái dạng, cọ cọ tăng lên. Ta tính toán, lại có cái 2-3 tháng chờ đến bắt đầu mùa đông trước nhóm đầu tiên liền có thể dài đến 200 cân suất chuồng. Lý Vân Phong đi tới một cái chuồng heo trước, nhìn bên trong cái kia mấy chục con nhét chung một chỗ rầm rì cướp ăn heo nhỏ. Mỗi một cái đều là bị ánh sáng, chỉ, mau sáng, cái mông tròn vo, nhìn liền khả quan. Phòng dịch công tác làm được ra sao? Đây chính là đại sự không thể qua loa. Chúng ta này hơn 5.000 đầu heo, nếu như nháo lên bệnh dịch đến tổn thất kia có thể to lắm đi. Lý Vân Phong dặn dò. Ngài cứ yên tâm đi bí thư. Chăn nuôi viên vũ bộ ngực bảo đảm. Chúng ta chuyên môn mời trong huyện trạm thú y lão đồng chí lại đây chỉ đạo. Này chuồng heo mỗi ngày đều dùng vôi sống nước tiêu độc, heo ăn bên trong cũng đúng hạn chỗ dưỡng. Ta còn nhường mấy cái tiểu tử mỗi ngày ở này nhìn chằm chằm, cái nào đầu heo nếu như không yêu nhúc nhích lập tức liền cho cô lập ra đến. Bảo đảm một đầu đều sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn 5.000 đầu heo a. Nhìn này tối om om một mảnh, Lý Vân Phong trong đầu được kêu là một cái thỏa mãn. Này, chính là hắn sang năm đầu xuân, triển khai kế hoạch lớn tiền vốn a. Rời đi sân nuôi heo, Lý Vân Phong lại đi tới trong thôn tiểu học. Hiện tại là tháng 8, vừa vặn là được nghỉ hè thời điểm. Trong trường học trống rỗng, chỉ có vài con chim sẻ ở trên thao trường nhảy nhảy nhót nhót tìm ăn. Nhưng này mấy gian rộng rãi sáng sủa mới phòng học, còn có cái kia mới tinh bàn ghế, đều báo trước nơi này sắp ở đầu tháng 9 nên đón mới sinh cơ. Chu Văn Hải bọn họ cái nhóm này biết Thanh lão sư, vào lúc này cũng đều không nhàn rỗi. Từng cái cũng đều đi theo các thôn dân, lên núi, hái nấm, nhặt củi gỗ đi. Dù lại nói của bọn họ, cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống, cùng bần nông và trung nông hòa mình, không thể thoát ly của chúng. Lý Vân Phong ở trong trường học quay một vòng, nhìn cái kia mấy gian rộng rãi sáng sủa mới phòng học, còn có cái kia mới tinh bàn ghế, trong đầu cũng là cảm khái không thôi. Hắn biết, cái này nho nhỏ trường học, gánh chịu là toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc thôn tương lai. Hắn đang chuẩn bị rời đi đây, liền nhìn thấy Chu Văn Hải chính lĩnh mấy cái mới tới thanh niên trí thức từ phía sau núi bên kia đi trở về, trong tay còn mang theo vài con đánh tới gà rừng. Bí thư. Chu Văn Hải nhìn thấy Lý Vân Phong, cũng là một mặt kinh hỉ. Chu lão sư, các ngươi đây là săn thú đi? Này, chỗ nào sẽ a? Chu Văn Hải thật không tiện cười cợt. Chính là đi trên núi nhặt củi lửa, số may đối với vài con đần gà nắm thạch đầu, tảng đá cho nện xuống đến. Phía sau hắn cái kia mấy cái thanh niên trí thức mới, nhìn Lý Vân Phong, ánh mắt kia bên trong tất cả đều là hiếu kỳ cùng sùng bái. Bí thư, ta cùng ngài báo cáo một chuyện. Chu Văn Hải nói rằng, vẻ mặt trở nên hơi trịnh trọng. Trường học chúng ta xây dựng thêm tin tức, ta viết thư nói cho ta ở thủ đô lão sư. Lão sư ta nói, hắn bên kia có mấy cái bị đánh thành cánh hữu lao giáo sư, hiện tại tháng ngày không dễ chịu. Bọn họ đều là có chân tài thực học đại học vấn nhà, cũng là bởi vì nói rồi vài câu lời nói thật. Lão sư ta hỏi, chúng ta nơi này có thể hay không thu nhận giúp đỡ bọn họ? Lý Vân Phong vừa nghe con mắt trong nháy mắt liền sáng, trong đầu mừng như điên. Có thể? Sao không thể? Nhất định phải có thể. Hắn buông đuổi, kích động đến suýt chút nữa không nhảy lên đến. Chu lão sư, ngươi lập tức cho ngươi lão sư hồi âm. Liền nói ta Lý Vân Phong nói, chỉ cần bọn họ đồng ý đến, không quản là cái gì phái, đến chúng ta Bạch Âm Hạo Đặc, vậy thì là dạy học tiên sinh, là chúng ta quý khách. Tiền lương, ta cho bọn họ mở toàn minh cao nhất tiền lương. Phòng, lương thực, tất cả đều còn đủ. Ta lại chuyên môn cho bọn họ phối cái cảnh vệ biên, phụ trách an toàn của bọn họ. Nếu ai dám gây sự với bọn họ, chính là cùng ta Lý Vân Phong không qua được. Thời đại này, cái gì quý giá nhất? Nhân tài a. Đây chính là trên trời rơi xuống địa bánh, là xài bao nhiêu tiền đều mua không được bà bối. Có mấy vị này đại học vấn nhà tòa chấn, hắn Bạch Âm Hạo Đặc trường học, vậy còn không đến trực tiếp cất cánh. Ở trong thôn lại đi một vòng, mắt thấy sắc trời có chút trở nên âm trầm. Trên trời lại bay lên mở mịt mưa phùn. Lý Vân Phong cũng không đội vã về nhà, hắn gây tạ thay đổi phương hướng, hướng về thôn xung quanh trên sườn núi đi tới. Trong mưa thảo nguyên, có một phen đặc biệt phong cảnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ tươi mát bùn đất khí tức. Xa xa dãy núi, ở trong màn mưa như ẩn như hiện, lại như là một bức tranh thủy mặc. Lý Vân Phong liền như thế cưỡi tạ, ở trên sườn núi từ từ đi. Hắn không phải ở đi dạo, mà là ở thăm dò địa hình, quy hoạch tương lai. Hắn nhìn dưới sườn núi cái kia nối liền mảnh ruộng lúa, cái kia quy mô lớn lao trại chăn nuôi, còn có cái kia chính đang khí thế ngất trời kiến thiết bên trong mới thôn chỉ. Trong đầu cái kia bức hùng vĩ lam đồ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hắn biết, này Bạch Âm Hạo Đặc ở trong tay của hắn chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà hắn đem dẫn dắt nhóm này thuần phát các bà con ở mảnh này trên đất đen sáng tạo một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Mưa càng rơi xuống càng lớn, ở hắn áo tơi lên hội tụ thành từng đạo dòng nước. Lý Vân Phong nhưng không quan tâm chút nào. Hắn đón gió mưa, nhìn phương xa cái kia mảnh rộng lớn thiên địa, cặp kia dường như chim ưng giống như sắc bén trong đôi mắt tràn ngập đối với tương lai vô kỳ hạn hứa cùng tự tin. Chương 446, Nguyên Thủy Nhất Thạch Đầu, Tảng Đá, Phòng. Chương 446, Nguyên Thủy Nhất Thạch Đầu, Tảng Đá, Phòng. Lý Vân Phong cưới tạ, ở cái kia sau cơn mưa trên sườn núi đi. Chính cân nhắc quay đầu lại nên làm sao cho cái nhóm này sắp đến các lao giáo sư sắp xếp nơi ở đây, dư quang của khỏe mắt đột nhiên bị cách đó không xa một thứ hấp dẫn. Đó là một khối khổng lồ thạch đầu, tảng đá. Tảng đá kia màu xám đen, lẻ loi đứng ở một cái trên ngọn đồi nhỏ, cũng không biết ở chỗ này đợi bao nhiêu năm, mặt trên che kín rêu xanh cùng mưa gió ăn mòn dấu vết, nhìn liền tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương. Qua loa đánh giá một hồi, món đồ này tối thiểu cũng có cả 4, 5 mét, dài 10 mấy mét, cùng cái phòng nhỏ giống như đầy đặn cực kỳ. Kỳ lạ nhất chính là này tảng đá lớn hướng nam cái kia một mặt, dĩ nhiên thiên nhiên hình thành một cái lỗ thủng khổng lồ, đen nhánh cũng không biết sâu bao nhiêu, như một tấm mở cái miệng rộng. Lý Vân Phong trong đầu hơi động, điều khiển tạ liền đi tới. Hắn từ tạ trên lưng nhảy xuống, vòng quanh khối cự thạch này chuyển hai vòng, lại đưa tay ở phía trên gõ gõ, thanh âm kia nặng nề dày nặng, là khối thành thực nhi tốt thạch đầu, tảng đá. Hắn tiến vào cái kia cái lỗ thủng bên trong xem xét nhìn, bên trong không gian còn không nhỏ, có thể chứa được mấy người, hơn nữa còn rất khô ráo, vừa vặn có thể tránh mưa. Khá lắm, đây chính là đồ tốt ta. Thuần thiên nhiên, không ô nhiễm môi trường. Lý Vân Phong con mắt trong nháy mắt liền sáng, cùng phát hiện đại lục mới giống như. Hắn cái kia đầu xoay một cái vừa gan dạ lại ý nghĩ điên cuồng liền xông ra. Hắn cũng không ở trong núi nhiều đợi, thay đổi tạ, như một làn khói trở về thôn. Vừa vào thôn, hắn cũng không trở về nhà, trực tiếp liền đi xã Cung Tiêu. Chỗ này hiện tại là trong thôn đàn ông tụ tập, tìm người thuận tiện nhất. Vào lúc này, Nhị Phú, Ba Lăng bọn họ vừa lúc ở chỗ ấy đánh bài tú lơ khơ, khoát lát đây. Đều đừng bừa, cho lão tử làm việc. Phát hiện đại bà bối, Lý Vân Phong một cước đá tung cửa, lôi kéo cổ họng liền gọi, cái kia độc tĩnh chấn động đến mức nóc nhà xám, đùi đều đi xuống. Bí thư, lại sao? Phát hiện mỏ vàng. Nhị Phú bọn họ mau mau ném trong tay bài, từng cái con mắt sáng lên đứng lên. So với mỏ vàng cũng được. Lý Vân Phong thần thần bí bí nói rằng, ta cùng các ngươi nói, ta ở sau núi phát hiện cái có thể làm phòng ở tảng đá lớn. Đều đi theo ta. Đem trong thôn còn nhàn rỗi những kia trẻ danh to xác đều cho kêu lên. Lại đi nhà kho đem cái kia mấy đài mới vừa kéo trở về tay vịn máy kéo cho mở ra đến. Chúng ta ngày hôm nay làm cái đại công trình. Đại gia vừa nghe có bà bối, cũng là tinh thần tỉnh táo. Từng cái chép lại ra hỏa, mở ra máy kéo, bên ngông quần quần liền theo lên Lý Vân Phong núi. Chờ đến địa phương, nhìn thấy khối này như ngọn núi nhỏ cự thạch thời điểm, hết thảy mọi người há hốc mồm. Sách, bí thư, ngài nói bà bối, chính là khối này tảng đá vụn a. Trần Lao Tam ở nơi đó thẳng trần lưỡi, một mặt thất vọng. Món đồ này trừ lớn một chút, có cái gì dùng a? Cũng không thể ăn cũng không thể uống. Ngươi biết cái gì? Lý Vân Phong liếc hắn một chút, tức giận mắng. Cái này gọi là kỳ thạch. Là bà bối. Ít nói nhảm, đều cho lão tử nghĩ biện pháp, đem món đồ này cho kiếm về đi. Kiếm về đi. Đại gia nhìn khối này ít nói cũng có tốt nặng mấy chục tấn đại gia, mỗi một cái đều phản khó. Ngươi xem ta xem ngươi, đều cảm thấy bí thư đây là đang nói bừa. Món đồ này, đừng nói là mười mấy đài máy kéo, chính là đem toàn mình cần cầu đều kêu đến, cũng không dễ làm a, đều xem ta làm gì. Động nào a? Trong ngày thường từng cái chém gió thổi đến mức thiên hoa loạn truy, vào lúc này sao đều thành hũ đút. Lý Vân Phong nhìn nhóm này dù gô mục nhọn, cũng là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn chỉ vào thạch đầu, tảng đá, bên dưới sân đất, bắt đầu bài binh bố trợ. Nhị phú, ngươi dẫn người đem tảng đá kia xung quanh đất đều cho ta đào ra. Đào đến càng sâu càng tốt. Chủ tử ngươi dẫn người đi trong rừng chém mấy cây thô nhất, bền chắc nhất tròn gỗ lại đây. Muốn loại kia thẳng tắp. Hắn dùng chân trên đất vẽ cái đạo đạo. Chúng ta ngày hôm nay đi học người cổ đại kia thon dài thành, dùng lăn cây pháp đem nó cho trở về đi. Đại gia vừa nghe, tuy rằng cảm thấy biện pháp này có chút treo, phần ngoại lệ nhớ lên tiếng vậy thì làm. Hơn 100 cái trắng hán, vung vẩy sẻn sắt cốt chim, hắc hú liền bắt đầu đào móc công tác. Cái kia đất đen suốt, đào lên ngược lại cũng không lao lực. Không tới một giờ công phu, liền đem cái kia cự thạch xung quanh đào ra một cái khổng lồ hố sâu, lộ ra nó cái kia sâu chôn dưới đất căn cơ. Tiếp theo, Lý Vân Phong lại chỉ huy đại gia, cẩn thận từng ly từng tí một ở thạch đầu, tảng đá, bên dưới lao động, sau đó đem từng cây so với người chân còn thô tròn gỗ, nhét tiến vào, lót ở phía dưới. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại khiến người ta đem mười mấy đài máy kéo dây cắp tất cả đều cho nối liền cùng nhau, biên thành một cổ càng thô, vững vàng mà quấn vào cự thạch kiên cố nhất vị trí. Đều cho lão tử nghe rõ. Máy kéo tay, nghe ta khẩu lệnh, đồng thời dùng sức. Treo ngã chặn, chậm rãi kéo. Những người khác đều cho ta ở phía sau dùng cậy côn cho ta cậy, dùng vai cho ta đỉnh. Ai cờ mở nở dám lười biếng cơm tối cũng đừng ăn. Hắc u, hắc u. Theo Lý Vân Phong ra lệnh một tiếng, mười mấy đài máy kéo đồng thời phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng, khói đen cuộn cuộn, bánh xe ở bùn đất bên trong điên cuồng trượt. Hơn 100 cái hán tử, cũng là từng cái nghẹn đỏ mặt, đem sức bú sữa mẹ đều cho dùng tới, cái kia ký hiệu âm thanh gọi đến vang động trời. Khối này khổng lồ thạch đầu, tảng đá, ở mọi người hợp lực bên dưới, phát ra cọt kẹt tiếng vang, rốt cục bị từng điểm, từ cái kia núi nhỏ lên cho cậy động. Này một làm, liền làm cả ngày. Từ mặt trời lên cao, một mực làm khi đêm đến mặt trăng đều bỏ lên cây đầu cảnh. Khối này khổng lồ kỳ thạch cuối cùng cũng coi như là bị đại gia cho lôi lôi kéo kéo, liền đẩy mang cậy kiếm về Lý Vân Phong nhà trong đại viện. Chính chính cố gắng, liền đặt ở suối nước nóng kia ao bên cạnh. Được rồi, đều trở lại nghỉ ngơi đi. Đêm nay nhà ăn thêm món ăn. Hầm thịt, quản đủ. Đuổi rồi cái nhóm này mệt đến cùng chó chết giống như, từng cái co quắp trên mặt đất không muốn động thôn dân, Lý Vân Phong nhưng là tinh thần đầu mười phần. Hắn vây quanh khối đá lớn kia, chuyển vài vòng, càng xem càng yêu thích, phản phất đã thấy nó tương lai dáng vẻ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn cũng không đi trong thôn đi, trực tiếp từ trong kho hàng lấy ra một bộ mới tinh cây bữa, cái đủ, len ken liền ở trong sân bận việc lên. Hắn muốn ở tảng đá kia bên trong, cho mình đào cái phòng đi ra. Hắn cái kia 1800 điểm sức mạnh kinh khủng, vào lúc này liền phát huy tác dụng. Cái kia cứng rắn cực kỳ tảng đá, ở trong tay hắn cái đục dưới, liền cùng khối đầu hũ giống như, một tạc một cái hô to. Đá vụn bay tán loạn, kia lửa văng khắp nơi. Hắn liền cùng cái hiện đại bản ngu công giống như, một người, một cái nệm, một cái tạc, mạnh mẽ liền ở đó cự thạch bên trong mở ra lên không gian. Nay một đám, chính là 4,5 ngày công phu. Chờ đến ngày thứ 5 chạm vạng thời điểm, một cái diện tích có tới 60-70 mét vuông cự nhà đá lớn, ngay ở hắn tay khéo bên dưới, mới vừa ra lò. Nhà đá này, lông ấm hẻ mát, kiên cố cực kỳ, quả thực chính là cái thiên nhiên pháo đài. Lý Vân Phong lại dùng 2 ngày thời gian, đem bên trong vách đá cho đánh bóng đến bóng loáng như gương. Lại ở tận cùng bên trong dùng từ trên chiến trường thu được đến gạch chịu lửa, xây cái rộng rãi tương bếp, ống khói trực tiếp từ đá trên đỉnh đầu thông đi ra ngoài, thiết kế đến xào rượu cực kỳ. Trên đất, trải lên một tầng dày đặc phòng ẩm tấm ván gỗ. Hắn lại từ trong không gian lấy ra một tấm ở trong thành mua, rộng lớn xi măng nệm, một tấm cổ điện tử đàn bàn học, còn có 4 cái tới ngồi lên có thể lắc qua lắc lại thoải mái xích đu. Nhất tuyệt chính là, hắn còn ở đó hướng nam trên vách đá, móc ra vài cái ngay ngắn chỉnh tề cửa sổ, tuy rằng còn không trang pha lê, nhưng này lấy ánh sáng cũng là vô cùng tốt. Món đồ này có thể so với cái gì nhà bạn, phòng gạch ngói đều thoải mái nhiều. Sau đó mùa hè nóng thời điểm, hướng về nơi này đầu một chờ, pha lên một bình trà ngon, lắc xích đu, thổi cái kia phòng ngoài mà qua tiểu lưng gió, quả thực chính là cái thiên nhiên điều hòa phòng. Vừa vặn ngày này, nhị ca Lý Vân Dương lại lái xe trở về. Vừa vào viện nhìn thấy này đống dương thêm ra đến, tràn ngập nguyên thủy cùng hiện đại khí tức nhà đá, cũng là cả kinh cầm đều nhanh rơi mất. Lão Tam, ngươi đây là đem núi cho chuyển về đến rồi. Đây là sao làm? Ha ha, ra sao nhị ca? Không sai đi. Thuần thủ công chế tạo. Lý Vân Phong đắc ý lĩnh hắn đi vào quay một vòng. Không sai là không sai, chính là này cửa sổ, trơ trụi mùa đông hở a. Ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đây. Lý Vân Phong bố đuổi. Nhị ca, ngươi lần tới trở về, giúp ta từ trong thành làm mấy khối pha lê lớn trở về, kích thước ta đều lựa tốt. Còn có, lại giúp ta mua chút hoa cỏ hạt giống. Muốn cái kia dễ nuôi, còn có thể một năm bốn mùa đều nở hoa. Được, bao trên người ta. Nhị ca cũng là cái người thông khoái, một cái liền đáp ứng rồi. Các loại nhị ca đi, Lý Vân Phong lại bắt đầu ở nhà đá này bên trong, tiếp tục trang trí. Hắn cách đại khái một mét nửa tả hữu địa phương, cũng chính là bọn nhỏ với không tới địa phương, dùng cái đục móc ra một loạt nhỏ rãnh. Ở bên trong lấp lên từ phía sau núi lao đến, màu mỡ nhất đất đen, sau đó đem chính mình trong không gian những kia cái quý hiếm, từ thế giới khác nhau mang đến hoa cỏ hạt giống, cho cẩn thận từng ly từng tí một loại tiến vào. Lại dẫn điểm pha loãng qua nước linh tuyền một dội. Không ra hai ngày thời gian, cái kia trơ trụi trên vách đá, liền mọc ra từng mảng xanh biếc dây leo, mở ra từng đóa đủ mọi màu sắc, hình thái khác nhau tiểu hoa. Đỏ, vàng, tím, thậm chí còn có màu xanh lam, đem toàn bộ nhà đá tô điểm phải là sinh cơ bừng bừng, đẹp đẽ cực kỳ, còn tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lần này, nhà đá này nhưng là triệt để thay đổi dạng. Không chỉ là cái ở người địa phương, quả thực chính là cái tác phẩm nghệ thuật, là cái thần tiên động phủ. Người trong thôn không có chuyện làm, liền yêu chạy nhà hắn trong sân đến xem cho vui. Từng cái vây quanh cái kia nhà đá, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt kia bên trong, tất cả đều là ước ao cùng sùng bái. Ta thiên gia a, này vẫn là thạch đầu, tảng đá, à. Chuyện này quả thật chính là Long Vương gia thủy tinh cung a. Ngươi nhìn nhìn cái kia trên tường dài hoa, địa bộ bên trong cũng đẹp. Còn thơm đây, ta sống này hơn nửa đời người, liền chưa từng thấy trên tảng đá có thể nở hoa. Triệu Lao ngốc xoạch tàu hút thuốc, một mặt khó mà tin nổi. Bí thư này đầu óc là sao dài đây? Cũng quá biết hưởng thụ. Này qua, là cái gì thần tiên tháng ngày a? Trần Lao Tam càng là ước ao đến thẳng xoa tay, ta nếu có thể ở này trong phòng ngủ lên một đêm, thiếu sống 10 năm đều tình nguyện. Ngươi liền làm mộng đi ngươi. Bên cạnh nhị phu tức giận lườm hắn một cái. Đây là thư ký chúng ta, là cho chúng ta Bạch Âm Hạo đặc trấn trạch bà bối. Ngươi còn muốn đi vào ngủ? Đại gia nhìn này dường như thần tiên động phủ như thế nhà đá, nhìn lại một chút cái kia chính thành thơi nằm ở trên xích đu, uống trà nhìn báo chí Lý Vân Phong. Ánh mắt kia bên trong, trừ sùng bái, cũng chỉ còn sót lại sùng bái. Bọn họ biết, theo như vậy bí thư, bọn họ ngày lành còn ở phía sau đây. Chương 447, sói hoang công kích chuồng heo. Chương 447, sói hoang công kích chuồng heo. Lý Vân Phong ở chính mình trong sân, mạnh mẽ dùng thạch đầu, tảng đá, móc cái thủy tinh cung đi ra sự tình, liền cùng dài ra chân giống như, không tới thời gian nửa ngày liền chuyển khắp toàn bộ Bạch Âm Hạo đặc thôn. Lần này, trong thôn nhưng là náo nhiệt. Đại gia cũng không đi trong ngọn núi nhặt củi lửa, cũng không đi trong đất xem hoa màu, từng cái áng chừng tay cùng họp chợ giống như, tất cả đều hướng về Lý Vân Phong nhà trong đại viện chạy. Cái kia ngưỡng cửa đều sắp bị san bằng. Ai u, ta mẹ rồi hay. Đây thực sự là thạch đầu, tảng đá, làm. Mau nhìn, cái kia trên tường vẫn dài ra vài len sọc. Sống. Bí thư đây là cái gì tay nghề a? Đây là thần tiên thủ đoạn đi. Đem thạch đầu, tảng đá, làm bùn năm đây. Đại gia vây quanh tòa kia tràn ngập kỳ huyễn sắc thái nhà đá, chỉ trò trò, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt kia bên trong, tất cả đều là khiếp sợ cùng ngước ao. Vừa vặn, Lý Vân Phong nhà cái kia mấy con thần thú vào lúc này cũng cùng thương lượng tốt như thế. Bạch hổ hổ lưu, hát báo, còn có tang biêu cùng đức biêu, từng cái lười biếng nằm ở đó nhà đá nhóm cửa, cùng bốn tôn từ trong miếu mời đi ra chấn trạch thần thú giống như, uy phong lẫm liệt. Cái kia sợi từ trong xương lộ ra đến hung hãn khí tức, nhường những kia nghĩ để sát vào xem thôn dân lại không dám áp sát quá gần, chỉ có thể ở phía xa đưa cổ dài nhìn. Trong nhà hai thằng nhóc kia, Lý Gia Huy cùng Lý Cẩm Hòa, vào lúc này càng là đem nhà đá này xem là mình sân chơi. An mặc cái quần thùng đáy, để chân bàn chân nhỏ, liền ở đó bóng loáng phiến đá trên đất người truy ta đuổi chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng còn duỗi ra tay nhỏ, đi sờ sờ cái kia lạnh lẽo vách đá khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Nay một ngày, trời lại trở nên âm trầm, tí tách tiểu vũ, mưa nhỏ, lại bắt đầu rơi. Lý Vân Phong cũng không ra đi dạo. Hắn chuyển đem xích đu liền ngồi ở cái kia nhà đá nhóm cửa, trong tay nâng chén trà nóng thảnh thơi thưởng thức mưa bên ngoài cảnh. Cái kia hạt mưa đánh ở trong sân ạ mì ẳng ngói lên, phát ra lạch cạch tiếng vang, nghe cũng làm người ta trong đầu yên tĩnh. Hai đứa nhóc cũng bị mẹ cùng Anna một người một cái ôm, ngồi ở bên cạnh ghế gập lên tò mò nhìn mưa bên ngoài màn. Giữa lúc người một nhà hưởng thụ này hiếm thấy thanh nhàn thời điểm, cửa viện truyền đến ô tô tiếng nổ vang rền. Tiếp theo chính là hai tiếng lanh lảnh kèn đồng vang. Là nhị ca trở về. Lý Vân Phong vừa nghe, lập tức liền đứng lên. Quả nhiên không nhiều lắm một lúc, nhị ca Lý Vân Dương liền đội mưa từ bên ngoài đi vào, phía sau còn theo hai cái hỗ trợ người làm. Lao Tam, thứ ngươi muốn, ta cho ngươi kéo trở về. Nhị ca lau một cái trên mặt nước mưa, chỉ vào ngoài cửa chiếc kia xe tải lớn, một mặt hưng phấn. Lý Vân Phong đi ra ngoài vừa nhìn, khá lắm. Cái kia trong thùng xe không chỉ có hắn muốn những kia pha lê lớn, còn có vài túi hoa cỏ hạt giống, thậm chí còn có mấy cây nhìn liền rất quý báu cây ăn quả mầm. Nhị ca, cực khổ rồi. Khổ cực cái gì? Huynh đệ trong nhà, hai đứa cũng không phí lời lĩnh cái kia hai cái người làm. Liền đem cái kia mấy khối nặng chỉnh trịch pha lê lớn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trong sân nhất. Sau đó Lý Vân Phong lại lấy ra mình bản lĩnh sở trường, đo kích thước, cơ đầu gỗ, vụ bảo, lên bản lề. Len ken bận việc một buổi trưa mấy cái mang theo khung gỗ pha lê lớn cửa sổ, ngay ở hắn tay khéo bên dưới mới vừa ra lò. đem cái kia cửa sổ hướng về trên nhà đá một an, lại dùng loại sơn lót đem khe hở một vệt. Lần này nhà đá này nhưng là triệt để thay đổi dạng. Từ bên trong nhìn ra phía ngoài, được kêu là một cái sáng sủa sạch sẽ. Từ bên ngoài đi đến xem, vậy cũng là có một phong bị khác. Lý Vân Phong chính đứng ở trong sân, chống eo thưởng thức mình cái này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đây. Đột nhiên, đầu thôn đông phương hướng chuyển đến một trận gấp gáp mà lại hỗn độn chiêng đồng âm thanh. Cong, 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 cong. Cái kia tiếng chiêng vừa vội lại loạn, tràn ngập kinh hoàng cùng cảnh báo ý vị. Có chuyện. Lý Vân Phong trong đầu hơi hồi hộp một chút, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền thu lại. Hắn không nói hai lời, xoay người liền hướng vào trong nhà. Mẹ, Anna, các ngươi mang hải tử trở về nhà, đem khóa cửa tốt. Ai kêu cũng mở ra cái khác. Hắn một bên gọi một bên từ cái kia mới làm súng giá lên, đem cái kia đem hai ống bình xịt cùng cái kia đem đường ngang đào cho trộn vào trong tay. Hắn lại hướng về phía trong sân cái kia mấy con thần thú, đánh cái hô lên. Đều cho ta nhìn kỹ nhà. Nếu ai dám xuống tới, cho lão tử cắn chết hắn. Cái kia mấy con manh thú vừa nghe cũng là từng cái đứng dậy, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm, ánh mắt kia trong nháy mắt liền trở nên hung ác lên. An bài xong trong nhà, Lý Vân Phong mang theo ra hỏa, lại như một cơn gió lao ra viện, hướng về cái kia tiếng chiêng truyền đến phương hướng, liền bỏ tới. Vừa mới quẹo qua cửa thôn, hắn liền nhìn thấy sân nuôi heo bên kia đã là loạn thành hỗn loạn. Chỉ thấy cái kia mấy chục cái mới xây chuồng heo xung quanh, tối om om vây một vòng xám xịt bóng người. Là sói, là bầy sói. Cái kia số lượng so với lần trước ở lễ hội Nạ A Đạm trên đường đi tỉnh cờ gặp còn nhiều hơn nhiều lắm. Qua loa đánh giá một hồi, tối thiểu cũng có 60, 70 đầu. Mỗi một cái đều là thân thể to khỏe, thử răng, khỏe miệng còn chảy xuống nghiêm dịch, cái kia xanh mượt trong đôi mắt, tất cả đều là tham lam cùng điên cuồng. Hiển nhiên, là bị này sân nuôi heo bên trong cái kia hơn 5000 đầu heo con tản mát ra mùi thịt nhì cho dẫn lại đây. Chu tử cùng nhị phú bọn họ, chính lĩnh mười mấy cái đội tuần tra viên, trong tay tìm súng cùng cái kia bầy sói đối lập. Nhưng bọn họ cũng không dám dễ dàng nổ súng. Này bầy sói số lượng quá nhiều, một khi đánh tới đến viên đạn không giải mắt, vạn nhất kinh ngạc heo quần tạo thành dẫm đạn, hoặc là đánh trúng mặt sau heo con, tổn thất kia có thể to lắm đi. Lý Vân Phong vừa nhìn địa bộ này, không những không sợ trái lại còn hưng phấn. Cơ mờ nở. Lao tử đang lo này một thân sức lực không nơi khiến đây. Các người đam xuất sinh này, liền mình đưa tới cửa. Đều cho lão tử tránh ra. Lý Vân Phong gào chuyện cho một cổ họng, thanh âm kia cùng sét đánh giống như, trong nháy mắt liền che lại bầy sói tiếng gầm gừ. Hắn cũng không quản cái gì đội hình không đội hình, một người một cây đao, một khẩu súng, liền như vậy thẳng tắp hướng về cái kia tối om om bầy sói, liền hướng hiểu rõ qua. Cái kia sợi từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến, không gì địch nổi ngập trời sát khí, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sân nuôi heo. Cái kia 60, 70 đầu đói bụng đỏ mắt thảo nguyên sói, vốn là đang theo đội tuần tra đối lập, tìm kiếm chỗ đột phá đây. Đột nhiên, cũng cảm giác được một cỗ nhường chúng nó từ sâu trong linh hồn đều cảm thấy run rẩy khí thế khủng bố. Chúng nó vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái hai chân thú trong tay mang theo hai cái sáng long lanh đồ vật, đang theo một đầu trâu điên giống như hướng về chúng nó bên này vọt tới. Tốc độ kia, nhanh đến mức đáng sợ. Khí thế kia, so với chúng nó gặp hung mãnh nhất gấu ngựa, còn muốn hung tàn gấp trăm lần. Đầu lĩnh đầu kia Lang Vương, vừa định gào một cổ họng, nhường dưới tay bọn tiểu đệ lên đi thử xem nước. Lý Vân Phong người cũng đã vọt tới trước mặt. Trong tay hắn cái kia đem hai ống bình xịt, liền nhìn đều không nhìn, quay về cái kia sói dày đặc nhất địa phương, chính là hai súng. Ầm, ầm. Hai tiếng đinh thai nhức óc nổ vang, nương theo hai đám khổng lồ ánh lửa. Cái kia bình xịt bên trong chứa, không phải là như thế đạn chỉ, mà là Lý Vân Phong đặc chế, thêm hạ sắt cùng bi thép lựu đạn. Xông lên phía trước nhất cái kia bảy, tám đầu sói, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, tại chỗ liền bị cái kia dày đặc cơn bão kim loại bắn cho thành mảnh vỡ. Máu thịt tung tóe, mùi tanh trùng thiên. Còn lại những kia sói, nơi nào gặp loại chiến trận này, từng cái sợ đến là cong đuôi liền muốn chạy. Có thể Lý Vân Phong nơi nào sẽ cho chúng nó cơ hội này? Hắn đem đánh hụt viên đạn bình xịt ném xuống đất, từ phía sau lưng rút ra cái kia đem sáng lấp lóa đường ngang đào. Ngày hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ đi. Hắn cười lạnh một tiếng, cả người lại như là một tia chớp màu đen, một đầu đâm vào cái kia hỗn loạn trong bầy sói. Hắn không có một chút nào phòng ngự, chính là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất tiến công. Ánh đao lướt qua, đó là đầu sói cuộn cuộn, đoạn chi bay ngang. Một con sói từ mặt bên đập tới, sắc bén kia móng vuốt bay ra trên không trung một đạo hàn quang, đến thẳng mặt của hắn. Lý Vân Phong cũng không quay đầu lại, trở tay một đao. Xì xì. Đầu kia sói thân thể còn ở giữa không trung, liền trực tiếp bị hắn cho chém thành hai nửa. Nóng bỏng nội tạng cùng máu tươi, tung hắn một thân. Một đầu khác sói mở ra buồn máu lớn khẩu, từ phía sau lưng đánh lén, cắn về phía bắp đùi của hắn. Lý Vân Phong trực tiếp một cái hung ác sau đạp. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, đầu kia sói phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, toàn bộ cằm đều bị đạp đến nát tan, bay ngược ra ngoài xa mười mấy mét, đánh vào chuồng heo trên tường, thành một bãi bùn não. Hắn lại như một đài hình người cối xay thịt, ở mảnh này nho nhỏ trên chiến trường, triển khai một hồi máu tanh mà lại hiệu suất cao tàn sát. Thân pháp của hắn nhanh như quỷ mị, ở cái kia trong bầy sói xông khắp trái phải. Khi thì bay lên không nhảy lên, một đao lực bổ hoa sơn, đem một đầu sói ác từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc. Khi thì thấp người lao xuống, ánh đao ép sát mặt đất quét ngang, trong nháy mắt chặt đứt ba, bốn đầu sói tứ chi. Cái kia đem đường ngang đao ở trong tay hắn, quả thực liền xuống lại. Bổ, chém, vén, đâm, bôi, tức. Mỗi một cái động tác đều đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu, tràn ngập chí mạng vẻ đẹp. Chu tử cùng nhị phú bọn họ ở phía sau nhìn ra là trợn mắt mắt mồm, súng trong tay đều quên mở. Bọn họ chỉ nhìn thấy bọn họ cái kia dường như thần ma như thế bí thư, ở cái kia trong bầy sói bảy vào bảy ra. Hắn cả người đẫm máu, nhưng như vào chỗ không người. Mỗi một đao xuống, đều tất nhiên nương theo một đầu sói ác kêu rên cùng ngã xuống đất. Cái kia tình cảnh, quả thực so với trên chiến trường thiên quân vạn mã chém giết còn muốn chấn động, còn muốn cho người nhiệt huyết sôi trào. Đầu kia lang vương mắt thấy tình thế không ổn, con đuôi liền muốn đến phía sau núi chạy. Lý Vân Phong sao có thể nhường nó toàn nguyện? Hắn từ trên mặt đất trên một tảng đá đột nhiên giẫm một cái, cả người vụt lên từ mặt đất, vẽ ra trên không trung một đạo khủng bố đường vòng cung, trực tiếp liền rơi vào đầu kia lang vương trên lưng. Gào gừ, lang vương kêu thảm một tiếng, bị hắn cái kia nghìn cân lực lượng cho ép tới bò ở trên mặt đất. Lý Vân Phong cưỡi ở lang vương trên lưng, trong tay đường ngang đao giơ lên thật cao, sau đó tàn nhẫn mà cắm xuống. Xì xì, cái kia lưới đao sắc bén, trực tiếp liền từ lang vương sau gáy xuyên qua đến lồng ngực. Lang vương giãy giụa hai lần, liền triệt để không còn động tĩnh. Tình cảnh này, triệt để đánh tan còn lại những kia sói đấu trí. Chúng nó kêu rên, con đuôi chạy từ phía. Còn lo lắng làm gì? Cho bí thư lực trận, đem những kia chạy tán đều cho lão tử đánh xuống. Nhị phú phản ứng đầu tiên, bưng lên súng, liền bắt đầu tinh chuẩn điểm danh. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng lần nữa ở sân nuôi heo lên bầu trời vang lên. Nhưng lần này, không còn là đối lập, mà là tàn sát. Cuộc chiến đấu này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không tới nửa giờ công phu, toàn bộ sân nuôi heo xung quanh, liền lại cũng không nhìn thấy một đầu con có thể đứng sói. Trên đất, nằm đầy sói thi thể, cái kia chảy ra huyết, đem toàn bộ mặt đất đều cho nhuộm đỏ. Lý Vân Phong chống đao, đứng ở thi thể trung gian, từng ngụm thở hổn hển. Hắn khắp toàn thân, lại bị tóe một thân sói huyết, dáng dấp kia, nhìn so với những kia sói còn muốn hung tàn. Hắn nhìn này một chỗ thành quả, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. Chủ tử, nhị phú, đến, dẫn người, quét tước chiến trường, lột ra, ăn thịt. Phải. Chương 448, lông heo. Chương 448, lông heo. Sân nuôi heo xung quanh cái kia sợi nồng nặc mùi máu tanh nhi, chưa kịp bị chạm vạ mưa phùn cho triệt để hòa tan đây, trong chuồng heo đầu liền ra trời lớn yêu tiêu thân. Cái kia hơn 5.000 đầu trong ngày thường trừ ăn ra chính là ngủ, thấy người liền rầm rì lắc đuôi heo vào lúc này từng cái cùng chúng ta giống như, ở từng người trong chuồng heo chơi mệnh xuống tới, gào thét, cái kia động tĩnh cách thật xa đều có thể nghe thấy. Thở hồn hển. Thở hồn hển. Gào. Cái kia sắc nhọn tiếng kêu gào, đã không phải bình thường heo đều, cũng như là giã thú đang liều mạng, nhấp đâu nghe được người tê cả da đầu, trong đầu hốt hoảng. Lý Vân Phong mới vừa xử lý xong cái kia mấy chục cỗ sói thì đang theo nhị phú bọn họ thương lượng làm sao phân thì đây, liền nghe thấy động tĩnh này không đúng. Hắn hơi nhướng mày, ném dưới đao trong tay liền hướng sân nuôi heo chạy. Một chạy đến trước mặt, khá lắm. Trước mắt này cảnh tượng, nhường hắn cái này ở trên chiến trường giết qua hơn ngàn người chủ nhân, cũng không nhịn được trong đầu sợ hãi. Chỉ thấy cái kia một loạt mới tinh trong chuồng heo, triệt để rối loạn bộ. Từng con trong ngày thường nhìn ngây thơ đáng yêu heo nhỏ, vào lúc này con mắt tất cả đều đỏ, không phải loại kia bình thường màu đỏ, mà là một loại tràn ngập thô bạo cùng điên cuồng đỏ như màu sắc. Chúng nó từng cái thẳng tắp hướng về lên liếc mắt nhân nhi, trong miệng chảy bọt mép, dáng dấp kia theo trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ không khác biệt gì. Chúng nó dùng vậy còn không dài rắn chắc đầu, điên cuồng đụng phải to bằng cái bát rào gỗ ầm ầm vang vọng, có thậm chí đã đụng phải vỡ đầu chảy máu cũng không dừng lại. Càng đáng sợ chính là, chúng nó bắt đầu công kích lẫn nhau. Mấy con hình thể hơi lớn heo đực, như là điên rồi như thế, đuổi theo những kia hình thể so với chúng nó nhỏ đồng bạn cắn xé. Sắc nhọn răng nanh dễ dàng liền xé ra mỏng manh da heo, máu tươi lập tức liền dâng lên. Cái kia mùi máu tanh nhi, càng là kích thích toàn bộ heo quần rơi vào cấp độ càng sâu điên cuồng. Bí thư, không tốt. Nhóm này tổ tông, toàn mau. Một cái phụ trách trông giữ chuồng heo lão chăn nuôi biển, liên tục lăn lộn từ chuồng heo quản lý trong phòng chạy ra, cái kia trương dãi dầu xương gió nét mặt dàn môi trắng bệnh môi đều đang run rẩy. Chúng nó nghe mùi máu nhi. Này heo á theo người như thế, cũng là an tạm. Trâm Nôn Nhi nói heo nghe huyết, thi đấu hổ lang, này nếu như đổ máu đặc biệt đồng loại huyết liền dễ dàng phát điên, đem cái kia trong xương giả tính cho câu đi ra. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này hỗn loạn một màn, trong đầu cũng là hơi hồi hộp một chút nói thầm không tốt. Hắn biết, chuyện này phiền phức lớn rồi. Này heo một khi mau, tính tình đại biến, vậy hay cùng được châu điên bệnh giống như, không chỉ sẽ lẫn nhau truyền nhiễm, còn sẽ công kích tất cả vật còn sống bao quát người. Nếu như không đội vàng đem những kia đi đầu trời, điên, heo khống chế, này hơn 5.000 đầu heo ngày hôm nay liền đến ở chỗ này tự giết lẫn nhau, cho hắn đến cái máu chảy thành sông đấu tranh nội bộ. Đến thời điểm đừng nói kiếm tiền liền bản cũng phải bồi đi vào. Theo trong thôn nghe tin tới rồi xem trò vui thôn dân càng ngày càng nhiều, cái kia sợi ẩm ý nhân khí nhi, càng là kích thích trong chuồng heo rối loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Đã có mười mấy con hình thể khá nhỏ heo nhỏ, bị những kia phát điên đại gia cho tươi sống ủi ngã xuống đất, sau đó bị cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt liền xé thành mảnh vỡ. Cái kia tình cảnh vô cùng thê thảm, không ít phụ nữ tại chỗ liền sợ đến hét dầm lên, che mắt không dám nhìn nữa. Cơ mờ nở, không thể đợi thêm, chờ đợi thêm nữa này 5.000 đầu heo cũng phải phế bỏ. Lý Vân Phong quyết định thật nhanh, cái kia sợi ở trên chiến trường mài rũa đi ra quyết đoán mãnh liệt, trong nháy mắt liền bắn phát ra. Nhị phú, chủ tử, ba lăng, đến, dẫn người, hết thảy không bị thương các lao ra, đều cùng ta đi vào bắt heo. Đem những kia cái con mắt đỏ lên khắp nơi loạn ba, đổ máu liền hưng phấn tất cả đều cho lão tử lấy ra đến, một đầu cũng không thể sót. Phải. Nhị phú bọn họ cũng là một mặt nghiêm nghị, biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, đây chính là quan hệ đến toàn thôn tương lai đại sự. Mấy chục cái mới vừa đánh xong sói, trên người còn mang theo mùi máu tanh tinh trắng hắn tử, từng cái cầm trong tay bộ heo dùng thô dây thường bộ cùng cối xay thô gậy gỗ, theo Lý Vân Phong liền vọt vào cái kia giường như địa ngục như thế chuồng heo. Đi vào, cái kia sợi hỗn hợp cứ theo vị, nồng nặc mùi máu tanh cùng tao mùi thối gây mũi mũi, suýt chút nữa không đem người cho hôn cái té ngã. Đều cho lão tử cẩn thận một chút. Đám xuất sinh này hiện tại lục thân không nhận, đừng làm cho chúng nó cho ủi. Tổn thương người không phải là đùa giỡn. Lý Vân Phong hét lớn một tiếng, xông lên trước. Hắn tay mắt lanh lẹ vừa nhìn liền nhìn chằm chằm một đầu nhất chơi, điên, hình thể lớn nhất heo được. Cái kia heo được đang theo tóc chơi, điên, lợn rừng giống như, dùng cái kia cứng rắn đầu một hồi lại một hồi đụng phải hàng rào, đem cái kia đầu gỗ đều cho ván nước. Lý Vân Phong một cái bước xa liền xông lên trên, cũng không lấy cái gì thòng lọng dây thừng, ở cái kia heo được quay đầu chuẩn bị công kích hắn trong nháy mắt hắn lùn người xuống, trực tiếp đưa tay liền tóm lấy cái kia heo được hai cái chân sau. Lên. Quát to một tiếng, hắn phần eo đột nhiên phát lực, dĩ nhiên mạnh mẽ liền đem đầu kia hơn 100 cân, còn đang liều mạng dãy rùa heo được, cho từ trên mặt đất xách lên, xách ngược liền đi ra ngoài. Cái kia heo được ở trong tay hắn liều mạng mà dãy rùa, gào thét, bốn con móng loạn đạp, nhưng căn bản là không tránh thoát Lý Vân Phong cái kia dường như kìm sắt như thế bàn tay lớn. Có Lý Vân Phong đi đầu, còn lại các tiểu tử, cũng là từng cái dũng khí tăng nhiều. Mẹ! Xuất sinh chính là xuất sinh. Con lật trời rồi. Chu tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai người một tổ, ba người một đám, cũng là học Lý Vân Phong dáng vẻ, chuyên môn chọn những kia đi đầu làm loạn đại gia ra tay. Hữu dụng thòng lọng dây thừng, xem đúng thời cơ hướng về cái kia heo trên cổ một bộ, sau đó mấy người hợp lực sau này lôi. Hữu dụng gậy gỗ, quay về cái kia heo đầu cùng cổ sống liền tàn nhẫn mà đập xuống, trước tiên đem chúng nó cho đánh bối rối lại nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong chuồng heo là người gọi heo gọi, loạn thành hỗn loạn. Nay một trận bận việc, thẳng bận việc đến trời gần đen. Đại gia cuối cùng cũng coi như là đem những kia rõ ràng nổi cơn điên heo cho tất cả đều trào đi ra. Một kiểm kê con số, khá lắm, có tới hơn 300 đầu. Lý Vân Phong khiến người đem này hơn 300 đầu heo, tất cả đều chạy tới cách heo lớn vòng rất xa một mảnh trên đất trống, dùng mấy chiếc máy kéo cùng xe bò làm thành một cái lâm thời hàng rào, chuẩn bị lại quan sát, nhìn có hay không còn có thể cứu giúp một hồi. Có thể không nghĩ đến, đám gia hỏa này giờ dạp trải giường độc giam chung một chỗ sau khi, không những không có yên tĩnh lại, trái lại còn làm trầm trọng thêm. Không có những kia nhỏ yếu đồng bạn có thể công kích, chúng nó liền bắt đầu lẫn nhau cắn xé, cái kia tình cảnh còn hơn hồi nãy nữa muốn máu tanh, còn muốn hung tàn. Không tới nửa giờ công phu, lại có mười mấy con heo nhỏ bị tươi sống cắn chết. Không được, đám xuất sinh này là triệt để không nuôi nổi, đã giết đỏ mắt. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này máu tanh một màn, cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết lại giữ lại chúng nó không chỉ là lãng phí thức ăn gia súc, còn có thể sẽ đem loại này điên cuồng bệnh khí truyền cho cái khác khỏe mạnh heo. Đau dài không bằng đau ngắn. Giết. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng bắn ra hai chữ, quyết tâm. Đem nơi này đầu còn ở phát điên, tất cả đều giết cho ta. Một đầu không để lại. Đại gia tuy rằng đau lòng, vậy cũng đều là tiền A. Vậy cũng đều là tương lai máy kéo A. Nhưng cũng biết đây là không có cách nào biện pháp, giữ lại chúng nó liền là kẻ gây họa. Lại là một trận giơ tay chém xuống, huyết quang tung tóe. Cuối cùng đầy đủ giết hơn 200 đầu điên cuồng nhất heo, còn lại những kia chỉ là có chút chấn kinh, còn không triệt để phát điên chừng 100 đầu heo, ở bị tách ra giam giữ sau khi, này mới xem như là từ từ yên tĩnh lại. Nhìn trên đất cái kia trồng chất thịt heo như núi, còn có bên cạnh cái kia mấy chục cụ đồng dạng đẫm máu sói thi thể, Lý Vân Phong đầu thật nhanh vận chuyển lên. Thiệt thòi lớn. Trong lòng hắn đầu được kêu là một cái đau a này hơn 200 đầu heo, nếu như cố gắng nuôi đến xuất chuồng, vậy coi như là mấy vạn gối a. Liền như thế không còn. Không được, tổn thất này phải từ đường địa phương tìm bù đắp lại. Hắn con ngươi đảo một vòng, một cái gan dạ ý nghĩ liền xông ra. Nhị phú, ba lăng, đến, truyền cho ta. Đem những này mới vừa giết thịt heo còn có những kia thịt sói, tất cả đều cho lão tử chứa lên xe. Lại đi nhà kho, đem cái kia mấy đài máy kéo đều mở cho ta đi ra. Chúng ta đêm nay, suốt đêm liền đi chiêu Âu Đạn. Đi chợ đêm. Cái gì? Lại đi. Nhị phú bọn họ đều sửng sốt, lúc này mới từ lễ hội nạ ạ đàm trở về a đúng. Lại đi. Lý Vân Phong trong đôi mắt, lập lòe khôn khéo ánh sáng. Nay thịt heo mặc dù là heo nhỏ, thịt mềm, nhưng cũng là thịt a. Nay thịt sói càng là vật hiếm có. Trong thành những người có tiền kia liền tốt này khẩu món ăn dân dã. Chúng ta vừa bận thừa dịp cơ hội này, lại đi mò hắn một bút. Đem tổn thất này, cho ta gấp bội kiếm trở về. Được rồi. Đại gia vừa nghe kiếm tiền, cái kia sợi đau lòng sức lực, trong nháy mắt liền biến thành hưng phấn sức lực. Từng cái làm nóng người, lại bắt đầu khí thế ngất trời bận việc lên. Buổi tối hôm đó, cái kia chi quen thuộc, tràn ngập khí tức sơ sát xe chở tiền đội, xuất hiện lần nữa ở đi về chiêu ô đạt đường đất lên. Đến chợ đêm, cái kia tình cảnh, so với mấy lần trước còn muốn nóng nảy. Làm Lý Vân Phong bọn họ đem cái kia mới mẻ, còn mang theo tơ máu thịt heo cùng thịt sói hướng về trên quầy hàng vẫy một cái. Toàn bộ chợ đêm đều điên rồi. Thịt sói? Là thịt sói. Ta thiên gia a, món đồ này đại bổ a. An đông không sợ trời lạnh. Còn có này heo nhỏ thịt, nhìn liền non. Cho ta đến 10 cân. Về nhà xào ăn. Những kia cái mấy ngày trước không cướp được thịt, vào lúc này cũng thấy cha đẻ giống như, vung vẩy trong tay tiền giấy liền hướng lên trên. Lý Vân Phong cũng là thừa dịp cháy nhà hối của, đem cái kia thịt sói giá cả, trực tiếp liền gọi lên 8 khối tiền một cân. So với thịt heo còn quý. Nhưng dù vậy, vẫn là cung không đủ cầu. Không tới một giờ công phu, mấy ngàn cân thịt, liền bị cướp mua hết sạch. Chờ đến kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, nhị phú tay đều đang run lên. Bí thư, này lại bán 7, 8 vạn. Ha ha ha. Này là được rồi. Lý Vân Phong nhìn cái kia tràn đầy một bao tải đại hắc thập, trong đầu cuối cùng cũng coi như là thoải mái. Đi, về nhà. Hắn bung tay lên, mang theo nhóm này đồng dạng hưng phấn không thôi các huynh đệ, suốt đêm liền chạy về. Hắn biết, này Bạch Lâm Hạo đặc phát triển con đường, tuy rằng sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ cần có hắn ở, chỉ cần đám huynh đệ này nhóm theo hắn cùng nơi làm, liền không có không qua được hàm, liền không có kiếm lời không trở lại tiền. Chương 449, cho ngươi lưu cái VIP phòng bệnh. Chương 449, cho ngươi lưu cái VIP phòng bệnh. Chiều đạt chợ đêm, tới cũng nhanh tán đến cũng nhanh, lại như một cơn gió như thế. Cua một hồi nói không liền không còn. Cái kia 7, 8 vạn khối đại hắc thập hướng về bao tải bên trong một trang, Lý Vân Phong là liền một giây đồng hồ đều không nhiều chờ, trực tiếp vung tay lên. Lui. Ra lệnh một tiếng, cái kia mười mấy hào chứa đầy hàng hóa máy kéo cùng xe bò, liền cùng một đám làm tặc đắc thủ con chuột giống như, lặng yên không một tiếng động một đầu đâm vào cái kia vô biên trong màn đêm. Dọc theo con đường này, đại gia cái kia viên nỗi lòng lo lắng liền mai một đi qua, mỗi một cái đều nhắc tới cũng họng. Bánh xe ở lầy lội đường đất lên sốc này, phát ra kéo kẹt tiếng vang, ở này liên tính ban đêm chuyển ra thật xa. Mỗi người lỗ tai đều cùng ra đa giống như dựng thẳng, cảnh giác nghe xung quanh gió thổi cỏ lay. Trong tay ra hỏa sự tình cái kia càng là nắm đến gắt gao, bảo hiểm đều mở ra đây. Chỉ lo từ đâu cái đen xì xì trong rừng thoát ra một nhóm mắt không mở cấp đường. Mãi đến tận đoàn xe triệt để đã rời xa chiêu ô đạt địa giới, liền cái kia trong thành cuối cùng một điểm đèn đuốc đều không nhìn thấy, đại gia cái kia căng thẳng dây, mới xem như là băng một tiếng triệt để nới lỏng. Hô, cơ mờ nở, cuối cùng cũng coi như là đi ra, này một đạo lên ta này tâm đều nhanh từ cuống họng nhảy ra. Nhị phú thở dài một cái, đặt mông ngồi ở đó sóc này trong thùng xe, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ướt đẫm, cũng không biết là mồ hôi vẫn là nước mưa. Nay buôn bán, làm phải là thật cờ mờ nở kích thích. So với cùng bầy sói đánh nhau còn căng thẳng, cũng không phải sao. Chu Tử cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, hắn sờ sờ trong lồng ngực cái kia cái lạnh lẽo súng săn. Ta vừa nãy nhìn bài nhóm người, ánh mắt kia liền cùng sói con giống như xanh mượn, nhìn chằm chằm chúng ta cái kia bao tải. Nếu không phải xem chúng ta trong tay có ra hỏa mỗi một cái đều mang bí thư cùng khoản anh hùng sẹo, phòng trường đã sớm nào lên. Sợ cái cầu. Lý Vân Phong âm thanh từ trước đầu máy kéo trong buồng lái truyền đến vững như núi Thái Sơn, cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Có ta ở, ai dám động chúng ta một cọng tóc gáy? Đến một cái ta phế một cái, đến một đôi ta phế một đôi. Bọn họ nếu như dám động ý đồ xấu, ta liền để bọn họ biết biết qua báo chí đăng những kia đều không phải chém gió. Nghe bí thư này thô bạo mười phần, đại gia này trong đầu mới xem như là triệt để chân thật. Từng cái cũng đều thả lòng ra, cái kia sợi nghĩ mà sợ sức lực qua sau khi, thay vào đó là không kìm nén được mừng như điên cùng hưng phấn. Bí thư, chúng ta lần này tuy rằng gấp hơn 200 đầu heo, ta này trong đầu hiện tại còn đau đây. Nhưng này một chuyến hạ xuống, xem như là đem bản cho mỏ trở về đi. Một cái mới tới thôn dân, vẫn có chút lo được lo mất. Đâu chỉ là mỏ trở về a. Nhị phú cười hì hì, cái kia đắc ý sức lực cũng đừng nâng, hắn vô vô dưới mông bao tải. Tiểu tử ngươi mí mắt quá đông. Cái kia da sói một tấm liền đến mấy chục khối, mấy chục tấm da sói vậy thì là hơn 1000 khối. Lại thêm vào cái kia thịt sói, còn có này 7, 8 vạn tiền mặt chúng ta không chỉ không thiệt thòi còn kiếm bộn rồi một bút. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là tổn thất biến thành lợi nhuận. Chính là đáng tiếc cái kia hơn 200 đầu heo thịt, chưa kịp giải béo đây liền như thế không còn. Vốn đang suy nghĩ có thể chừa chút cho mọi người giải đỡ thêm đây. Có người ở nơi đó tiếc hận nói. Được rồi, đều đừng ghi nhớ này điểm thịt heo. Lý Vân Phong cười mắng. Các loại chúng ta cái kia 5000 đầu heo vừa ra rào cản, ta nhường các ngươi mỗi ngày ăn thịt heo hầm miến, ăn được các ngươi nhìn thấy thịt heo đều muốn nổ. Ha ha ha. Cái kia hóa ra tốt. Ta liền chờ một ngày kia đây. Bí thư, ngài nói chính là thật. Mỗi ngày ăn thịt. Một cái mới vừa thành niên tiểu tử, đầy mặt nóng trông hỏi. Vậy còn giả bộ. Trần Lao Tam ở nơi đó cậy giả lên mặt nói rằng. Tiểu tử ngươi là chưa từng thấy thư ký chúng ta bản lĩnh. Bí thư nói, vậy thì là chuyện bán đã đóng thuyền. Hắn nói nhường ngươi ăn thịt ngươi liền thoải mái ăn, ăn no chết đi ta. Đoàn xe bên trong bùng nổ ra một trận sang sảng tiếng cười, đem đêm đó bên trong hàn khí đều cho xua tan không ít. Tháng 8 thảo nguyên, đến sau nửa đêm, cũng là cảm giác mát mẻ mười phần. Cái kia mưa bụi tuy rằng không lớn, nhưng bị gió vừa thổi, đánh ở trên mặt cũng là lạnh lẽo. Đại gia cũng đều tăng nhanh hành trình, nỗi nhớ nhà như tiễn. Chờ đoàn xe lắc lư trở lại trong thôn thời điểm, trời đều đã tờ mờ sáng. Lý Vân Phong cũng không nhường đại gia nghỉ ngơi, trực tiếp liền để mẹ đem Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa cái kia hai cái nha đầu cho từ trong chăn nổ. Đừng ngủ, lên làm việc. Ít tiền. Hai cái nữ thanh niên trí thức còn buồn ngủ bị gọi vào đại đội, khi các nàng nhìn thấy cái kia tràn đầy một bao tải to, còn mang theo bùn đất cùng mùi máu tanh đại hắc thập thời điểm, này điểm buồn ngủ trong nháy mắt liền biến mất mây tán. Bàn tính hạt châu bùm bùm mà vang lên một buổi sáng. Cuối cùng, làm Hàn Thục Hồng đem cái kia cuối cùng con số báo ra đến thời điểm, nàng mình âm thanh đều có chút run rẩy. Bí thư, thôn chúng ta hiện tại sổ sách công lên, tổng cộng có 823,000 khối. Hơn 80 vạn. Con số này, lại như là một viên bom nặng cân, đem tất cả mọi người tại chỗ đều cho nổ bối rối. Lý Vân Phong nhìn sổ sách lên cái kia một chuỗi dài linh, cũng là không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn biết, từ giờ khắc này, Bạch Âm Hạo Đặc là thật có thể lại triển quyền cước, không kiêng dè gì. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời lại bắt đầu rơi mưa nhỏ. Lý Vân Phong cũng không ra đi dạo, liền như vậy ăn mặc thân rộng dài áo choàng ngắn, chuyển đem xích đu, ngồi ở đó mới xây đá cửa phòng. Trong tay hắn nâng ly nóng hổi Long Tĩnh trà, đó là Vương Kiến Quốc bọn họ lần trước đến thời điểm, cố ý mang đến cho hắn thứ tốt. Hắn một bên uống trà vừa nhìn phía xa cái kia mưa bụi mờ mịt cảnh núi, chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều lộ ra một cỗ thoải mái. Trong nhà cái kia mấy con thần thú, vào lúc này cũng đều lười dương dương nằm nhồi hắn bên chân, ngáp một cái. Mùa hè thời điểm dương khí quá đượm, chúng nó coi như là như thế nào đi nữa tu luyện, hiệu quả cũng không lớn. Chỉ có chờ đến vào đông, âm khí nặng, nhiệt độ hạ xuống được sau khi, chúng nó mới có thể thu nạp trong thiên địa tinh hoa tăng trưởng đạo hạnh. Có điều, trải qua Lý Vân Phong này, nước linh tuyển không ngày không đêm cho ăn, chúng nó hình thể trên căn bản cũng đều dài đến cực hạn, lại nghĩ lớn cũng lớn không tới đi đâu rồi. Hiện tại này từng cái đều cùng cái núi nhỏ giống như, hướng về cái kia một nắm sấp, liền tràn ngập cảm giác lực nạn. Lý Vân Phong chính đắc ý mà phẩm trà đây, liền nhìn thấy xa xa một cái ăn mặc áo tơi, mang đấu đồng bóng người, chính cưỡi thất lao mã chậm rãi từng bước hướng về nhà hắn bên này chạy tới. Là Vương xã trưởng. Lý Vân Phong đặt chén trà xuống, đứng dậy tiến lên lên tiếp. Ai u? Vương xã trưởng. Mưa lớn như thế, ngài sao còn tự mình đi một chuyến? Có cái gì chuyện khẩn yếu gọi điện thoại không phải? Ha ha ha. Này không phải nghĩ ngươi mà. Vương xã trưởng từ trên lưng ngựa hạ xuống, đem dây cương hướng về bên cạnh trên cây một buộc, lau một cái trên mặt nước mưa cười ha hả nói rằng. Lại nói, tiểu tử ngươi hiện tại là toàn quốc đại anh hùng, điện thoại món đồ kia là cho lãnh đạo chuẩn bị, ta nào dám tùy tiện đường dây bận a. Tiện đường tới xem một chút, tiểu tử ngươi lại ở trong thôn dàn vật cái gì mới trò gian đây. Hắn vừa vào viện, nhìn thấy tòa kia xảo đoạt thiên công trên vách tường còn mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa nhà đá, cũng là cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Ta đệ, Vân Phong, ngươi đây là đem Long Vương gia thủy tinh cung cho chuyển đến. Món đồ này sao làm? Ha ha, nhàn rỗi không chuyện gì, mình ngủ cân nhắc. Lãnh đạo mau mời tiến vào, nếm thử ta này mới đến trắng ngon. Lý Vân Phong cười đem hắn nhường tiến vào trong phòng. Hai người ở trên xích đu ngồi xuống, uống trà nóng, tán gẫu lên. Vân Phong a, ta lần này tới là cho ngươi tiết lộ. Vương xã trưởng nhấp ngụm trà, vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Ta cái kia về hưu báo cáo mặt trên đã phê. Chờ đến thu hoạch vụ thu vừa qua đem năm nay khoản một thanh toán, này hợp tác xã sẽ chính thức cũng đến các ngươi Bạch Âm Hạo đặc đến rồi. Này xã trưởng vị trí ta cũng theo mặt trên đề cử, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tính toán qua hai ngày văn kiện liền xuống đến rồi. Sau đó này chu vi mấy trăm dặm, từ phía đông Lang Nha núi đến phía tây mặt trăng sông, liền đều về ngươi quản. Tiểu tử ngươi trên bả vai trọng trách, nhưng là càng nặng a. Lý Vân Phong gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì lời khách sáo. Vương xã trưởng, ngài yên tâm, trong lòng ta có hiểu rõ. Bảo đảm đem này sạp hàng sự tình cho ngài tiếp được, nhường này chu vi mấy chục dặm các bà con đều trải qua ngày lành. Đúng, còn có một chuyện, ta đến cùng ngài tính toán tính toán. Ngươi nói, này cũng thôn sự tình, người lại đây là dễ bản, nhưng này nơi ở nhưng là cái vấn đề lớn. Lý Vân Phong nói rằng, ta qua loa tính toán một chút, này mười mấy cái thôn gộp lại ít nói cũng có cái 300 lô hưởng người. Chúng ta hiện tại liền đến bắt đầu cho bọn họ lập nhà, không phải vậy chờ đến vào đông vừa lên đông vậy coi như không có cách nào khởi công, tổng không thể để cho người ta đến rồi ngủ tuyết tổ đi. Chuyện này ta cũng nghĩ đến. Vương xã trưởng gật gật đầu. Nhân thủ phương diện ngươi không cần sầu, ta nhường những kia trong thôn xanh lao động khỏe, bắt đầu từ ngày mai tất cả đều lại đây cho ngươi hỗ trợ. Lo ăn lo ở là được. Vừa vặn cũng làm cho bọn họ sớm cảm thụ chúng ta Bạch Âm Hạo đặc ngày lành, đỡ phải đến thời điểm có cái kia đồ sinh sự không phục quản. Vậy thì tốt. Lý Vân Phong lại nói. Còn có một việc, chính là chúng ta cái kia viện vệ sinh. Ta nghĩ, chỉ có phòng còn không được, còn phải có đường hoàng gia dáng bác sĩ A, ta muốn từ trong thành thỉnh mấy cái có bản lĩnh bác sĩ già lại đây. Không riêng có thể cho chúng ta người trong thôn xem bệnh, sau đó chung quanh đây mấy chục dặm các bà con, có cái đau đầu nhức óc cũng có thể có cái nơi đi, không cần chạy nữa hơn trăm dặm đi minh bên trong. Đây chính là chuyện thật tốt ta. Là tích đức làm việc thiện chuyện thật tốt. Vương xã trưởng vừa nghe, đột nhiên vô đuổi, cái kia con mắt đều sáng. Chuyện này, bao trên người ta. Hắn một mặt thần bí, để sát vào nói rằng. Ta cùng ngươi nói, ta có cái qua mệnh chiến hữu cũ, trước đây ở trong bộ đội chính là cái chiến địa bác sĩ, chuyên môn cho người nối xương đầu lấy viên đạn, cái kia ngoại khoa giải phẫu trình độ ở toàn bộ quân khu đều là số 1 số 2. Sau đó chuyển nghề đi thủ đô bệnh viện lớn làm chủ nhiệm, hiện tại cũng nhanh đến về hưu tuổi. Ta vậy thì cho hắn viết thư, bắt hắn cho giao động lại đây. Không, là mời đi theo. Liên nói với hắn chúng ta nơi này núi tốt nước tốt không khí tốt, có suối nước nóng nuôi, còn có ngươi cái này hạng nhất công thần tòa chấn, bảo đảm so với hắn ở người kia trên người thủ đô đợi thoải mái. Có hắn ở chỗ này đừng nói là đỡ đẻ, chính là ai cụt tay gãy chân, hắn đều có thể cho ngươi nguyên mông nguyên dạng nối liền. Lý Vân Phong vừa nghe, cũng là vui mừng con xiết. Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Vương xã trưởng, chuyện này nếu như thành, ngại nhưng là cho chúng ta Bạch Âm Hạo đặc lập công lớn. Sau đó lao ra ngài, này viện vệ sinh cho ngài lưu cái trung thân đãi ngộ đặc biệt phòng bệnh. Ha ha ha. Chúng ta ai với ai a? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là không nhịn được cười ha ha. Chương 450, Vương xã trưởng bàn giao. Chương 450, Vương xã trưởng bàn giao. Trong thạch phòng đầu, hương trà lờ lờ, tiếng mưa rơi róc rách, có một phen đặc biệt ý cảnh. Vương xã trưởng bưng cái kia ly nóng hổi nước trà, cảm thụ từ vách ly truyền đến nhiệt độ, lại cùng Lý Vân Phong tán gẫu lên hợp tác xã này điểm ép đáy hòm giá sản, giọng nói kia vừa có không muốn lại có mấy phần giải thoát. Vân Phong à, nay viện vệ sinh sự tình ta cho ngươi nhìn chằm chằm, bảo đảm cho ngươi mời tới cái có thể chấn được bãi lao chuyên gia. Nhưng còn có một chuyện, cũng đến sớm cùng ngươi nói rõ đầu đuôi, nhường trong lòng ngươi có số lượng. Vương xã trưởng đặt chén trà xuống, từ cái này dựa đến trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn bên trong túi, móc ra cái dùng vải dầu bọc lại sổ nhỏ, cái kia sách vợ góc viền đều mài đến lên mao, hiển nhiên là nhiều năm rồi, mặt trên nhớ đầy các loại con số. Chúng ta này hợp tác xã nhìn sạp hàng lớn, quản thập lý bát hương vài cái thôn, kỳ thực cũng chính là cái thùng giống, nội bộ sớm đã bị móc giống. Thật muốn nói vật đáng tiền cũng không bao nhiêu, đừng quay đầu lại giao cho trên tay ngươi cho tiểu tử ngươi thêm phiền toái. Hắn chỉ vào sách vở lên cái kia lít nha lít nhít, dùng bút máy viết đến siêu siêu mẹo mẹo con số, bắt đầu cho Lý Vân Phong kiểm kê lên, giọng nói kia cùng cái sắp chia ra sản lao ra tử giống như, tràn ngập bất đắc dĩ cùng tăng thương. Dê, hiện tại trương mục còn có cái chừng 2 vạn đầu. Có điều nói thật, đều là chút người già yếu bệnh tật, tốt một chút có thể sinh con trắng dê, sớm cũng làm cho các nhà các hộ làm bảo bối giống như dấu dấu diêm diếm, ai cam lòng đưa trước đến a. Như cũng là 5000 lai lịch, phần lớn vẫn là chỉ có thể làm việc không thể sản mãi con bò già, lao lao gầy gầy. Đến mức cái kia ngựa càng là đáng thương, có thể kéo ra ngoài tham gia lễ hội nạ ạ đảm cho chúng ta công xã tranh sĩ diện diện cũng là cái kia 15 tấc. Còn lại đều là chút kéo xe nô mã, chạy vài bước liền thở so với người đi được đều chậm. Hả? Đúng, còn có 10 con lật đà, đó là chúng ta hợp tác xã mới vừa thành lập thời điểm lao công thần, hiện tại lớn tuổi, răng đều nhanh rơi hết, cũng chỉ có thể ở trong thôn đà điểm hàng, ra không được xa nhà. Vương xã trưởng nói xong, cũng là một mặt bất đắc dĩ, thật dài thở dài. Còn lại cũng chính là chút nhà nát nát vòng, một hồi mưa còn gió nước, đâu đâu cũng có lỗ thủng không đáng giá mấy đồng tiền. Ta này xã trưởng nên phải Vương gia. Lý Vân Phong nghe, trong đầu nhưng là nắm chắc. Hắn biết, Vương xã trưởng đây là ở với hắn khóc than đây, cũng là ở cho hắn nhắc nhở một chút này xã trưởng vị trí không tốt ngồi, là cái hỗn loạn. Vương xã trưởng, ngài lời này nói, nhưng là khách khí. Lý Vân Phong cười cợt, tự mình cho Vương xã trưởng tục lên nóng bỏng nước nóng. Này dê bò tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là thịt a, cũng là của cải. Lại nói chúng ta Bạch Âm Hạo đặc hiện tại muốn chính là người, không phải này điểm gia súc. Chỉ cần ở, người ở, này dê bò sớm muộn có thể cho nó dưỡng thành đầy khắp núi đồi đều là. Có điều này gia súc sự tình, chúng ta cũng đến sớm nói rõ ràng. Lý Vân Phong biểu tình cũng biến thành nghiêm túc lên. Đến thời điểm sát nhập những này dê bò là nhà ai, liền vẫn tính nhà ai. Chúng ta không thể làm một đao cắt, đó là hại người tâm tối kỵ. Bọn họ đồng ý đem những này gia súc quy ra tiền vào cổ đến thôn chúng ta tập thể bãi chăn nuôi bên trong, ta Lý Vân Phong vô độ ngực hoan nên. Đến thời điểm cuối năm ấn cổ phần đỏ, một phân tiền đều sẽ không thiếu bọn họ. Nếu như không muốn bọn họ mình giữ lại nuôi ta cũng không ý kiến. Chúng ta Bạch Lâm Hạo Đặc, không làm cái kia ép mua ép bán bá đạo sự tình. Chuyện này ngài đến sớm cùng mọi người hóng gió một chút nói rõ ràng, đỡ phải đến thời điểm lên xấu xa tổn thương hòa khí, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Vương xã trưởng vừa nghe cũng là gật đầu liên tục, ánh mắt kia bên trong khen ngợi là làm sao cũng không giấu được. Khá lắm, ngươi nghĩ đến chủ đáo, so với ta lão già này nghĩ đến còn mạnh. Liền hướng ngươi này cách cục này xã trưởng liền trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chuyện này cứ làm như thế, ta trở lại liền từng nhà cho bọn họ làm công tác, bảo đảm cho ngươi làm được thỏa đáng. Nói xong chính sự, Vương xã trưởng cũng không ở thêm. Hắn còn có một sạp hàng lớn sự tình phải xử lý đây, này về hưu trước giao tiếp công tác, có thể so với đi làm còn bận điệu. Lý Vân Phong đem hắn đưa tới cửa, nhìn hắn cái kia ăn mặc áo tơi, cưới lão mã đi xa bóng lưng, cũng là cảm khái không thôi. Ông lão này, tuy rằng có lúc có chút tư tâm, nhưng nói tóm lại, vẫn là cái thật tâm vì là dân chúng suy nghĩ cán bộ tốt. Lý Vân Phong một người lại trở về cái kia thanh tịnh trong thạch phòng, tiếp tục uống trà, nghe mưa. Ngay ở hắn hưởng thụ này hiếm thấy thanh nhàn thời điểm, trong thôn tâm xã cung tiêu bên trong, nhưng là phi thường náo nhiệt, lượn lờ khói. Bên ngoài mưa, trong đất không việc làm. Cái nhóm này rảnh rỗi không chịu nổi các lao ra, dĩ nhiên là đều tiến đến nơi này đến rồi, đêm này không lớn xã cung tiêu chen phải là chẳng đấy. Mười mấy người vây quanh cái thiêu đến đỏ chót lớn bếp lò, hút thuốc, cắn hẳn dưa, vung bài tú lơ cơ, cái kia kén trọn động tĩnh, cách thật xa đều có thể nghe thấy. Trong ngày thường lời nói lắp ba lắp bắp, nửa ngày nghẹn không ra một cái giấm Trần Lao Tam, vào lúc này cũng không biết là uống hai lạng rượu vẫn là sao thế, gan to, nói cũng dày, trực tiếp đứng ở trên bàn, nói tới là nước miếng văng tung tóe. Ta cùng các ngươi nói, này mưa a, dưới đến tốt. Dưới đến rượu. Cái này gọi là mưa đúng lúc. Hắn đem trong tay hai vương bốn cái hai hướng về trên bàn vỗ một cái, được kêu là một cái đắc ý lại xuống cái 10 ngày nửa tháng, đem đất này cho dội đấu. Chờ đến 9, tháng 10 trời một trời quang mây tạnh, cái kia trong ngọn núi món ăn dân dã liền cũng phải đi ra tìm ăn ăn. Đến thời điểm chúng ta sao nhà trên hỏa, theo bí thư tiến vào núi. Bảo đảm quan tâm các ngươi mỗi một cái đều ăn đến miệng đầy nước mỡ, qua cái năm méo. Lao Tam tiểu tử ngươi lại chém gió. Bên cạnh một cái chính đang lý hàng hán tử trêu ghẹo nói, liền ngươi cái kia mấy lần, bản lĩnh, đụng với cái thỏ đều đuổi không lên, còn muốn đánh lận rừng. Đừng quay đầu lại nhường lợn rừng cho ngươi bể đầu. Hắc, ngươi còn đừng không tin. Trần Lao Tam trợn mắt, không phục. Ta mình là không được, nhưng chúng ta có bí thư a. Bí thư vậy là ai? Đó là trên trời sao vũ khúc hạ phàm. Là chúng ta ông thần tài. Chúng ta đi theo bí thư cái mông phía sau, nhặt điểm cá lọt lưới, vậy còn sầu không thì ăn. Lại nói, ta săn thú là không được, nhưng ta biết nào có thứ tốt ta. Nay vừa nói, đại gia đều đến rồi hứng thú, liền chơi bài đều dừng lại, tất cả đều vây quanh. Lao Tam, ngươi nói nhanh lên, nào có thứ tốt? Đừng thừa nước đục thả câu. Nếu như nói thật hay, đêm nay ta mời ngươi uống rượu. Chính là, có tốt đạo đạo còn không cùng các huynh đệ chia sẻ chia sẻ. Dâu dâu diếm diếm có thể không có suy nghĩ a. Trần Lao Tam đắc ý nhấc một trà, háng giọng một cái, nhỏ giọng, thần thần bí bí nói rằng, ta cùng các ngươi nói, chúng ta này phía sau núi hướng về bắc đi, lật qua đạo kia cao nhất lang nha xà nhà, có một nơi gọi gấu ngựa mương. Chỗ kia, quỷ quái đến mức rất trong ngày thường không ai dám đi, nghe nói trước đây có đi vào hộ săn bắn liền không một cái hoàn chỉnh đi ra. nhưng ta nghe ta ra nói cái kia mương bên trong mọc ra một mảnh lao sâm núi, đều là chút lên niên đại bà bối, tùy tiện đào móc ra một cái đều đủ chúng ta ăn nửa đời. Còn có cái kia mương bên trong lợn rừng, hễ bảo gấu ngựa đó là kết bè kết lũ, liền cùng nhà chúng ta hậu viện nuôi gà giống như. Chúng ta nếu có thể khuyến khích bí thư mang chúng ta đi nơi đó càn quét một vòng, vậy coi như thật phát. Đại gia vừa nghe cũng là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, trong đầu đều linh hoạt lên. Tuy rằng hiện tại trong thôn không thiếu thịt, nhà ăn bên trong mỗi ngày đều có thể thấy váng dầu con, từng nhà chậu bên trong cũng đều có lưu hàng, một tuần ăn nửa cân thịt đó là không thành vấn đề. Nhưng những ngày tháng này tốt, này miệng cũng là theo điêu. Cái kia nuôi trong nhà thịt heo, nào có trong ngọn núi cái kia ăn cao su con lớn lên thịt lợn rừng ăn thơm à? Cái kia nhai sức lực, cái kia hương vị, căn bản là không cùng đẳng cấp. Lại nói này mỗi ngày sửa đường, lợp nhà, khai hoang, cái kia đều là nặng việc chân tay, trong bụng nếu như không điểm cứng hàng, không điểm mỡ vậy cũng không chịu nổi. Được, lão tam, chuyện này liền như thế định. Các loại thu hoạch vụ thu vừa qua, chúng ta liền tập thể đi tìm bí thư thỉnh nguyện, nhường hắn mang chúng ta đi chỗ nào gấu ngựa mương mở mắt. Nhiều chuẩn bị món ăn dân dã trở về.
Đúng.
Đến thời điểm nhiều chuẩn bị món ăn dân dã trở về, nhường trong nhà bà nương hải tử cũng theo giải đỡ thèm. Cũng làm cho các nàng biết chúng ta đàn ông cũng không phải ăn cơm khô. Lại nói Lý Vân Phong bên này. Hắn uống trà xong, cũng cảm thấy ở trong phòng đợi có chút khó chịu đến hoảng. Vừa vặn, cha cùng mẹ ôm hải tử, từ bên ngoài trở về. Lão nhi tạm, ta cùng mẹ ngươi suy nghĩ, đi ngươi đại tỷ nhà thăm cửa. Cha nói rằng, ngươi đại tỷ hiện tại mang theo thân thể cũng không ra được, chúng ta qua xem một chút nàng, cho nàng đưa điểm trứng gà qua.
Được a.
Lý Vân Phong gật gật đầu, ta cùng các ngươi cùng nơi đi. Này mưa, xa cung tiêu bên trong cũng không ai mua hàng, Lưu Nhị Tẩu một người ở nơi đó nhìn là được. Người một nhà mặc vào áo tơi, leo lên nấu đồng, liền hướng về đại tỷ nhà đi đến. Đại tỷ nhà vào lúc này cũng là náo nhiệt cực kỳ, đại ca, nhị ca nhà mấy đứa trẻ đều ở chỗ này chơi đây, đem đầu giường viên náo gà bay chó chạy. Vừa nhìn thấy Lý Vân Phong đến rồi, mấy tên tiểu tử liền cùng thấy thân nhân giống như, gào gào kêu liền nào tới.
Tam thúc,
Tam thúc, ngươi cho ta mang được không? Lý Vân Phong cũng là mừng rỡ không ngậm mồm vào được, từ trong túi móc ra một cái kẹo sữa thỏ trắng, một người cho phát một khối, đem mấy tên tiểu tử cho đổi rồi. Hắn nhìn đại tỷ cái kia càng ngày càng rõ ràng cái bụng, cũng là một mặt thân thiết.
Tỷ, thân thể ra sao?
Không có gì không thoải mái đi. Muốn ăn cái gì liền cùng đệ nói, đệ chuẩn bị cho ngươi đi.
Tốt đây, chính là có thời điểm thèm ăn, muốn ăn điểm chua, hoặc là muốn ăn điểm mang ý vị.
Đại tỷ một mặt hạnh phúc sờ sờ cái bụng. Lý Vân Phong vừa nghe, liền đem chuyện này cho ghi vào trong lòng. Hắn suy nghĩ trở qua hai ngày mưa cạnh, liền tiến vào núi một chuyến, nhìn có thể hay không chuẩn bị cái gì món ăn dân dã trở về, tỉ như đánh chỉ gà rừng, hoặc là làm con cá, cho đại tỷ cẩn thận mà bổ một chút. Lại nhường nhị ca từ trong thành, mua mấy bình tốt nhất sữa bột cùng sữa mạch nha trở về món đồ kia, nhưng là thứ tốt, nuôi người. Ở đại tỷ nhà đợi một buổi trưa, người một nhà cười cười nói nói, ngược lại cũng thích chí về đến nhà. Lý Vân Phong nhìn ngoài cửa sổ vậy còn ở dưới cái không ngừng mà mưa, trong đầu nhưng là dị thường bình tĩnh. Hắn biết, này nhìn như bình tĩnh sau lưng, là toàn bộ Bạch Âm Hạo Đặc, chính đang tích trữ một cổ sức mạnh kinh người. Chờ đến thu hoạch vụ thu vừa qua, chờ đến cái kia 50 đài máy kéo cùng kêu lên nổ vang thời điểm, chính là bọn họ đám này ngủ đông đã lâu mánh hổ xuống núi thời điểm. Đến thời điểm toàn bộ chiêu Âu Đạt đều đem vì bọn họ mà chấn động. Chương 451, ngày mưa đi khuỵu sông bớt cá. Chương 451, ngày mưa đi khuỵu sông bớt cá. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Vân Phong là bị cái kia đơn điệu tiếng mưa rơi cho đánh thức. Hắn mở mắt ra xem xét một chút ngoài cửa sổ, cái kia trời mưa đến so với hôm qua còn lớn, hạt mưa con cùng đậu tương giống như bùm bùm nện ở cửa sổ giấy lên hội tụ thành từng đạo nước mảnh theo pha lê đi xuống chảy. Tháng 8, tháng 9 thời tiết chính là như thế cái đạo đức. Hoặc là liền làm đến đất dạn nước, một tháng đều thấy không một giọt mưa. Hoặc là liền cùng trời lọt giống như một hồi lên liền không xong không còn, có thể liền dưới cái 4,5 ngày. Lý Vân Phong chậm rãi duỗi người xương một trận nổ vang, cái kia sợi thoải mái sức lực khỏi nói. Hắn cũng khá tốt giường, mặc quần áo vào liền xuống giường lò. Trong phòng bếp, Anna cùng mẹ đã đem điểm tâm cho làm tốt. Nóng hổi bột trắng bánh màn thầu, phối hợp một chậu lớn mới ra nổi nấm gà hầm, cái kia hương vị nhắm trong lỗ mũi xuyên. Chủ nhà, nhanh tới dùng cơm. Ăn xong tốt có sức lực làm việc. Anna cho hắn đựng một bát lớn canh gà. Lý Vân Phong cũng không khách khí, cầm lấy cái bánh bao liền canh gà, nhanh và gọn giải quyết. Ăn uống no đủ, hắn nhìn ngoài cửa sổ vậy còn ở dưới cái không ngừng mà mưa, trong đầu cũng là linh hoạt lên. Nay trời mưa xuống, trong đất không việc làm, cũng không thể lao ở nhà đợi a. Hắn con ngươi đảo một vòng, liền nghĩ đến cái nơi đến tốt đẹp. Hắn trở về nhà mặc vào cái kia thân tâm hậu áo tơi, đeo lên đấu đồng lại từ góc tường nhấc lên một tấm lớn lưới đánh cá. Mẹ, Anna, ta đi ra ngoài một chuyến, đi khuỵu sông bên kia nhìn. Có thể hay không mò hai con cá trở về cho đại tỷ đưa tới, nàng hiện tại mang theo thân thể uống chút canh cá là nhất bù thân thể.
Ai, vậy ngươi cẩn thận một chút, đường trơn.
Mẹ căn dặn một câu. Lý Vân Phong đáp một tiếng, đẩy cửa liền đi tiến vào cái kia mảnh màn mưa bên trong. Hắn cũng không cưỡi ngựa cũng không ngồi xe, liền một người như vậy chậm rãi từng bước hướng về đầu thôn Đông Khuỵu sông bên cạnh đi đến. Nay Khuỵu sông là trong thôn một con sông lớn, mặt sông rộng rãi, dòng nước bằng phẳng. Trong ngày thường đại gia đều ở chỗ này giặt quần áo, mang nước. Vào lúc này mưa nước sông tăng không ít, trở nên hơi bẩn đục. Trên mặt nước còn bay một tầng mỏng manh sương mù. Lý Vân Phong đi tới bờ sông tìm cái dòng nước tương đối bằng phẳng, dòng ung tùm mà sông. Hắn đem cái kia trương khổng lồ lưới đánh cá triển khai, cái kia lưới đánh cá là dùng rắn chắc dây ni lông biên, lưới mắt tỉ mỉ còn rơi khối chỉ. Hắn hai tay nắm lấy diềm lưới, lui về phía sau vài bước, sau đó đột nhiên một dùng sức, phần eo phát lực, đem cái kia trường khổng lồ lưới đánh cá cho xoay tròn. Hô! Lưới đánh cá mang theo phá không tiếng gió thổi, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, như một tấm tạo ra ô lớn, phù phù một tiếng lọt vào trong sông, nhanh chóng chìm xuống dưới ở vận đục trên mặt sông nổi lên từng vòng gợn sóng. Hắn cũng không đội thu lưới liền như vậy đứng ở bên bờ, trong miệng ngậm điếu thuốc híp mắt nhìn cái kia bình tĩnh mặt sông. Hắn cái kia hệ thống khen thưởng nồi lẩu vật liệu cùng nướng vật liệu, có thể còn sót lại không ít đây. Món đồ kia, nhưng là chân chính khoa học kỹ thuật cùng rất hỏa độ gia vị. Nếu có thể mò lên mấy cái cá lớn trở lại, dùng cái kia nồi lẩu vật liệu một hầm, lại phối hợp hơi lớn lều bên trong mới vừa hái cải trắng. Mùi vị đó chỉ là ngấp lại cũng làm người ta chảy nước miếng. Không lớn mất một lúc, hắn cũng cảm giác được trong tay giềng lưới chìm xuống, đáy nước dưới bắt đầu chuyển đến từng trận nhảy nhót tương bừng động tĩnh, đem cái kia lưới dây thừng đều cho lôi kéo run lên run lên. Có hàng. Lý Vân Phong đông cảm thấy phấn chấn, hai tay nắm lấy giềng lưới, cái kia trên cánh tay bắp thịt trong nháy mắt liền gồ lên, phần eo vừa phát lực. Lên. Quát to một tiếng, cái kia trương nặng chỉnh trịch lớn lưới đánh cá, liền bị hắn mạnh mẽ cho từ trong nước lôi đi ra. Ào ào ào. Bọt nước tung tóe, mấy chục điều sống nhảy loạn nhảy cá lớn, liền ở đó trong lưới, liều mạng mà dãy rủa, nhảy nhót, vảy màu bạc ở trời âm u ánh sáng, chỉ dưới lập lòe. Có cái kia bạc lỏng lánh, hình thể to mập rõ ràng liên, có cái kia cả người che kín màu vàng kim hoa văn cá chép to, thậm chí còn có mấy cái đen thui, bên mép mọc ra râu dài lớn cá nheo. Cái đầu đều không nhỏ, lớn nhất cái kia cá chép, nhìn ra ít nói cũng có nặng 7, 8 cân. Nay một lưới xuống, tối thiểu cũng có cái 30, 40 cân thu hoạch. Ha ha ha. Không tồi không tồi. Đêm nay có cá ăn. Lý Vân Phong nhìn này tràn đầy một lưới thu hoạch, cũng là mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Hắn chính đem cá hướng về bên bờ trong giỏ cá ngã đây, liền nghe thấy phía sau chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, là Trần Lao Tam cùng Triệu Lao Ngốc mấy người bọn hắn, cũng vác lưới đánh cá, khoác áo tơi, lại đây. Ai u? Bí thư, ngày này vận may nhưng là thật tốt ta. Nay một lưới xuống, liền vơ vét nhiều như vậy. Trần Lao Tam nhìn cái kia trong giỏ cá sống nhảy loạn nhảy cá lớn, trợn cả mắt lên, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Vẫn được đi, số may. Lý Vân Phong cười cợt, các ngươi sao cũng tới? Không ở nhà đợi. Này, này không phải ở nhà đợi cũng là đợi mà. Triệu Lao Ngốc đem lưới đánh cá hướng về trên đất một thả, trà sát tay nói rằng, này mưa dưới đến trong xương đều tỏa khí lạnh. Suy nghĩ tới xem một chút có thể hay không mò hai cái trở lại, cho nhà bà nương hải tử nấu nồi nước uống, đi đi bệnh thấp. Bí thư, ngài là không biết, chúng ta hiện tại những ngày tháng này mặc dù tốt, nhưng này trong bụng vẫn là thiếu mỡ à. Trần Lao Tam cũng là một mặt cảm khái, ngồi xổm người xuống nhìn những kia cá, trong ánh mắt tất cả đều là khát vọng. Này mỗi ngày sửa đường, lợp nhà, khai hoang, cái kia đều là nặng việc chân tay. Chỉ dựa vào nhà ăn này điểm canh thịt, cái kia vài miếng thịt, đó là thật không đỉnh đói bụng a, lúc làm việc cũng được, trời vừa tối, cái kia cái bụng liền cùng cái động không đáy giống như kêu lên ùng ùng. Lý Vân Phong vừa nghe, cũng là gật gật đầu. Hắn biết, đại gia nói đều là lời nói thật. Tuy rằng hiện tại trong thôn không thiếu thịt, nhưng vì lâu dài phát triển, phần lớn thịt cũng phải lấy ra đi đổi tiền. Phân đến các nhà các hộ, cũng chính là như vậy một điểm. Một tuần có thể ăn nửa cân thịt, cái kia đều xem như là cải thiện sinh hoạt. Đây đối với trước đây tôi nói, đó là thần tiên tháng ngày. Nhưng đối với hiện tại nhóm này mỗi ngày làm việc nặng, trong bụng cùng động không đáy giống như các hán tử tới nói, đúng là có chút không đáng chú ý được, chuyện này ta biết rồi. Lý Vân Phong đem giỏ cá hướng về bên cạnh một thả, một mặt nghiêm túc. Chuyện này, là ta cân nhắc không chú đáo. Chúng ta kiếm tiền là vì cái gì? Không chính là vì nhường đại gia trải qua ngày lành, ăn no mà cầm à. Nếu như ánh sáng, chỉ, tích góp tiền, nhường đại gia đói bụng làm việc, vậy ta cái này bí thư, nên phải cũng quá không phải đổ vật. Hắn nhìn chung quanh một vòng nghe tiếng vây lại đây thôn dân, cao giọng nói rằng, ta ngày hôm nay liền ở đây, cùng đại gia nói rõ đầu đôi. Thôn chúng ta hiện tại, thêm vào mới cũng tiến vào, tính toán đâu ra đấy gần như có 1.000 lỗ hổng người. Từ tuần sau bắt đầu, chúng ta nhà ăn cung cấp tiêu chuẩn, cần phải sửa lại một chút. Sau đó, chúng ta mỗi tuần giết 5 con heo. Liên khoảnh khắc loại 200 cân hướng về lên lợn béo. Này một con lợn, ít nói cũng có thể ra hơn 100 cân thịt ròng. 5 con heo, vậy thì là 5, 600 cân thịt. Này 1.000 lỗ hổng người phân phát, bình quân một người, một tuần ít nhất cũng có thể phân đến nửa cân thịt. Nếu như tính cả những kia không chiếm số em bé, búp bê, chúng ta những này làm việc lao động khỏe, một tuần ăn một cân thịt, cái kia đều là chuyện bán đã đóng thuyền. Một năm qua, cũng là chừng 300 đầu heo. Chúng ta cái kia hơn 5.000 đầu heo chưa xuất chủ lượng, còn sợ cùng không nổi. Chúng ta nuôi heo là vì cái gì? Không chính là vì nhường đại gia ăn thịt à? Hiện tại không ăn, khi nào ăn? Nay vừa nói, toàn bộ khuỷu sông bên cạnh, trong nháy mắt liền sôi trào. Cái gì? Một tuần giết 5 con heo. Ta thiên gia a. Vậy chúng ta sau đó chẳng phải là mỗi ngày đều có thể ăn thịt? Bí thư Văn Tuế. Bí thư ngài chính là chúng ta Bồ Tát sống a. Đại gia từng cái kích động đến đỏ mặt tiến hai, trong tay lưới đánh cá đều đem ném đi rồi, còn kém cho Lý Vân Phong quỳ xuống. Một tuần một cân thì ta. Nay ở trong thành, cái kia đều là sưởng trưởng, cán bộ mới có đãi ngộ a. Đều đừng kích động. Này đều là đại gia mình kiếm đến. Lý Vân Phong cười khoát tay háo một cái, chỉ cần đại gia theo ta cố gắng làm, ta bảo đảm, sau đó chúng ta tháng ngày chỉ có thể lướt qua càng tốt. Có cái hứa hẹn này, đại gia vớt cá sức mạnh, đó là càng đủ. Từng cái đem lưới đánh cá vung đi ra ngoài, cái kia đều cùng hít thuốc lắc như. Hắc u. Trần Lao Tam học Lý Vân Phong dáng vẻ, đem lưới đánh cá vung đến vù vù vang vọng, ra sức ném đi. Phù phù. lưới đánh cá vào nước, chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm giác trong tay giềng lưới chìm xuống. Có, ta này cũng tới hàng. Hắn kích động đến hô to, sử dụng sức bú sữa mẹ trở về thu. Bên cạnh mấy cái hán tử mau mau đi lên hỗ trợ, ba chân bốn cẳng đem cái kia nặng chỉnh trịch lưới đánh cá lôi lên mở. Khá lắm, tuy rằng không sánh được Lý Vân Phong cái kia một lưới nhiều, nhưng cũng có cái mười mấy 20 cân, mấy cái cá chép to ở trong lưới nhảy nhót tương mừng. Toàn bộ khuỷu sông bên cạnh là tiếng người huyên náo, bọt nước tung tóe. Đại gia cũng không phân người ta, ai mò tới, liền đồng thời hỗ trợ thu lưới, sau đó đem cá đều tụ tập đến cùng nơi. Các phụ nữ cũng nghe tin tới rồi, ở bên bờ phát lên hỏa, nhấc lên nồi, trực tiếp ngay ở này bờ sông, dùng mới vừa mò tới mới mẹ cá sống, hầm lên canh cá. Cái kia canh cá hầm đến mại trắng, vậy lên điểm hành thái, hương vị bay ra thật xa. Chờ đến buổi trưa, Lý Vân Phong cái kia mấy cái cá lớn lâu, đều nhanh không chứa nổi. Hắn chọn mấy cái lớn nhất béo nhất cá chép cùng cá nheo, dùng dây thừng cỏ xuyên, chuẩn bị cho đại tỷ đưa tới. Còn lại, nhưng là trực tiếp nhường nhị phú bọn họ, nhấc đến nhà ăn. Đêm nay, toàn thôn ăn cá. Kho, hấp, hầm canh, đều cho lão tử chỉnh lên. Quản đủ. Buổi tối hôm đó, toàn bộ bạch đơm hạo đặc, đều tràn ngập một cỗ nồng nặc cá hương vị. Đại gia ăn cái kia ngon thịt cá, uống cái kia màu trắng sữa canh cá, trong đầu được kêu là một cái đẹp á bọn họ biết, theo như vậy bí thư, bọn họ ngày lành, còn ở phía sau đây. Mà Lý Vân Phong, nhưng là nhìn này từng cái thỏa mãn khuôn mặt tươi cười, trong đầu cũng là cảm khái không thôi.